Chương 2385, tề tụ chương 2385, tề tụ yên tĩnh trong độc quật, Diệp Cô Chu lặng lặng nhìn xem Nam Cung huynh muội rời đi, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Chờ sau khi hai người đi, thân hình hắn lóe lên, đi tới những cái kia tù phạm trước mặt. Những này yêu đàn cảnh yêu tu tựa như là thấy được cứu tinh, nhao nhao quỳ trên mặt đất, hướng hắn dập đầu nói lời cảm tạ. "Ai, các ngươi cũng là người cơ khổ." Diệp Cô Chu khe khẽ thở dài. Thần trí của hắn trong đám người từng cái đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm nào đó thân ảnh, một lát sau, trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Bầy yêu cũng không ngốc, đều nhìn ra hắn là đang tìm người. "Diệp tiên bối, ngài đang tìm ai?" Có người nhịn không được hỏi. Diệp Cô Chu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Các ngươi nhưng từng gặp một thiếu nữ, tóc của nàng là màu trắng bạc." "Thiếu nữ, tóc màu bạc?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một lát sau đều lắc đầu, "Không thấy được, chúng ta nhóm này tù phạm trên đường liền chết hơn trăm cái, còn lại đều ở nơi này, chưa từng gặp qua tiền bối trong miệng thiếu nữ tóc bạc." Diệp Cô Chu sớm có đoán trước, nghe vậy cũng bất tiết khí, gật đầu nói, "Đa tạ cáo chi." Nói xong, bên hông trường đao ra khỏi vỏ. Bầy yêu chỉ gặp đao quang lấp lóe, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy ầm làm tiếng vang, cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện phong ấn bọn hắn xiềng xích đã nát đầy đất. Xiềng xích giải trừ, thể nội pháp lực lưu chuyển rất nhanh liền thông thuận, lũ tù phạm cũng dần dần khôi phục thực lực. "Đa tạ Diệp tiền bối." Bầy yêu nhao nhao dập đầu, phát ra từ nội tâm cảm tạ. Trong đó một tên yêu tu đông nhiên nói, "Đúng rồi Diệp tiền bối, ta tại bị áp đưa tới trên đường, có một lần cơ duyên xảo hợp nghe được Ngạn Châu đối phủ mấy vị thủ lĩnh đối thoại, theo bọn hắn nói cái này xiềng xích là dùng lạnh nguyên nam châm chế tác mà thành, lẫn nhau ở giữa có rất mạnh lực hấp dẫn. Tiền bối đã dự định xâm nhập bí cảnh điều tra, không ngại mang một viên xiềng xích mảnh vỡ ở trên người, nói không chừng có thể tìm tới cái khác bị giam giữ tù phạm, bên trong có lẽ có tiền bối muốn tìm người đâu." Diệp Cô Chu nghe xong, xoay người từ dưới đất nhặt lên một viên xiềng xích mảnh vỡ, khẽ gật đầu nói, "Đa tạ tiểu hữu nhắc nhở." "Tiền bối nói đùa, mạng của chúng ta đều là ngài cứu một chút tình báo, sao dám để tiền bối nói cảm ơn." Người kia đội vàng khoát tay nói. Diệp Cô Chu trầm ngâm một lát, lại nói, "Bên ngoài hiện tại chiến hỏa đồ thán, lấy tu vi của các ngươi chỉ sợ khó mà tự vệ, mà ta dự định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, bí cảnh bên trong đồng dạng có không biết phong hiểm, các ngươi là tự động rời đi còn là theo chân ta?" "Chiến hỏa đồ thán? Hắc Long Thành phát sinh chiến sự sao?" có người hỏi. "Không tệ, Hắc Long Thành cùng Thần Việt phủ đánh nhau, hiện tại là không chết không thôi cục diện." Đám người nghe xong, phần lớn nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Một lát sau, có người thấp giọng nói, "Lấy tu vi của chúng ta, nếu như một mình hành động, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, không bằng đi theo Diệp tiền bối." Vừa dứt lời, người bên cạnh liền nhao nhao phụ họa nói, "Không tệ, lấy tu vi của chúng ta tại cái này loạn chiến bên trong căn bản sống không nổi, không bằng đi theo Diệp tiền bối, chỉ cần tiền bối không bỏ, chúng ta nguyện ra sức châu ngựa." Diệp Cô Chu lắc đầu, "Cống hiến sức lực thì không cần, ta chỗ này có một kiện không gian pháp bảo, các ngươi đi vào trước chờ lấy, chờ ta đem tất cả mọi người cứu sau khi đi ra, nhất định đưa các ngươi rời đi chỗ thị phi này." Đám người nghe xong đại hỉ, nhao nhao quỳ mọp xuống đất. "Tiền bối đại ân, vinh thế khó quên." Diệp Cô Chu khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tòa linh lung bảo tháp, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp hào quang lóe lên, tất cả mọi người bị hút vào trong tháp. Hắn trầm ngâm một lát, đem bảo tháp thu nhập trong tay áo cất đặt thỏa đáng, sau đó liền hóa thành một quang, bay về phía xa xa dòng nước thác nước. Cùng Nam Cung huynh muội, tại hắn xuyên qua thác nước trong nháy mắt, nồng đậm không gian chi lực nhộn nhạo lên. Diệp Cô Chu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lực lượng vô hình xé rách lấy thân thể của hắn, phản phất bị đầu nhập vào nước chảy xiết, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, mãnh liệt không gian xé rách cảm giác dần dần biến mất. Một cỗ tang thương nặng nề, hòa với cổ lão bụi bặm khí tức tràn vào trong núi. Diệp Cô Chu hai chân rơi xuống đất, lấy lại bình tĩnh. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy mình chính đưa thân vào một cái khó có thể tưởng tượng cự đại không gian bên trong. Nơi này chính là Thần Tuyệt Long của sao? Hắn tự lẩm bẩm nhất thanh. Cùng nói nơi này là động vật, không bằng nói là một mảnh bị móc sạch dưới mặt đất quốc gia, mái vòm cao xa, biến mất tại thâm trầm trong bóng tối, trông không đến cuối cùng. Vô số to lớn hình thái kỳ quỷ măng đá từ bên trên rủ xuống, như là cự thú răng nanh, có chút trên măng đá còn ngưng kết băng lánh giọt nước, nhỏ xuống ở phía dưới trong đầm nước, phát ra trống rông xa xăm tích đáp âm thanh, tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Diệp Cô Chu mặt lộ vẻ cảnh giác. Hắn cùng Nam Cung huynh muội trải qua cẩn thận nghiêm mật điều tra, biết cái này Hắc Long Thành phía dưới có một cái cự đại bí cảnh tên là Thần Tuyệt Long Quật, nhưng lại không biết cái này Thần Tuyệt Long Quật bên trong đến tuột cùng cất giấu bí mật gì. Vô luận như thế nào, ta đều muốn tìm tới người kia. Diệp Cô Chu tự lẩm bẩm nhất thanh, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Hắn từ trong ngực lấy ra vừa rồi sưu tập đến xiềng xích mảnh vỡ, ngưng thần cảm ứng một lát, quả nhiên phát hiện nơi xa có một cỗ khí tức như có như không, cùng trong tay xiềng xích sinh ra liên hệ. Xác định phương hướng về sau, Diệp Cô Chu không do dự, lập tức đem độn quang thúc dục, hướng sâu trong bóng tối màu trắng đuổi theo. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Cô Chu xa xa nhìn thấy một tòa cự đại lò luyện. Cái này lò luyện toàn thân xích hồng, trọn vẹn ngàn trượng phương viên, mặt ngoài khắc họa rất nhiều phức tạp huyền bí phù văn, nội bộ tràn ngập một cỗ nồng đậm hắc khí. Tư Không Chiến Tiên đây là muốn làm gì? Hắn dự định luyện hóa những này yêu đàn cảnh yêu tu sao? Diệp Cô Chu trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, sau đó thân hình lóe lên, tiến vào lò luyện nội bộ. Một cỗ hỗn hợp có huyết tinh cùng tuyệt vọng nóng rực tanh gió đập vào mặt, trong nháy mắt thay thế ngoại giới âm lanh ngập ướt. Hắn chăm chú nhìn lại, cảnh tượng trước mắt để hắn vị này nhìn quen sóng gió đao khách cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Cái này lò luyện nội bộ, rõ ràng là một cái cự đại đến làm cho người hít thở không thông huyết thủy lồng giam. Toàn bộ không gian bị lò luyện xích hồng vách lò bao vây, vách lò bên trên phức tạp phủ văn tản mát ra khí tức quỷ dị, như là mạch máu có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Từ chỗ cao rủ xuống mấy trăm cây to như tay em bé, đồng dạng khắc đầy phù văn xiềng xích màu đen, những này xiềng xích xuyên thủng tù phạm thân thể, đem bọn hắn sâu giữa không trung. Thống khổ kêu rên, tuyệt vọng thở dài. Tại cái này trong lò luyện quân quẩn, mỗi người đều giống như cái xác không hồn, ánh mắt chết lặng tới cực điểm. Liền ngay cả Diệp Cô chủ đến, đều không có gây nên bọn hắn một điểm phản ứng. Thư Không Chiến Thiên, ngươi thứ đáng chết này. Diệp Cô chủ sắc mặt phẫn nộ. Hắn rút ra bên hông trường đao, đao quang lao nhanh, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người xiềng xích đều chặt đứt, sau đó thân hình lóe lên, mang theo những này tù phạm rời đi lầm giam. Đến ngoại giới, lũ tù phạm vẫn không có thức tỉnh. Có ít người dung mạo đã bị hủy, Diệp Cô Chu chỉ có thể lần lượt kiểm tra khí tức của bọn hắn, đến cuối cùng lại là khe khẽ thở dài. Người chính mình muốn tìm, không tại tòa này trong ngục giam. Nhưng hắn không hề từ bỏ, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem những người này tạm thời thu vào bảo trong tháp, lại đi trong bóng tối một phương hướng khác bay đi. Tiếp xuống, Diệp Cô Chu lần lượt tìm được hai tòa dạng này lồng giam, mỗi cái trong lồng giam đều nhốt mấy trăm tên tù phạm, đáng tiếc trong này đều không có người hắn muốn tìm. Liền trong lòng hắn dần dần có chút tiêu lúc gấp, nơi xa hư không đột nhiên xuất hiện một tia chấn động. A! Diệp Cô Chu hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nơi xa hư không xé rách, mấy cỗ khác biệt pháp lực sóng cả từ trong cái khe lan tràn ra, ở giữa không trung lẫn nhau khuấy động, tách ra sáng chói ánh sáng choáng. Đáng chết! Nương theo lấy nhất thanh chửi mắng, một áo bào đen lão giả từ khe hở không gian bên trong lão đảo mà ra. Người này dáng người cao gầy, dung mạo gầy gò, một cặp dung kim dựng thẳng đồng, trên đầu sinh ra hai con sừng rồng, lúa lượn như cổ thụ cầu nhánh. Diệp Cô Chu làm sao không nhận ra, lão giả này chính là Hắc Long Cung đương đại cung chủ, Tư Không Chiến Thiên. Chỉ bất quá, vị này tạo hóa cảnh hậu kỳ đại yêu nhìn có chút chật vật. Hắn là từ trong vết nước không gian trốn xông tới sau lưng còn đi theo ba cỗ khác biệt pháp lực, hiển nhiên là bị người đuổi giết. Diệp Cô Chu sắc mặt ngưng lại, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem vừa mới cứu ra tù phạm đều thu nhập bên hông bảo tháp bên trong. Cũng liền trong phiên khắc, ba đạo khác biệt khí tức từ trong vết nứt không gian theo thứ tự bay ra. Trong đó hai người là hắn vừa mới thấy qua Nam Cung huynh muội, còn lại người kia thì là một vị nam tử áo tím. Người này thân cao tám thước, râu tóc đều vì tử sắc, như lao kiếm nội trường, nồng đậm lôi đỉnh chi lực vờn quanh ở bên cạnh, ẩn ẩn có thể thấy được điện quang lấp lóe. Tư Không Chiến Thiên, người lao thất phu này còn muốn tránh đi nơi nào? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tử cần nam tử quát lớn. Nói chuyện đồng thời, một cỗ hùng hồn lôi đỉnh chi lực tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ, dẫn tới trung quanh hư không đều nổ đùng không thôi. Chấm đã. Tư Không Chiến Thiên bỗng nhiên dừng lại đột quang, trầm giọng nói, mấy người các ngươi ngu xuẩn, liền như vậy vội vã để cho người khác sử dụng sao? Lời vừa nói ra, đuổi giết hắn ba người đều là biến sắc. Ánh mắt mọi người đều nhìn về xa xa Diệp Cô Chu. Vô địch đao tuyệt. Tử Cần nam tử sầm mặt lại, trong tay lôi đỉnh chi lực dần dần tan đi, thoạt nhìn không có trước đó như vậy nóng nảy. Diệp Cô Chu ở trong lòng thở dài, sau đó chắp tay nói, nếu như ta không nhìn lầm, vị này hẳn là thần tuyệt phủ thủ lĩnh Lôi Thiên Hạc a. Không tệ, chính là bản tọa. Tử Cần nam tử cất cao giọng nói, vô địch đao tuyệt, ngươi không tại Thiên Huyền Đại Lục hào hào ở lại, chạy đến chúng ta thủy tộc làm cái gì? Diệp Mỗ là tìm đến người tiện thể cứu người. Diệp Cô Chu thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, Tư Không Chiến Tiên liền cười lạnh nói, thú vị. Các ngươi tới nơi này cũng là vì thần tuyệt long quận cơ duyên, hết lần này tới lần khác hắn thở ơ. Loại này lừa gạt tiểu hài tử lý do thoái thác, các ngươi tin sao? Ba người khác nghe xong, mặc dù không có nói chuyện, nhưng sắc mặt đều trở nên cảnh giác. Tư Không Chiến Tiên lại nói, vô địch đao tuyệt thực lực, không cần ta nhiều lời, trong lòng các ngươi hẳn là minh bạch. Chúng ta không có người nào là đối thủ của hắn, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ muốn bị hắn lần lượt thu thập. Diệp Cô Chu nhíu mày, Tư Không Chiến Thiên, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Ha ha, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tất cả mọi người coi trọng nơi này cơ duyên, nói cho cùng vẫn là muốn bằng bản sự đến tranh, chỉ bất quá thực lực của ngươi quá mạnh, chúng ta khẳng định phải liên hợp lại trước tiên đem ngươi đào thải ra khỏi cục. Diệp Cô Chu cái nào còn không biết hắn bản tính, lúc này cả giận nói, Tư Không Chiến Thiên, ngươi nghĩ họa thủy đồng dẫn? Ta Diệp Cô Chu hướng đến giữ lời nói, ta nói qua không muốn nơi này cơ duyên, ta chỉ cần cứu đi những này tù phạm. Ha ha ha. Tư Không Chiến Thiên cười to nói, Diệp Cô Chu, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tin sao? Cũng bởi vì ngươi một cái hư vô mờ mịt hứa hẹn, chúng ta liền bỏ mặc ngươi mặc kệ. Chờ chúng ta tam phương đánh tới tình trạng kiệt sức thời điểm, ngươi cái này mạnh nhất một phương ngược lại là trạng thái toàn thịnh, đến lúc đó, sống chết của chúng ta còn không phải tùy ngươi tâm ý. Diệp Cô Chu nghe xong, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn biết, Tư Không Chiến Thiên lời nói này nói ra, vô luận mình có nguyện ý hay không, đều không thể lại không đếm xỉa đến. Quả nhiên, Nam Cung huynh muội không nói một lời, nhưng lại lặng yên đứng vững một cái phương hướng, cùng bên trái Tư Không Chiến Thiên cùng bên phải Lôi Thiên Hạc tạo thành vây quanh chi thế, đem hắn vây ở chính giữa. Nam Cung Lũng, Nam Cung Linh, các ngươi hẳn phải biết ta vô ý tranh đoạt nơi đây cơ duyên, nếu như ta thật có ý nghĩ này, vừa rồi tại lòng đất hang động thời điểm liền nên ra tay với các ngươi. Diệp Cô Chu đông nhiên nói. Nam Cung huynh muội nghe xong, đều là nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, nhìn qua có chút dao động. Tư Không Chiến Thiên thấy tình cảnh này, trong mắt tinh mang lóe lên, lần nữa mở miệng nói, chư vị, cái này thần tuyệt long quật cơ duyên kỳ thật bị một cái cự đại kết giới cho phong ấn, liền ngay cả chúng ta Hắc Long cung đời thứ nhất cung chủ đều không thể mở ra. Lão phu vắt hết óc, ngày nhớ đêm mong, rốt cục sáng chế thần long đan vệ môn thuật pháp này, cần 3000 mai thượng phẩm thủy thuộc tính yêu hạch mới có thể giải khai cái này phong ấn. Lời vừa nói ra, Nam Cung huynh muội cùng Lôi Thiên Hạc đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết Tư Không Chiến Tiên trắng trợn lùng bắt yêu đan cảnh yêu tu, lại không nghĩ rằng là vì giải khai nơi này phong ấn, còn tưởng rằng hắn là vì tu luyện một loại nào đó quỷ dị công pháp. Tư Không Chiến Tiên lại nói, vô địch đao tuyệt cứu đi một bộ phận tù phạm, lão phu thần long đan vệ không cách nào thi triển, các ngươi ai cũng cầm không đi nơi này cơ duyên. Không bằng mọi người liên thủ đem hắn giải quyết, chúng ta lại hòa hòa khí khí thương lượng cơ duyên này phân phối, như thế nào? Tư Không Chiến Tiên, người lão thất phu này quả nhiên là quỷ kế đa đoan. Lôi Thiên Hạc nghiêng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rất nhanh lại chuyển hướng Diệp Cô Chu, bất quá, bản tọa bị ngươi thuyết phục, vô địch đao tuyệt thực lực quá mạnh, trước hết liên thủ đối phó hắn. Nam Cung huynh muội không có lập tức tỏ thái độ, tại bí mật truyền âm trao đổi vài câu. Một lát sau, Nam Cung lúng hỏi, Diệp huynh, ngươi có bằng lòng hay không giao ra những cái kia tù phạm, để Tư Không Chiến Tiên đem kết giới mở ra, chúng ta chí ít xem trước một chút bên trong cơ duyên đến cùng là cái gì, rồi quyết định muốn hay không đả sinh đả tử a. Diệp Cô Chu nghe xong, quả quyết nói, không được, ta không thể nhìn những này người vô tội chết đi, cơ duyên ta có thể không cần, nhưng người ta nhất định phải bảo đảm. Sâu kiến chết sống có liên quan gì tới ngươi? Nam Cung lung cao mày nói. Không cần nói nhiều. Diệp Cô Chu thản nhiên nói, ta không chỉ có sẽ không giao ra trong tay những này tù phạm, ta còn muốn đem còn lại tù phạm toàn bộ cứu ra, chứ bị cứng rắn muốn ngăn trở, vậy liền đừng trách Diệp Mô đao hạ vô tình. Nói chuyện đồng thời, tay phải ấn tại bên hông trên chuôi đao. Trong nháy mắt, một cỗ túc sát chi khí quét sạch bát phương. Không có ý tứ, ra có việc làm chậm, truy càng bằng hữu bất vả. Chương 2386, vô địch đao tuyệt. Chương 2386, vô địch đao tuyệt. Đám người bị cỗ này túc sát chi khí chấn nhiếp, không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Lôi Thiên Hạc kịp phản ứng, đã kinh vừa giận, quát, Diệp Cô Chu, đừng muốn phô trương thành thế. Ngươi làm mười tuyệt một trong lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái hay sao? Không tệ. Tư Không Chiến Thiên cũng gật đầu nói, mười tuyệt danh khí mặc dù lớn, nhưng nói cho cùng cũng là tạo hóa cảnh hậu kỳ, cùng chúng ta cảnh giới giống nhau, có gì có thể sợ. Hai người rất nhanh liền ổn định tâm thần, khí tức cường đại phát ra, cùng Diệp Cô Chu đối chọi gay gắt. Nam Cung huynh muội mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng hai người am hiểu hợp kích bí thuật, khí tức liền cùng một chỗ, cũng tương tự có tạo hóa cảnh hậu kỳ chiến lực. Diệp Cô Chu tương đương với đối mặt ba cái tạo hóa cảnh hậu kỳ đại địch, nhưng sắc mặt của hắn không có chút nào e ngại. Đương tay của hắn nắm lấy chôi đao trong nháy mắt, hung lệ chi khí liền đã tràn ngập ra. Đã chư quân không nghe khuyên cáo, vậy liền đừng trách Diệp Mô đao hạ vô tình. Vừa dứt lời, Diệp Cô Chu đốt ngón tay hơi chụp đao ngạc, đột nhiên rút đao. Một tiếng cô động như thực chất thanh lãnh đao quang phá toái hư không, hình như sông băng tấm lụa, những nơi đi qua hư không như lụa xé rách. Một đao kia là chạy Lôi Thiên Hạc đi. Lôi Thiên Hạc mặc dù khí thế không thua, nhưng thật coi hắn đối mặt Diệp Cô Chu đao quang lúc, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Đao ý vô hình, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Lôi Thiên Hạc không hề nghĩ ngợi, thân hình hướng về sau cấp tốc tối lui, đồng thời trong tay pháp quyết gấp bóp. Từng đạo tử sắc lôi đỉnh tại trước người hắn chống rông hiện lên, phản phất giống như ngàn vạn lôi xả, lao nhanh gào thét, ý đồ đem cái này chạm mặt tới đao quang đánh tan. Nhưng mà, một đao này cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay tại đao quang giáng lâm một mấy mắt, hắn ngàn vạn lôi đỉnh đôn đốt rung động, như là bụi đất tan thành mây khói, chỉ còn lại một sợi nhàn nhạt khói xanh. Thật mạnh đao kình. Lôi Thiên Hạc kinh hãi mất, thể nội pháp lực cấp tốc lưu chuyển, hai tay cách không khẽ bổ, lại từ trong hư không cầm ra hai đạo cô động mà thuần túy cường đại lôi đỉnh. Cái này hai đạo lôi đỉnh tại trong lòng bàn tay hắn bên trong cấp tốc biến hóa, tay trái hóa thành một thanh lôi đỉnh trường đao, tay phải thì hóa thành một thanh lôi đỉnh cự kiếm. Chính là Lôi Thiên Hạc ba đạo tạo hóa thần thông bên trong Tử Điện Hóa Binh. Hắn đem cái này lôi đỉnh biến thành đao kiếm giao nhau cản ở trước ngực, Diệp Cô Chu đao quang vừa bắn rơi xuống, chạm tại hắn Tử Điện thần binh bên trên, trong nháy mắt bắn ra kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Tiếng vang qua đi, Diệp Cô Chu kia không ai bị nổi đao quang rốt cục chôn bụi. Lôi Thiên Hạc trong tay lôi đỉnh đao kiếm cũng đồng dạng hóa thành mảnh vỡ. Hắn ngã lộn nhào hướng về sau bay ngược ra ngoài, thẳng đến mấy ngàn trượng về sau mới khó khăn lắm dừng lại. Khá lắm vô địch đao tuyệt. Lôi Thiên Hạc trong lòng thất kinh. Trước ngực hắn quần áo bị đao quang chà phá, hổ khẩu cũng bị chấn động đến run lên, chỉ có thể đem run rẩy hai tay để sau lưng tại sau lưng, cố giả bộ chấn định. Nam Cung huynh muội nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt nghiêm trọng. Không hổ là mười tuyệt một trong. Vô địch đao tuyệt quả nhiên lợi hại, chúng ta lần này thế nhưng là gặp được phiền toái. Nam Cung Linh em thầm truyền âm nói, việc đã đến nước này, không thể rút lui. Nam Cung Lũng sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta Nam Cung gia cũng là tràn ngập nguy hiểm, nơi này cơ duyên rất có thể giúp bọn ta vượt qua về sau nguy cơ. Diệp Cô Chu mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ là lẻ loi một mình, Tư Không Chiến Thiên cùng Lôi Thiên Hạc đều là vạn năm đại yêu, nếu như chúng ta Tam Phương liên thủ còn không thể đánh bại hắn, đó chỉ có thể nói chúng ta Nam Cung gia khí số đã hết. Nam Cung Linh nghe xong, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nam Cung gia tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên cũng là loạn trong giặc ngoài, bằng không bọn hắn huynh muội cũng sẽ không viễn độ chủ dương, chạy đến thủy tộc đến tìm kiếm cơ duyên. Có thể không thể vươn mình, liên nhìn hành động lần này thu hoạch. Liều mạng với ngươi. Nam Cung Linh sắc mặt hung ác, tố thủ dương nhẹ, vô số cây yếu ớt lông trâu, hiện ra u lam quang trạch băng tinh ngân châm như bạo vũ lê hoa bắn về phía Diệp Cô Chu. Tây kim pha không, mang theo một mảnh thấu xương hàn ý, những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị đông cứng. Diệp Cô Chu thấy thế, trường đao trong tay liên hoàn số bổ, chỉ gặp đao quang cuộn cuộn, đương theo lấy đường. Đương. Đương. Liên tiếp giòn vang, rất nhanh liền đem Nam Cung Linh tất cả ngân châm đều cản lại. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng này một đợt ngân châm bị đao quang xoắn nát sát na, còn Diệp Cô Chu đao thế chưa thu, ánh mắt lại đống nhiên ngưng tụ. Phía trước, Nam Cung huynh muội khí tức tại ngân châm hàn vụ yểm hộ hạ đã hợp thành một thể. hai người sóng vai bay tới. Nam Cung Linh Tố thủ tung bay như xuyên hoa hồ điệp, hàn băng pháp lực đổ xuống mà ra, hóa thành một con dương cánh mấy trượng băng tinh vượng hoàng. Nam Cung Lục thì là râu tóc đều dựng, hai mắt như đuốc, quanh thân bộc phát ra hoàn toàn tương phản kinh khủng sóng nhiệt, xích hồng phù văn như là nham tương chảy xuôi, cuối cùng hóa thành một đầu lân giáp giữ tợn hỏa diễm cự long. Băng hỏa lưỡng cực, thuộc tính trò nhau, lại tại Nam Cung huynh muội tinh diệu tuyệt luân trong bí thuật hoàn mỹ dung hợp, chẳng những không có tương hỗ chôn vùi, ngược lại tạo thành một loại kỳ dị cộng minh cùng bổ sung. Băng hỏa kết hợp âm dương lục tiên, hai huynh muội tâm ý tương thông, đồng thời thôi động pháp lực, hướng Diệp Cô Chu tấn công mạnh đi qua. Chỉ một thoáng, băng tinh phượng hoàng cùng hỏa diễm cự long cuốn giao xoay quanh, hóa thành một đạo băng lam cùng xích kim song sắc sen lẫn xoắn ốc của sáng. Cổ sáng những nơi đi qua, hư không dung chuyển, nổi lên từng tầng gợn sóng. Mà lấy Diệp Cô Chu tu vi, thấy tình cảnh này, cũng không khỏi đến sắc mặt ngưng lại. Nghe qua Nam Cung gia đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ tiếc chúng ta cùng là huyền tộc, lại muốn ở đây sử dụng bạo lực. Diệp Cô Chu khẽ thở dài nhất thanh, không có lựa chọn đón đỡ Nam Cung huynh muội một chiêu này, mà là đem thân thể hóa thành thanh phong, hướng về sau phiêu nhiên trở ra. Vô địch đao tuyệt, ngươi tự cao tu vi, cưỡng ép cứu người, xấu ta Nam Cung gia đại sự, trận chiến ngày hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Nam Cung huynh muội lúc này đã đạt tới tâm ý tương thông trạng thái, nói tới nói lui cũng là trăm miệng một lời. Theo hai người thi pháp, băng hỏa chi lực ở giữa không trung lẫn nhau đan xen kẽ, diễn hóa xuất các loại thần thông dị tượng, cơ hồ đem Diệp Cô Chu đường lui đều phong kín. Diệp Cô Chu thối lui đến cuối cùng, đã là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vung đao chính diện nên địch. Cuồng bá đao khí quét sạch mà ra. Lần này, không còn là lúc trước kia kinh diễm một tuyến, mà là hóa thành sóng dữ. Tầng tầng lớp lớp đao ảnh như là cuồng bạo hải khiếu, trong nháy mắt tại trước người hắn trải rộng ra. Đao quang như tấm lụa, thanh lãnh túc sát. Mỗi một lần phách chạm đều mang thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, cùng kia băng tinh phượng hoàng cực hàn khí đông cùng hỏa diễm cự long phần thiên sóng nhiệt kịch liệt va chạm. Suy suy suy. Băng hỏa chi lực cùng đao cương điên cùng chốt bụi, bộc phát ra chói tai oanh minh. Diệp Cô Chu khí tức trầm ổn, tự thân nửa điểm sơ hở đều không lộ, rất nhanh liền bảo vệ tốt Nam Cung huynh muội đợt thứ nhất thế công, dần dần phản thủ làm công. Nhưng lại tại hắn vừa muốn khởi thế thời điểm, hai bóng người bỗng nhiên từ phía sau đánh tới. Chỉ gặp Tư Không Chiến Thiên song trưởng tế xuất, đỉnh đầu hiện ra hắc long pháp tướng, bên mông pháp lực hóa thành dậy sóng hắc thủy, liên miên bất tuyệt. Lôi thiên hạt thì là mãnh kích một quyền, ngàn vạn lôi đỉnh đều hóa thành cuồng bạo quyền ảnh. Hai người đều không có giữ lại, và năm đại yêu pháp lực bành trướng mà ra, toàn bộ thần tuyệt long quật đều vì đó run rẩy. Trong lúc nhất thời, Diệp Cô Chu hai mặt thụ địch, trung quanh đều bị cường đại sát chiêu bao trùm. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ ngưng trọng, nhưng cũng không có kinh hoàng. Chỉ gặp vị này đao khách đống nhiên thu liễm tất cả sát khí, xoay người cánh cung, trở tay cầm đao, phản phất một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ. Trường đao trong tay hắn chấn động, phát ra từng tiếng chiến minh. Sau một khắc, Diệp Cô Chu đột nhiên vung đao. Một đao kia cũng không phải là đại khai đại hợp phách trạng, mà là lấy một cái cực kỳ quỹ tích huyền ảo, từ đôi đến đầu, từ hướng nội bên ngoài, vạch ra một đạo tròn trịa hoàn mỹ đường vòng cung. Ông, lưỡi đao lướt qua, một vòng trong sáng ánh trăng như nước, lấy hắn tự thân làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Trăng tròn. Diệp Cô Chu ba đại tạo hóa thần thông một trong, đứng núi chịu sao chính là Nam Cung huynh muội băng hỏa của sáng. Cái này nhìn như không ai bị nổi thần thông, tại chạm đến ánh trăng đao quang trong nháy mắt, như là nước sôi rội tuyết, phát ra suy suy liền băng, đảo mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, Tư Không Chiến Thiên Hắc Long pháp tướng phát ra nhất thanh thống khổ tê mình, tại trăng tròn đao thuật chạm kích dưới, đầu rồng to lớn ầm vang rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Lôi Thiên Hạc càng là không chịu nổi, kia ngàn vạn quyền ảnh như là bọt biển vỡ vụn chôn bụi, hóa thành tầng tầng khói xanh, tiêu tán tại giữa không trung. Bốn người gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thế công trong nháy mắt tán loạn, bị kia tròn trịa không thiếu sót đao ý bước đến liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết sôi trào, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Đây chính là mười tuyệt một trong sao? Lôi Thiên Hạc sắc mặt nghiêm túc, mặc dù hắn sớm nghe nói về mười tuyệt đại tên, nhưng cái này còn là lần đầu tiên cùng mười tuyệt giao tay, không nghĩ tới thực lực sai biệt to lớn như thế. Lấy một địch bốn còn không rơi vào thế hạ phong, người này là quái vật sao? Tư Không Chiến Thiên cũng là ánh mắt ngưng lại. Phải biết, hắn nhưng là tu luyện hơn một vạn năm đại yêu, mặc dù thọ nguyên sắp hết, nhưng tự thân pháp lực đã xu thế hoàn mỹ, vốn cho rằng coi như không bằng mười tuyệt, trên lệch cũng sẽ không quá nhiều. Không nghĩ tới đúng là không chịu được như thế, hợp bốn yêu chi lực, thế mà còn không chiếm được thượng phong. Chư vị, không thể lại có giữ lại. Còn như vậy đánh xuống, chỉ sợ chúng ta bốn người đều muốn bị hắn chém giết nơi này. Tư Không Chiến Thiên trầm giọng nói. Lôi Thiên Hạc cùng Nam Cung huynh muội nghe xong, mặc dù không có nói chuyện, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, rất hiển nhiên là nhận đồng Tư Không Chiến Thiên phán đoán. Luận đơn đả độc đấu, bọn hắn không có người nào là Diệp Cô Chu đối thủ. Mặc dù giờ phút này nhân số chiếm ưu, nhưng vấn đề là Diệp Cô Chu đao thuật quá mức sắc bén, chỉ cần có người lộ ra sơ hở, bị hắn nắm lấy cơ hội đả thương một người, vậy bọn hắn vây kín chi thế liền sẽ càng ngày càng yếu, đến cuối cùng tránh không được bị từng cái đánh tan. Cho nên, tốt nhất sách lược chính là thừa dịp hiện tại mỗi người đều tại trạng thái toàn thịnh thời điểm, dùng mạnh nhất thần thông chấn áp vị này vô địch đao tuyệt. Động thủ đi, chúng ta hiện tại cũng là trên một cái thuyền châu chấu, lúc này lưu thủ không khác tự chui đầu vào giỏ. Tư Không Chiến Tiên nói, cắn chốt lưỡi, đem một ngụm bản nguyên tinh huyết nôn tại Hắc Long pháp tướng bên trên. Ngang. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, Hắc Long pháp tướng mới vừa rồi bị chặt đứt đầu lâu lại lần nữa mọc ra. Sau một khắc, miệng rồng nộ trương, một viên ngưng tụ tứ hải chi tinh, vạn thủy chi phách huyền thủy long châu phun ra mà ra, châu bên trong giống như có vô tận hải mắt điên cuồng xoay tròn, dẫn động vô lượng biển cả chi lực, hóa thành từng đạo diệt thế dòng lũ, bay thẳng Diệp Cô Chu. Lại là Tư Không Chiến Thiên mạnh nhất tạo hóa thần thông, Trấn Hải Long Châu. Mắt thấy hắn xuất thủ trước, những người còn lại cũng không do dự nữa. Lôi Thiên Hạc đồng dạng hiến tế mình bản nguyên tinh huyết, hai tay pháp quyết gấp bóp. Diệp Cô Chu, nếm thử lão phu vạn kiếp lôi ngục. Hắn râu tóc kích trương, trong đôi mắt tử điện tuôn ra, khí tức quanh người bỗng nhiên bay vụt đến một cái trình độ khủng bố. Ầm ầm, chỉ nghe nhất thanh kinh thiên lôi minh, toàn bộ thần tuyệt long và không gian bỗng nhiên biến đến vô cùng nặng nề sền sệt, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông lôi đỉnh khí tức. Sau một khắc, vô số đạo thô như cự mãng tử sắc lôi quang trống rông xuất hiện, những lôi quang này giăng khắp nơi, vận thành một tòa lôi đỉnh lao ngục, phản phất toàn bộ không gian đều bị hắn cưỡng ép chuyển hóa thành lôi đỉnh lĩnh vực. Đối mặt cường đại như thế thần thông, Diệp Cô Chu không dám thất lễ, lúc này hai tay cầm đao, cùng đao liên chạm. Một cái mắt, huy hoàng như đại nhật, lao nhanh như giận sóng kinh khủng đao cương trống rông bộc phát, những này đao cương giống như cựu thiên ngân hà treo ngược, đều hóa thành lao nhanh gào thét ngân sắc dòng lũ. Thát trời, Diệp Cô Chu mạnh nhất tạo hóa thần thông. Ầm ầm, toàn bộ thần tuyệt long quật kịch liệt rung động, phản phất muốn triệt để sụp đổ. Thát trời, lôi ngục, Long Châu, ba cỗ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa ngang nhiên đối hoành. Không gian bị xé nứt ra vô số đạo đen nhánh vết rách, kinh khủng pháp lực dư ba giống như là biển gầm quét sạch bốn phương tám hướng. Lôi Thiên Hạc râu tóc đều dựng, Tư Không Chiến Thiên vòng mắt trợn trừng, hai người đều không tiếc hao tổn bản nguyên tinh huyết đến tăng phúc thần thông uy lực, Trấn Hải Long Châu cùng bạn kiếp lôi ngục vì vậy mà bạo phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng mà, mặc dù là như thế, bọn hắn cũng vô pháp công phá Diệp Cô Chu đao quang. Diệp Cô Chu bạo phát ra khí thế một đi không trở lại, hùng hồn pháp lực đều rót vào trong trên trường đao, kia lao nhanh như cựu thiên ngân hà thác trời gắt gao chống đỡ hai vị cùng cảnh giới cường giả liều mạng thần thông, lại ẩn ẩn có để lại chi thế. Ngay tại lúc này, thời khắc mấu chốt, Nam Cung Lũng hướng Nam Cung Linh đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, tố thủ một dương, mấy trăm miếng màu xanh biếc lông vũ từ nàng tay áo bên trong bay ra, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Cô Chu sau lưng. Diệp Cô Chu sớm có đề phòng, lúc này thi triển pháp lực, sau lưng xuất hiện một mặt kim quang rạng rỡ, phù văn lưu chuyển, cổ phát tấm chắn. Đây là hắn tế luyện nhiều năm bảo mệnh pháp bảo Huyền Kim Cương Thuẫn Kiên Cố dị thường, từng trợ hắn độ qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, giờ phút này tế ra, chính là dự định trước chống đỡ Nam Cung huynh muội cái này sóng xảo trá thế công, vì chính mình tranh thủ thời gian, đánh bại Tư Không Chiến Thiên, Lôi Thiên Hạc trong hai người này bất kỳ người nào. Nhưng mà, kia mấy trăm miếng nhìn như nhẹ nhàng xanh biết lông vũ, tại chạm đến tấm chắn kim quang trong mắt, lại phát ra suy suy tiếng vang kỳ quái. Trên tấm chắn lưu chuyển kim quang phủ văn như là bị đầu nhập vào lăn dầu, kịch liệt sôi trào, toát ra đại lượng khói xanh, đảo mắt liền ảm đạm vô quang. Sau một khắc, Huyền Kim Cương Tuấn bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, kia mấy trăm cây lông vũ thông suốt, rất nhanh liền xuyên thấu tấm chắn. Ngươi lại có ngũ sắc mất hồn linh. Diệp Cô Chu sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi một bộ phận đao cương, ý đồ ngăn cản sau lưng lông vũ. Nhưng mà tốc độ của hắn trung quy là chậm một nhịp. Mặc dù đại bộ phận lông vũ đều bị đao của hắn cương chém xuống, nhưng vẫn là có mấy cái rơi vào trên lưng của hắn, lặng yên vô tức không có vào thể nội. Diệp Cô Chu trong nháy mắt cảm nhận được một cố đau nhức khó có thể chịu được, kia lông vũ bên trong ẩn chứa độc tố như là giỏi trong xương, dọc theo kinh lạc huyết mạch điên cuồng lan tràn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo, thể nội lao nhanh như giang hà pháp lực dòng lũ, lại bởi vì cái này mấy chỗ kịch độc nhập thể mà đống nhiên chỉ trệ. Thát trời đau thế thụ ảnh hưởng này, không thể tránh khỏi xuất hiện một tia vương hữu. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở trước mắt. Xong rồi. Nam Cung Linh trong mắt tàn khốc lóe lên, cùng Nam Cung Lũng tâm ý tương thông, hai người lại lần nữa thi triển ra hợp kích bí thuật. Cơ hội. Tư Không Chiến Thiên cùng Lôi Thiên Hạc càng là trải qua chiến trận lao yêu, há sẽ bỏ qua cái này ngàn năm một thở sơ hở. Bốn vị tạo hóa cảnh đại yêu đồng thời phát lực, chỉ gặp nộ hải cùng đảo, lôi đình gào thét, băng hỏa chi lực lẫn nhau đan xen kẽ. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, thát trời đao quang sụp đổ. Bốn người đều lộ ra vẻ dữ tợn, tạo hóa cảnh đại yêu pháp lực lao nhanh hạo đãng, đồng thời đánh về phía đã mất đi phòng ngự Diệp Cô Chu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong động quật đột nhiên vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Nghe được thanh âm này, mọi người đều là sững sờ. Nam Cung huynh muội còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đột nhiên cũng cảm giác bờ vai của mình bị người nhẹ nhàng vỗ, thể nội pháp lực vậy mà không nhận mình khống chế, thân bất do kỳ tán đi thần thông. Ai? Hai người sợ hãi cả kinh, đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy là một áo xám nam tử, tay trái tay phải phân biệt theo lấy bọn hắn bả vai của hai người, từ giữa không trùng phiêu nhiên như hạ. Là ngươi? Nam Cung Linh quá sợ hãi. Nam Cung Lũng cũng là kinh ngạc không thôi. Trong chốc ngắn này, huynh muội hai người đều chỉ muốn thoát khỏi áo xám nam tử trói buộc, lại phát hiện mình vô luận như thế nào cố gắng, cũng vô pháp từ trong tay của hắn tránh ra. Có hay không muốn tham gia thi đại học thư hiếu? Chúc tất cả mọi người có thể tên đề bảng vàng, thi vào lý tưởng mình trường học. Chương 2387, Thiên Tầm Kén. Chương 2387, Thiên Tầm Kén. Kinh ngạc không chỉ là Nam Cung huynh muội, còn có Tư Không Chiến Thiên cùng Lôi Thiên Hạc. Vừa rồi, Diệp Cô Chu thác trời đao thế sụp đổ trong nháy mắt, hai người đều nắm lấy cơ hội, đem pháp lực đổ xuống mà ra, ý đồ đem vị này họa lớn trong lòng chém giết tại đây. Nhưng lại tại hai người thần thông sắp đánh trúng Diệp Cô Chu trong nháy mắt, giữa không trung bỗng nhiên hiện lên một đạo kim sắc lấp lóe. Tư Không Chiến Thiên cùng Lôi Thiên Hạc còn không hiểu được là chuyện gì xảy ra, Diệp Cô Chu khí tức đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Hai người thần thông phép thuật tầm bang rơi xuống, va chạm nhau, khuấy động ra lộng lây chói mắt pháp lực sóng cả, nhưng không có đụng phải Diệp Cô Chu một chéo áo. Chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Hạc trong lòng giật mình. Còn có cao thủ. Tư Không Chiến Thiên sắc mặt âm trầm. Hai người đồng thời nhìn về phía trước, chỉ gặp kia đạo kim sắc lấp lóe đến nơi xa đột nhiên rơi xuống, hiện ra ba bóng người, một người trong đó chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Diệp Cô Chu. Hai người khác lại là một già một trẻ, tuổi già chính là cái đầu trọc, tuổi nhỏ chính là cái tròn thai thiếu nữ. Ngươi là người phương nào? Tư Không Chiến Tiên trầm giọng hỏi.
Ta.
Lão giả đầu trọc sắc mặt cổ quái, một lát sau cười nói, theo lý mà nói, ngươi hẳn là muốn cứ gọi ta Nhất Thanh Kim Thúc. Tư Không Chiến Tiên nghe xong giận dữ. Vị này lão giả đầu trọc khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ, chính là tạo hóa cảnh trung kỳ, dạng này cảnh giới dễ bản không phải là đối thủ của mình, thế mà còn dám chiếm hắn tiện nghi.
Tiểu tử, ngươi muốn chết?
Tư Không Chiến Tiên trong mắt hàn mang lộ ra.
Ai?
Lão Kim thở dài nói ngươi lại không nghe ngươi lại không tin, lúc trước ta và ngươi phụ thân xương mình gọi đệ thời điểm, ngươi chỉ sợ còn là một cái long non đấy.
Hôn trướng.
Tư Không Chiến Thiên không thể nhịn được nữa, thân hình lóe lên, thôi động Chấn Hải Long Châu hướng Lao Kim tấn công mạnh tới. Gia Kim Viễn nhìn từ xa gặp, cũng không tiếp chiều, tay trái tay phải cắt bắt một cái, mang theo Diệp Cô Chu cùng Hùng Nguyệt Nhi hướng về sau lao vụt.
Ầm ầm.
Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hư không xé rách, pháp lực mạnh mẽ bao phủ bốn phương tám hướng. Nhưng lão Kim tốc độ lại là cực nhanh, tại Chấn Hải Long Châu phong tỏa hư không trong nháy mắt, kim sắc độn quang chợt lóe lên, từ Chấn Hải Long Châu pháp lực phong tỏa bên trong đào thoát ra ngoài. Người tuổi trẻ bây giờ một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, gặp trưởng bối không có nửa điểm cung kính, liền biết chém chém giết giết. Lao Kim một bên phi đột, một bên làm ra đau lòng nhức óc bộ dáng. Tư Không Chiến Thiên xa xa trông thấy, bị hắn tức giận đến giận sôi lên. Thằng ngại danh sao dám trêu chọc tại ta? Nói chuyện đồng thời, song trưởng tề xuất, màu đen dòng nước hóa thành mấy trăm chuôi lợi kiếm, đồng thời đâm về phía Lao Kim. Một bên khác, Lôi Thiên Hạc cũng chờ đúng thời cơ, thi triển bạn kiếp lôi ngục ý đồ cùng Tư Không Chiến Thiên phối hợp, cầm nã Lao Kim. Nhưng mà, hai người thần thông mặc dù uy lực to lớn, Lao Kim lại không chính diện nên địch. Sau lưng của hắn sinh ra kim sắc hai cánh, tốc độ bay nhanh đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, liền xem như năm đó khoái kiếm đinh nhất cũng theo không kịp. Đám người chỉ nhìn thấy một đạo kim sắc lấp lóe tại ngàn vạn lôi đỉnh bên trong tránh chuyển đang làm, mỗi lần đều ở cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi hai người công kích, căn bản là không hạ được tới.
Ta môn.
Tư Không Chiến Thiên cùng Lôi Thiên Hạc đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Kinh ngạc không chỉ là bọn hắn, còn có bị Lao Kim cứu Diệp Cô Chu.
Là ngươi?
Diệp Cô Chu sửng sốt một chút. Trước mắt vị này lão giả đầu trọc, đúng là hắn tại Triều Âm Thủy Tạ bên trong gặp phải khách uống rượu.
Hắc hắc, tiểu tử ngốc, ngươi muốn may mắn ngươi tại trong tiểu lâu đưa ra hũ kia rượu, đây chính là cứu được ngươi một mạng a.
Lao Kim cười nói. Diệp Cô Chu nghe xong, trong lòng cảm động, lập tức nói, đa tạ đạo hữu, ngươi ta bèo nước gặp nhau, không nghĩ tới có thể liệu mình cứu rút, Diệp mô bội phục. Bất quá cái này hai tặc thực lực quá mạnh, đạo hữu vẫn là nhanh chóng rời đi, không cần thiết bởi vì ta mà mất mạng. Hắn tại vừa rồi giao phong bên trong bị ngũ sắc mất hồn linh xâm nhập thể nội, loại độc này cơ hồ không có thuốc nào chữa được, không chỉ có để hắn thực lực giảm lớn, còn biết chun chút từng bước xâm chiếm trong cơ thể hắn sinh cơ. Tại Diệp Cô Chu trong lòng, mình đã không có bao nhiêu sinh hy vọng, cho nên hắn không muốn kéo người khác xuống nước, chỉ muốn để Lão Kim mau mau rời đi chỗ thị phi này. Lão Kim nghe xong, cười ha ha, tiểu tử ngươi thấy rõ ràng nên trốn chính là bọn hắn.
Ừm.
Diệp Cô Chu gặp hắn chuyện trò vui vẻ, thần sắc không giống giả mạo, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Nhìn bên kia, Lão Kim dùng ánh mắt ra hiệu. Diệp Cô Chu thuận ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, chỉ gặp một áo xám nam tử ấn lấy Nam Cung huynh muội bà bay, rơi vào động vật trên một khối nham thạch.
Hắn.
Diệp Cô Chu con người hơi co lại. Tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong, người này vẫn như cũ là thông huyền cảnh tu vi. Nhưng chính là như vậy một cái thông huyền cảnh tiểu yêu, thế mà để ép Nam Cung huynh muội từ giữa không trung rơi xuống, hai người kia không có chút nào phản kháng. Cái này là thần thánh phương nào? Diệp Cô Chu trong lòng kinh hãi. Kinh ngạc không chỉ là hắn, còn có Nam Cung huynh muội. Hai người bị áo xám nam tử án lấy từ giữa không trung rơi xuống, vô luận bọn hắn dây rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát người này hai tay. Ngươi không phải nói hắn đã chết sao? Nam Cung Lũng truyền âm chất vấn. Nam Cung Linh sắc mặt tái nhợt, ta không có tận mắt thấy. Lúc ấy Tư Không Vậy đi vào gian phòng của hắn, ta cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần suy nghĩ, người chết kia nhất định là Tư Không Vậy. Nam Cung Lũng hai mắt nhắm lại. Tư Không Vậy thật là một cái ngu xuẩn, thành sự không có, bại sự có dư. Nam Cung Linh oán hận nói, người này khí tức không hiện, hẳn là có một loại nào đó ẩn nấp bí pháp, là cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Theo ca ca nhìn, người này là cảnh giới gì? Có thể là tạo hóa cảnh hậu kỳ đại yêu, mà lại am hiểu phong ấn bí thuật. Nam Cung Lũng sắc mặt nghiêm túc, bí mật truyền âm nói, chỉ trách chúng ta vừa rồi đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Diệp Cô Chu trên thân, cho hắn thời cơ lợi dụng, bị hắn cận thân thi triển thủ đoạn, phong ấn pháp lực của chúng ta. Làm sao bây giờ? Nam Cung Linh hỏi. Chỉ có thể dùng một chiêu kia. Nam Cung Lũng trong mắt hung quang lóe lên. Hiện tại liền dùng sao? Nam Cung Linh trên mặt lộ ra vẻ do dự. Không có biện pháp, chỉ trách chúng ta vận khí không tốt, bị người này chiếm được tiên cơ. Hiện tại bầy địch bằng tự, Tư Không Chiến Thiên cùng Lôi Thiên Hạc cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nếu như chúng ta thụ thường, rất có thể cái thứ nhất bị đào thải bị loại.
Tốt.
Nam Cung Linh không do dự nữa, trong mắt hàn mang lộ ra, người này mình muốn chết, vậy liền cho hắn đến cái hung ác. Huynh muội hai tâm ý người tương thông, những này giao lưu nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật cũng chính là mấy cái suy nghĩ chuyển động công phu. Hai người ánh mắt giao hội, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Động thủ. Nam Cung Lũng nhất thanh quát chói tai, chỗ mi tâm sáng lên một viên hỏa diễm phù văn, thể nội yên lặng pháp lực như là bị nhen lửa dung nham núi lửa, ở bang một phát. Nam Cung Linh cũng phát ra từng tiếng càng rít lên, chỗ mi tâm sáng lên một viên lạnh băng phù văn, quanh thân hàn khí lạnh thấu xương, cùng nàng huynh trưởng khí tức tương hỗ tương ứng. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có trào lên pháp lực sóng cả, chỉ có một cỗ xích hồng liệt diễm cùng một cỗ băng lam hàn lưu,
lấy hai huynh muội làm hòn đá tảng, bắt đầu phi tốc xoay tròn.
A,
Lương Nôn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vẫn may như thế này chi pháp, vậy mà ẩn ẩn không bàn mà hợp đạo môn thần thông. Yêu tộc cảnh nội, vì sao lại có đạo môn thần thông? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Nam Cung huynh muội pháp lực cầm bàn một phát, thế mà xông phá hắn bảy trói buộc. Một cái kỳ dị pháp lực vòng xoáy cấp tốc thành hình, vòng xoáy trung tâm, sinh hồng cùng băng lam quang mang điên cuồng xen lẫn, tản mát ra làm người sợ hãi hủy diệt ba động. Băng hỏa lưỡng nghi thiên tăng kén. Huynh muội hai tâm ý người tương thông, gần như đồng thời đánh ra một trường. Băng hỏa chi lực đột nhiên một phát, uy tích vận hành đạt được âm dương đổ mấy phần huyền diệu, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không dứt. Trong ngay mắt, một cái cự đại băng hỏa kén tầm chống rông xuất hiện. Cái này kén tầm giống như là hủy diệt hết thể lò luyện, lại như đông kết vĩnh hằng băng quan. Hai loại cực đoan lực lượng tại lúc này kết hợp hòa mỹ, tạo thành cường đại sát chiêu. Lương Luân bị bao phủ tại kén tầm bên trong, khí tức rất nhanh liền biến mất không thấy. Bên ngoài, Tư Không Chiến Thiên cùng Lôi Thiên Hạc xa xa thấy cảnh này, không khỏi cười to lên. Ha ha ha, lão phu còn tưởng rằng hắn là cao thủ gì, không nghĩ tới là cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Lôi Thiên Hạc trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Vừa rồi Lương Luân đang chàng trong mấy mắt, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc nhưng bây giờ đã hoàn toàn yên tâm. Tư Không Chiến Thiên cũng cười nói, trên đời này chính là có thật nhiều người bày không rõ vị trí của mình, mãi mãi cũng sẽ có dạng này người tồn tại, bọn hắn tốt nhất hạ chàng liền là tử vong. Nói chuyện đồng thời, trong mắt tinh mang lóe lên. Áo xám nam tử xuất hiện cũng không phải là không có chút giá trị, chí ít bức ra Nam Cung huynh muội át chủ bài. Cái này thiên tàng kén bí thuật rõ ràng là bọn hắn dùng để tranh đoạt cơ duyên át chủ bài, vừa mới đối phó Diệp Cô Trù, dù là tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, hai người cũng không có làm dùng đến. May mắn mà có cái này Lăng Đầu Thanh, nếu không phải hắn, lão phu khả năng thật đúng là muốn bị Nam Cung huynh muội đánh cái xuất kỳ bất ý. Tư Không Chiến Thiên thầm nghĩ. Một bên khác, Diệp Cô Trù tâm tình lại là ngã rơi xuống đáy cốc. Ai, không nghĩ tới bởi vì duyên cớ của ta, đúng là hại một đạo hữu. Nội tâm của hắn tràn đầy tự trách. Chuyến này vốn là tới cứu người không nghĩ tới người không có cứu được, ngược lại còn muốn góp đi vào mấy người tính mệnh. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Lao Kim nghiêng liếc mắt nhìn hắn. Là Diệp Mô vô năng a, liên lụy đạo hữu đến tận đây. Dừng lại, dừng lại. Lao Kim dở khóc dở cười, tiểu tử ngươi xúi quậy cực kỳ, chứ đừng khóc chết mất được hay không? Tên kia nếu là dễ dàng chết như vậy, nhiều ít người miệng đều muốn cười sai lệch. Diệp Cô Chu nghe xong sững sờ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới băng hỏa kén tằm. Kia kén tằm yên tĩnh im lặng, từ bên ngoài căn bản cảm giác không thấy nửa điểm khí tức ba động. Nhưng ở kén tầm nội bộ, sinh hồng hỏa diễm cùng cực hàn băng xương đã dung hợp đến một cái hoàn mỹ chi cảnh, Nam Cung huynh muội khí tức cũng theo đó tăng gọn. Hai huynh muội cảnh giới, thế mà ngắn ngủi đột phá đến tạo hóa cảnh hậu kỳ. Nguyên lai các ngươi còn ẩn giấu át chủ bài, vừa rồi cũng không có toàn lực xuất thủ. Lương Luân thản nhiên nói. Ha ha, hiện tại biết đã muộn. Nam Cung Lung sắc mặt dữ tợn, chỉ trách ngươi vận khí quá kém, long quật bên trong nhiều như vậy thế lực giằng co, ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn đối mạnh nhất một phương ra tay. Chiêu này vốn là dùng tới đối phó Tư Không Chiến Thiên, hiện tại đành phải dùng đến tiễn ngươi lên đường. Nam Cung Linh cũng là cười lạnh, cái thằng này còn muốn giả heo ăn thịt hổ, đơn giản ngu không ai bằng. Hôm nay liền để hắn kiến thức một chút chúng ta Nam Cung gia bí thuật. Lời còn chưa dứt, hai đạo nhân ảnh đã dần dần dung hợp, đảo mắt liền biến thành một cô băng hỏa gió lốc, hướng Lương Nôn của tới. Băng hỏa chi lực tại thiên tầm kén bên trong tuần hoàn qua lại, cũng không phải là đơn giản được ra, mà là tạo thành hoàn mỹ âm dương luân chuyển, lẫn nhau tương sinh tương khắc, đem liệt diễm hàn lưu uy lực thôi động đến cực hạn. Đi chết đi! Kén tầm bên trong, nam nữ dung hợp thanh âm mang theo trùng điệp tiếng vọng, tràn đầy sát ý cùng cuồng ngạo. Đối mặt cái này không ai bị nổi băng hỏa gió lốc. Lương Luân sắc mặt không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả chân đều không có xê dịch nửa bước. Náo đủ chứ? Theo thanh âm nhàn nhạt băng lên, Lương Luân duỗi ra một ngón tay, trước người nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo đen nhánh kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, những nơi đi qua, băng hỏa tất cả đều chôn bụi. Đó là cái gì? Nam Cung huynh muội trừng lớn hai mắt, mà lấy bọn hắn mấy ngàn năm lịch duyệt, cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy thần thông. Còn không đợi hai người kịp phản ứng, đạo này đen nhánh kiếm quang đột nhiên tăng gọn. Một màn quỷ dị xuất hiện. Kiếm quang những nơi đi qua, trung quanh hư không đều hướng vào phía trong sụp đổ. Phản phất chém ra một cái vực sâu không đáy, đem phụ cận pháp lực hút vào trong đó, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không được. Hai huynh muội sắc mặt đại biến, một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý bao phủ trong lòng. Sau một khắc, kiếm quang lao nhanh mà đến, vô luận hàn băng vẫn là hỏa diễm, đều trong bóng đêm cấp tốc trốn bụi. Liền ngay cả thiên tầm kén bên trong sinh sôi không ngừng băng hỏa tuyệt lưu, cũng bị đạo này hắc ám kiếm quang thôn vệ. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu. Nam Cung huynh muội sắc mặt kinh hãi, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đáng tự hào nhất hợp kích bí thuật, thế mà bị đối phương tiện tay phá giải. Người này đến cùng là quái vật gì? Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời toát ra một cái kinh dị suy nghĩ. Thực lực như vậy, đã đột phá phổ thông yêu tu cực hạn, liền xem như mười tuyệt cũng không thể nào làm được, trừ phi là yêu thánh. Nghĩ đến hai chữ này, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xong, chúng ta Nam Cung gia triệt để xong. Nam Cung Lũng tự lẩm bẩm. Lương Luân sắc mặt lạnh nhạt, tiến về phía trước một bước, lo lắng nói, Nam Cung huynh muội đúng không? Kỳ thật ta đã cho các ngươi cơ hội, ngày đó ở trên biển gặp nhau, mặc dù biết các ngươi vừa mới chu diệt đại lượng yêu tộc, nhưng ta lười nhát xen vào việc của người khác, chỉ muốn các ngươi không đến treo cho ta, ta cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ. Nam Cung Linh nghe đến đó, ánh mắt lộ ra hối hận chi sắc. Đến bây giờ nàng mới hiểu được, nguyên lai ngày đó ở trên biển, không phải nàng buông tha mấy cái tiểu yêu, mà là mình cùng tử thần gặp thoáng qua. Nguyên bản nàng là may mắn, từ trước quỷ môn quằn nhặt về một cái mạng, làm sao tự gây nghiệt, nhất định phải tới cửa đi giết người diệt khẩu, lần này đem tử thần lại mạnh mẽ kéo lại. Tiền bối tha mạng a. Chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngài lưu chúng ta một cái mạng, sau này làm trâu làm ngựa báo đáp tiền bối. Nam Cung huynh muội đồng thời hướng hắn cầu tha. Chậm, từ ngươi bước vào tiên cư các một khắc này bắt đầu, chúng ta cũng đã là địch nhân rồi. Lương Luân nói xong, lấy tay chỉ một cái. Hắc sát kiếm quang phá không mà đi, chỉ một nháy mắt liền đem Nam Cung huynh muội chặn ngang mà chém. Hai vị tạo hóa cảnh đại yêu, Nam Cung thế gia gia chủ, thậm chí ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp lưu lại, cứ như vậy tan thành mây khói. Chương 2388, phong ấn mở. Chương 2388, phong ấn mở. Thần Tuyệt Long quật bên trong, Tư Không Chiến Tiên cùng Lôi Thiên Hạc danh tiếng chính thịnh. Hai vị này tạo hóa cảnh đại yêu đối lao kim bởi đánh tới cùng, chỉ gặp Hắc Thủy Tuân ra, lôi đình lao nhanh, mỗi một chiêu đều tàn nhẫn vô cùng, muốn đẩy vào chỗ chết. Nhưng mà, lao kim lại là thành thạo điêu luyện. Pháp lực của hắn mặc dù không bằng hai vị đại yêu, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, mặc cho đối phương như thế nào thi pháp, từ đầu đến cuối đều không thể khóa chặt hắn khí tức. Tư Không Chiến Thiên, tốt xấu ta và ngươi lão tử đã từng quen biết, cứ như vậy không nói tình cảm. Lao Kim một bên bỏ chạy, còn vừa không quên quay đầu trêu chọc. Tư Không Chiến Thiên bị hắn tức giận đến giận sôi lên, phẫn nộ quát, khẩu xuất cùng nôn, ta muốn ngươi trả giá đắt. Nói xong, song trưởng tề xuất, chấn hải long châu phi tốc xoay tròn, mang theo từng đạo màu đen dòng nước, như là mũi nhọn chém về phía Lao Kim. Không có đánh lấy. Lao Kim cười ha ha một tiếng, tránh đi Tư Không Chiến Thiên pháp thuật, thân hình nhất chuyển, hướng kén tầm vị trí lao vùng tới. Có bản lĩnh tiếp tục đuổi. Thật cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Một bên khác Lôi Thiên Hạc đống nhiên quát lên một tiếng lớn, tay phải bấm một cái cổ quái pháp quyết. Chỉ gặp quanh người hắn tiềm điện đôm nốt rung động, khí tức xuất hiện quỷ dị biến hóa, cả người hóa thành một đạo tử sắc lôi đỉnh, trong nháy mắt không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. A! Lao Kim sắc mặt biến hóa, đột nhiên ý thức được cái gì, đội vàng trở tay hướng về sau đánh ra một trường. Cắt vàng chi lực ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành to lớn trường ấn. Nhưng mà cái này trường ấn mới vừa vặn xuất hiện, liền bị một đạo nộ lôi đánh sơ sát, cùng lúc đó, sau lưng hư không xé rách, một đạo tiềm điện phi nhanh mà ra, ở giữa không trung hóa thành nhân hình. Chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Lôi Thiên Hạc. Tiểu tử ngươi làm sao so lão phu còn nhanh? Lao Kim kinh ngạc nói. Hắn lại không biết, đây là Lôi Thiên Hạc ba đạo tạo hóa thần thông bên trong ngàn dặm lôi hành phạm vi ngàn dặm bên trong, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, chớp mắt là tới. Đương nhiên, cái này pháp thuật không thể liên tục thi triển, ở giữa có chừng nửa canh giờ khoảng cách, luận tiếp tục truy kích năng lực khẳng định là không bằng Lao Kim, nhưng muốn nói trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ, kia có thể nói là không ai bằng. Ha ha ha. Lôi Thiên Hạc hiện thân ra, cười to mấy tiếng, lộ ra vẻ đắc ý, vô sỉ cùng đồ. Ngươi cho rằng bằng vào tốc độ bay liền có thể trêu đùa chúng ta hai đại yêu vương sao? Nói cho ngươi, trước thực lực tuyệt đối, loại tốc độ này chẳng qua là trò cười. Nói xong, tay phải cách không vỗ, lần nữa thi triển ra tử điện hóa binh. Ngàn vạn tử điện ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh dài trăm trượng lôi đỉnh cùng đao, hướng Lao Kim bọn người chặn ngang chém tới. Ầm. Ngay tại lôi đỉnh trường đao rơi xuống một cái mắt, Lao Kim bên cạnh, cái kia yên tĩnh kén tầm đống nhiên vỡ vụn. Một bóng người từ bên trong bay ra. A. Lôi Thiên Hạc sửng sốt một chút, còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy người kia giỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy chạm mặt tới lôi đỉnh cùng đao. Cuồn bạo tử sắc điện xà điên cuồng vặn mèo dãy rủa, phát ra chói tai bù bù, lại không cách nào tiến lên mảy may, càng không cách nào tránh thoát kia nhìn như tùy ý ngón tay. To lớn lôi đao lơ lửng giữa không trung, phản phất bị đông cứng thời gian. Cái gì? Lôi Thiên Hạc trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Hắn đem hết toàn lực một kích, lại bị người dùng hai ngón tay kẹp lấy. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Cái này nhất định là huyễn thuật. Lôi Thiên Hạc ở trong lòng hét lớn một tiếng, đem pháp lực thôi động đến cực hạn, ý đồ phá giải đối phương huyễn cảnh. Nhưng mà, hiện thực cho hắn nặng nề một kích. Căn bản không có cái gì huyễn thuật, kia áo xám nam tử đem hắn tử điện thần binh trộm trong tay, dùng nhẹ tay nhẹ nhất trà sát, trong nháy mắt liền xoa thành khói xanh. Thấy cảnh này, Lôi Thiên Hạc trong lòng đập mạnh, thân hình lập tức hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng. Các hạ là thần thánh phương nào? Hắn cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, nghiêm nghị quát hỏi, thanh âm bên trong đã mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trước mắt cái này áo xám nam tử cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc, mà lấy hắn trên vạn năm lịch duyệt, cũng nhìn không thấu người này sâu cạn. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Lương Luân thanh âm lạnh nhạt, phản phất chỉ là phủi nhẹ trên vạt áo cho bụi, trọng yếu là ngươi vừa mới đối người của ta xuất thủ. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã như quỷ mị tại biến mất tại chỗ. Không được. Lôi Thiên Hạc chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia đạo áo xám thân ảnh phản phất không nhìn không gian cách trở, bước ra một bước, liền đã vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đảo mắt liền tới trước mặt mình. Trong chốc lát, Lôi Thiên Hạc mồ hôi lạnh ứa ra. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử để hắn hạ quyết tâm, đã không còn giữ lại chút nào. Đây là ngươi bức ta. Lôi Thiên Hạc nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong tràn đầy ác ý, chỉ gặp hắn tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay thêm ra một mặt tử sắc cơ phướn, cờ trên mặt lôi văn dày đặc, ẩn có ngàn vạn hồ quang điện nhảy vọt tê mình. Trời cất lôi cờ, cho ta chấn sát kẻ này. Lôi Thiên Hạc hét lớn một tiếng, quanh thân pháp lực bành trướng mà ra, giống như quần quần dòng lũ, đều rót vào cờ bên trong. Trong nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa hung lệ lôi đi tại cờ phướn mặt ngoài ngưng tụ. Đây chính là ta dùng mệnh đổi lấy chấn tông chi bảo. Mặc dù chỉ có một lần sử dụng cơ hội, nhưng thánh cảnh phía dưới không có người có thể bảo vệ tốt. Lôi Thiên Hạc sắc mặt điên cuồng. Hắn kế hoạch ban đầu là hợp chúng nhân chi lực diệt trừ uy hiếp lớn nhất Diệp Cô Trù, về sau lại xuất kỳ bất ý sử dụng món pháp bảo này, diệt sát Nam Cung huynh muội cùng Từ Không Chiến Thiên. cứ như vậy, thần tuyệt long quật cơ duyên là thuộc về hắn. Nhưng không nghĩ tới, trên nửa đường đột nhiên giết ra một cái kẻ quấy rối, làm cho hắn sớm lộ ra át chủ bài. Bởi vì kế hoạch bị đánh loạn, lúc này Lôi Thiên Hạc đối Lương Nôn tràn đầy hận ý, đi chết đi cho ta. Lôi Thiên Hạc hét lớn một tiếng, cầm trong tay cờ phướn dùng sức múa, một viên áp xúc đến cực hạn lôi cầu ra hiện tại hắn trước người. Cái này lôi cầu không biết ngưng tụ nhiều ít lôi đỉnh chi lực, vừa mới xuất hiện, không gian xung quanh liền hướng vào phía trong sụp đổ, phảng phất không chịu nổi nó lôi đi. Lớn chừng quả đấm lôi cầu, bày biện ra một loại gần như tĩnh mịch màu tím sậm, lực lượng cường đại bị một mực trói buộc tại tấc vuông ở giữa, cũng không hướng ra phía ngoài tùy ý phát tiết. Không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ có cực hạn nén cùng nội liễm. Chỉ trách ngươi chọn sai mục tiêu, không đi đối phó Tư Không Chiến Thiên, hết lần này tới lần khác muốn cùng lão phu là địch, thật sự là tự tìm đường chết. Lôi Thiên Hạc trong lòng mười phần chắc chắn, viên này lôi cầu nở rộ trong nháy mắt, chính là áo xám nam tử tử kỳ. Ngay tại nội tâm của hắn tràn ngập mong đợi thời điểm, Lương Ngôn lại là lông mày cau lại. Cái này thứ gì? Nói chuyện đồng thời, tay phải đột nhiên nô ra, ngón giữa và ngón trỏ chập ngón tay như kiếm, đúng là đâm vào lôi cầu nội bộ. Lôi Thiên Hạc gặp hắn lại dám như thế khinh thị, trên mặt vẻ điên cuồng càng tăng lên, cười gần nói, "Vô tri tiểu nhi, đây là tịch diệt trời cất lôi." Thanh cảnh phía dưới, chạm vào tức hóa bẩm biệt. Có thể chết ở này lôi phía dưới, cũng coi như ngươi tạo. Cái gì? Hắn cái cuối cùng hóa chữ còn chưa mở miệng, thanh âm tựa như cùng bị lưỡi dao chặt đứt, cắm ở trong cổ họng, hai mắt bởi vì cực độ kinh hãi mà cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Chỉ gặp kia hai cây ngón tay thon dài thăm dò vào lôi cầu nội bộ, một đạo dài khoảng 3 tấc tử sắc khí mang tại đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào. Tại đạo này khí mang trước mặt, ngàn vạn lôi đỉnh đều cúi đầu. Tựa như là thiên quân vạn mã gặp được thống soái của mình, nhao nhao quỳ xuống nên bái, nguyên bản hung lệ lôi uy tại lúc này tiêu tán không thấy. Sau một khắc, tử sắc khí mang tại lôi cầu bên trong nhẹ nhàng bạch một cái. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có pháp lực phát tiết sóng to. Kia áp xúc lôi thiên hạ tất sinh ra pháp lực, ký thác hắn toàn bộ hy vọng tịch diệt trời cất lôi cầu, tại Lương Nôn đầu ngón tay cấp tốc tiêu tán. Như là mặt trời đã khuất băng tuyết, lại giống đầu nhập vực sâu không đáy cục đá, phát ra từ một tiếng vang nhỏ, ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng tạo nên, liền triệt để chôn bụi. Cái này. Lôi Thiên Hạc trừng lớn hai mắt, giống như là nhìn thấy quỷ, đây là kiếm khí. Lời vừa ra miệng, chỉ thấy một đạo kiếm mang lao nhanh mà tới. Căn bản không có thời gian phản ứng, Lôi Thiên Hạc chỉ cảm thấy cái cổ truyền đến một cỗ ý lạnh, chung quanh cảnh sắc trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Lôi Thiên Hạc thấy được mình không đầu thân thể tàn phế, cũng nhìn thấy đối thủ kiếm khí. Kia là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng kiếm khí. A, nhất thanh cực kỳ ngắn ngủi, tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng mở mịt tiêu thảm, chỉ tới kịp phát ra một nửa liền im bặt mà dừng. Theo kiếm khí quái, Lôi Thiên Hạc nguyên thần cùng chân linh đều phi hôi yên diệt. Nhất đại yêu vương, thần tuyệt phủ chi chủ, như vậy vẫn lạc. Toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, kỳ thật đều tại trong điện quang hỏa thạch. Từ Lương Luân cũng chỉ đâm vào lôi cầu, đến kiếm khí cơ nhẹ chôn vùi trời cất lôi, lại đến kiếm mang chém đầu, Lôi Thiên Hạc thân thể rơi xuống, mới bất quá ngắn ngủi mấy tức. Nơi xa, Diệp Cô Chu bọn người thậm chí đều không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi kia lôi cầu uy lực cực độ nội liễm, bọn hắn khoảng cách quá xa, căn bản không cảm ứng được. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, Lôi Thiên Hạc giống như có lẽ đã loạn trận cước, còn chưa kịp thi triển bảo mệnh thần thông liền bị Lương Nôn một kiếm đứt cổ. Bất quá, mặc dù là như thế, cũng làm cho trong lòng mọi người rung động. Phải biết Lôi Thiên Hạc thế nhưng là tạo hóa cảnh hậu kỳ đại yêu, mà lại tu luyện trên vạn năm lâu, cho dù là mười tuyệt một trong Diệp Cô Chu, cũng không có khả năng tại trong nháy mắt chém giết kẻ này. Không nghĩ tới Diệp Mỗ cũng có nhìn nhầm thời điểm. Vị đạo hữu này thực lực trên ta xa. Diệp Cô Chu ở trong lòng sợ hãi than nhất thành, sau đó liền nghĩ tới trước đó tại trong tiểu lâu gặp nhau. Khi đó nếu như không phải mình xen vào việc của người khác, Tư Không vậy chỉ sợ đã bị người này tại chỗ chém giết. Nguyên lai Diệp Mỗ làm trở ngại chứ không giúp gì. Diệp Cô Chu trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Liền trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên vang lên đột quang phá không thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Tư Không Chiến Thiên. Vị này Hắc Long cung cung chủ lúc này một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn cũng không nhìn đám người, càng không dành bận tâm vừa mới vẫn lạc Lôi Thiên Hạc, trong mắt chỉ còn lại một loại gần như điên cuồng quyết tuyệt. Quanh người hắn yêu khí ầm vang một phát, lại so trước đó đối chiến Diệp Cô Chu lúc còn muốn cuồng bạo rất nhiều, phản phất tại đốt chính mình bản nguyên. Hắn muốn làm gì? Diệp Cô Chu, lão kim bọn người lộ ra vẻ nghi hoặc. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Tư Không Chiến Trời đã hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một đầu dài trăm trượng màu đen cự long. Thiên Long Di Cốt là của ta. Hắc Long ánh mắt điên cuồng, đột dưng phun ra một viên lớn chừng quả đấm viên đang dược. Hát thủy vần quanh, yêu khí bừng bừng phân chấn, rõ ràng là hắn bản mệnh yêu đan. Thần Long đan phệ. Theo nhất thanh phẫn nộ gào thét, viên này yêu đan xoay tròn cấp tốc, bắn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Tới đối đầu ứng Hắc Long kia thân thể cao lớn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc vỡ vụn. Huyết nục, xương cốt, thậm chí một bộ phận nguyên thần tinh hoa, đều hóa thành từng đạo sền sệt như mực, lóe ra yêu dị huyết quang màu đen dòng lũ, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng rót vào viên kia yêu đan bên trong. Lúc này Tư Không Chiến Trời đã triệt để điên cuồng. Hắn cổ tâm kinh doanh, nhu đồ nhiều năm, vốn cho rằng hôm nay chính là mình nhất phi trùng thiên này, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy ngấp nghé thần tuyệt long quật cơ duyên. Lôi Thiên Hạc cũng tốt, Nam Cung huynh muội cũng tốt, còn có cái này đột nhiên xuất hiện người áo xám, làm sao tất cả mọi người muốn cùng mình tranh? Mấy người bọn ngươi đang chết, lão phu một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tư Không Chiến Thiên sắc mặt dữ tợn, hắn thần long đan phệ chi thuật bình thường sử dụng cần 3.000 mai thượng phẩm thủy thuộc tính yêu đan, nhưng bởi vì Diệp Cô Chu nhúng tay, đã không có biện pháp bình thường sử dụng môn này bí thuật. Tư Không Chiến Thiên không cam lòng từ bỏ, quyết định bí quá hóa liều, hiến tế mình yêu đan đến thi triển môn này bí thuật. Hắn nguyên hình chính là hiếm thấy Huyền Minh Hắc Long, bản thân liền là thủy thuộc tính yêu đan, tu vi lại là tạo hóa hậu kỳ, một viên đủ để chống đỡ lên 3000 quả. Chỉ bất quá, hiến tế mình yêu đan quá mức nguy hiểm, nhục thân khẳng định là giữ không được, nguyên thần cũng sẽ tiêu tán một bộ phận. Tư Không Chiến Thiên cũng không thèm để ý hắn thấy, chỉ cần có thể đạt được Bất Tử Thiên Long di cốt, trong nháy mắt liền có thể tái tạo nhục thân, đến lúc đó nơi này không có người nào là đối thủ của hắn. Tới đi, sống hay chết, liền xem thiên ý. Tư Không Chiến Thiên ánh mắt hừng hực mà điên cuồng. Hắn tại bay lên không quá trình bên trong, nhục thân như là bông tuyết tiêu tán, còn sót lại nguyên thần dung nhập yêu đan bên trong, sau đó hóa thành một cỗ màu đen dòng lũ, hướng lên phóng lên tận trời. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, không khỏi có chút buồn cười. Các ngươi những người này, nguyên lai đều lưu lại một tay a. Vừa rồi Tam Phương vây công Diệp Cô Chu thời điểm, từng cái đều nói muốn đem hết toàn lực. Chính là như thế đem hết toàn lực. Nam Cung huynh muội thiên tầm kén, Lôi Thiên Hạc trời cức lôi cờ, Tư Không Chiến Thiên thần long đan vệ. Những người này đều mang tâm tư giống nhau chờ đánh bại Diệp Cô Chu về sau, liền dùng mình thủ đoạn mạnh nhất trấn áp mặt khác hai phe. Đang suy nghĩ ở giữa, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến nhất thanh trầm muộn tiếng vang. Lương Luân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp long quật mái vòm xuất hiện lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn này lóe ra hào quang màu vàng sậm, cổ lão mà tối nghĩa, lẫn nhau cấu kết, tạo thành một trường bao trùm toàn bộ mái vòm kim sắc lưới lớn. Nguyên lai, phong ấn kết giới ngay tại long quật phía trên. Lương Luân lộ ra vẻ chợt hiểu. Cùng một thời gian, Tư Không Chiến Thiên biến thành màu đen dòng lũ chui vào mái vòm bên trong. Thần Long đan vệ, phá cho ta. Một cái mắt, những cái kia lít nha lít nhít phù văn đều giống như sống lại, tại mái vòm lấp lóe nhảy vọt, tản mát ra khó nói lên lời quỷ dị ba động. Ầm ầm. Chợt nghe một tiếng vang thật lớn, kết giới ầm vang vỡ vụt, long quật mái vòm cũng chia làm hai nửa. Một cỗ minh ngông, khí tức bá đạo từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thần tuyệt long quật đều kịch liệt rung động. Chương 2389, vương tọa chương 2389, vương tọa vỡ vụn mái vòm phía trên, ước vạn đạo phù văn như là đốt hết sao trời ảm đạm, băng diệt, dần dần lộ ra phía sau bị kết giới thủ hộ không biết bao nhiêu năm tháng chân thực cảnh tượng. Kia là một mảnh minh ngông vô ngần u ám hư không, thâm thủy đến phảng phất có thể thôn vệ hết thảy sáng ngời. Tại vùng hư không này trung ương, lơ lửng một tòa bóng ánh sáng long lanh thủy tinh vương tọa. Vương tọa tạo hình cổ phát hùng kỳ, đường cong cứng rắn như đao bổ dịu đục, toàn thân tản ra băng lãnh vầng sáng. Nó phảng phất tuyên cổ trường tồn ở đây, là mảnh này u ám trong hư không duy nhất vĩnh hằng hải tâm. Vương tọa trên không, một cây xương rồng nhẹ nhàng trôi nổi. Kia xương rồng toàn thân ngọc bạch, mặt ngoài chảy xuôi ôn nhuận mà nội liễm ánh sáng màu vàng nóng, mỗi một chỗ đường cong, mỗi một đạo khớp xương, đều phảng phất tận chứa giữa thiên địa mạnh nhất sinh cơ. Thật đúng là bất tử thiên long xương rồng. Lương Luân xa xa trông thấy, trong lòng không khỏi vui mừng. Mặc dù trước đó siêu hồn tư không vậy, đã sớm biết được nơi này cơ duyên là cái gì, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy, trong lòng tránh không được có chút hoài nghi. Thẳng đến lúc này giờ phút này, căn này xương rồng xuất hiện ở trước mắt, hắn mới rốt cục yên lòng. Rất tốt, lần này không có uổng phí đến. Lương Luân ở trong lòng cười nói. Bất quá, hưng phấn không chỉ có hắn một người. Tư Không Chiến Thiên đồng dạng là hưng phấn vô cùng. Ha ha ha, ta còn sống. Màu đen dòng lũ bên trong truyền ra người này tiếng cùng thiếu. Phải biết, Tư Không Chiến Thiên cưỡng ép thi triển thần long đan vệ dùng chính là mình yêu đan, ngay cả nhục thân đều bị hiến tế, trình độ hung hiểm có thể thấy được luống đốn. Người này cũng là cược mệnh đánh cược một lần, nếu như thất bại liền triệt để hóa thành cho bụi. Nhưng bây giờ, hắn còn sống. Ta không chết. Thiên ý. Đây chính là thiên ý. Lúc này Tư Không Chiến Trời đã mất đi nhục thần, nguyên thần cùng chân linh đều ký túc tại màu đen dòng lũ bên trong, hướng lên phóng lên tận trời, hướng phía vương tọa trên không xương rồng bay đi. Không có nhục thân cũng sao, chỉ cần có thể dung hợp bất tử thiên long xương rồng, lão phu lập tức liền có thể tái tạo nhục thân, cái này kêu là tìm đường sống trong chỗ chết. Tư Không Chiến Thiên vì lựa chọn của mình mà cảm thấy may mắn. Thử chờ lão phu tái tạo nhục thân về sau, quả ngươi là thần thánh phương nào, lão phu cũng không tiếp tục sợ. Nghĩ tới đây, hắn đem pháp lực thôi động đến cực hạn, màu đen dòng lũ phá toái hư không, rất nhanh liền tiếp cận thủy tinh vương tọa. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh nhất thanh, lão thất phu, đó là của ta đổ vỡ. Nói chuyện đồng thời, trong tay bấm một cái kiếm quyết, một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ. Nhưng lại tại hắn muốn đối Tư Không Chiến Thiên hạ tay trong nháy mắt, thần thức đống nhiên khẽ động, ẩn ẩn nhìn thấy thủy tinh vương tọa bên trên có một tia nhỏ bé không thể nhận ra khí tức ba động. Cái này sợi khí tức cực kỳ bí ẩn, cho dù lấy Tư Không Chiến Thiên, Diệp Cô Chu trở tạo hóa cảnh đại yêu thần thức đều không thể phát giác, nhưng lại không gạt được hắn hai mắt. A, Lương Luân lông mày cau lại, quanh quẩn tại giữa ngón tay kiếm khí dần dần tiêu tán, cũng không có đối Tư Không Chiến Thiên xuất thủ. Một bên khác, Tư Không Chiến Trời đã đi tới thủy tinh vương tọa trước mặt. Hắn mặc dù không có nhục thân, nhưng từ tiếng cười của hắn để phán đoán, này người đã hưng phấn tới cực điểm. Ha ha ha, hai đời người mưu đồ, hôm nay rốt cục có thể được đền bù tâm nguyện. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia màu đen dòng lũ cấp tốc tiêu tán, Tư Không Chiến Thiên nguyên thần hư ảnh xuất hiện giữa không trung. Hắn nhìn qua hăng hái, không chút do dự giơ tay nắm lấy Bất Tử Thiên Long xương rồng. Bất Tử Thiên Long, ta đạo thành vậy. Theo hắn tham lam mà điên cuồng gào thét, cây kia xương rồng đống nhiên bộc phát ra khó có thể tưởng tượng bàng bạc sinh cơ. Cùng lúc đó, Thiên Long xương mặt ngoài chạy xuôi ánh sáng màu vàng nóng đống nhiên sôi trào, hóa thành nước vạn đạo nhỏ như sợi tóc nhưng lại ngưng tụ như thật kim tuyến, đâm vào Tư Không Chiến Thiên nguyên thần hư ảnh bên trong. Ách a! Tư Không Chiến Thiên phát ra thanh âm thống khổ. Tại cái này thống khổ cực độ bên trong, nhục thể của hắn bắt đầu tái tạo. Trước hết nhất hiện chính là bạch cốt âm u. Nhưng cái này bạch cốt cũng không tầm thường, mà là như kia xương rồng, bày biện ra ôn nhuận nội liễm ngọc bạch chi sắc, mặt ngoài chảy xuôi từng tia từng sợi kim sắc đường vân. Ngay sau đó, tại ngọc khung xương trắng phía trên, vô số tinh mịn kim sắc mạch lạc như cùng sống vật điên cuồng phát sinh, lan tràn, rất nhanh liền chuyển biến thành kinh mạch cùng mạch máu. Ngọc cốt kim mạch đã thành, theo sát phía sau chính là huyết đục điên cuồng phát sinh. Ước bạn kim sắc mạch lạc như vật sống đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, bàng bạc sinh mệnh lực từ đó mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành màu vàng kim nhạt quang vụ cấp tốc ngưng thực, tạo hình. Chỉ bất quá trong nháy mắt, Tư Không Chiến Tiên liền lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn lúc này đã không phải là lão giả bộ dáng, mà là một thân hình cao lớn, khôi ngô như núi nam tử trung niên, khí huyết chi lực tràn đầy tới cực điểm. Ngang, một tiếng long âm, thứ Tư Không Chiến Tiên thể nội vang lên. Hắn chậm rãi cúi đầu, dùng một loại gần như si mê ánh mắt, xem kỹ lấy mình cố này từ bất tử thiên long xương rồng tái tạo mà thành hoàn mỹ thân thể. Ha, ha ha, ha 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 ha. Trầm thấp tiếng cười từ hắn trong cổ tuôn ra, mới đầu kiềm chế, tiếp theo cấp tốc cất cao, cuối cùng hóa thành vang vọng cả tòa long quật buông thả cười to. Trong tiếng cười tràn đầy sống sót sau hai nạn cuồng hỉ, cùng một loại bệ nghệ thiên hạ, lại không trói buộc tuyệt đối tự tin. Sau một khắc, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa Lương Nôn, Diệp Cô Chu bọn người. Ánh mắt kia không còn là trước đó kiên kỵ cùng tính toán, mà là trần trụi khinh miệt. Lực lượng, đây chính là bất tử thiên long lực lượng. Đây mới thật sự là lực lượng. Diệp Cô Chu, coi như ngươi là mười tuyệt một trong, bây giờ tại bản tọa trong mắt, cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. Thanh âm của hắn mang theo kim thạch ma sát tiếng vọng, chấn động đến vỡ vụn mái vòm gì rào rơi xuống đá vụn bụi bặm. Diệp Cô Chu nghe vậy sắc mặt tái xanh, nhưng lại bất lực phản bác. Hắn chúng ngũ sắc mất hồn linh chi động, một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Trái lại Tư Không Chiến Thiên, tái tạo nhục thân về sau khí tức bạo tăng, liền xem như mình toàn thịnh thời kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, bây giờ này lên kia xuống, không có khả năng lại có một tia phần thắng. Không có nghĩ tới chỗ này cơ duyên lại là bất tử thiên long sư rồng. Diệp Cô Chu nhìn thoáng qua xa xa Lương Nôn, trong lòng thầm nghĩ, vị kia đạo hữu cũng hẳn là vì cái cơ duyên này mới tới. Đáng tiếc, nếu như không phải Lôi Thiên Hạc ngăn cản, hắn cũng có hy vọng giành giật một hồi, bây giờ lại bị Tư Không Chiến Thiên nhanh chân đến trước. Nghĩ tới đây, không khỏi thay Lương Nôn tiếc hận, đồng thời cũng đối tình cảnh hiện tại ưu tâm. Hắn không xác định Tư Không Chiến Thiên hiện tại đến cùng mạnh lớn đến trình độ nào. Chúng ta những người này liên thủ, có thể hay không đấu qua được hắn. Ngay tại Diệp Cô Chu âm thầm lúc nghĩ ngợi, Tư Không Chiến Thiên lại là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa Lương Nôn. Hắn ánh mắt bên trong trào phúng càng sâu, mang theo thấy rõ hết thể giống như nghiền ngẫm cùng cư cao lâm hạ thương hại, về phần ngươi. Hừ. Tư Không Chiến Thiên từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, lo lắng nói, có thể chém Lôi Thiên Hạc phế bất địa, quả thật có chút mưu mẹo nham hiểm, chắc là ỷ vào khắc chế lôi pháp thần thông a. Tại bản tôn dung hợp thiên long xương trước đó, hoàn toàn chính xác sợ ngươi ba phần. Đáng tiếc a đáng tiếc, hiện tại ta đã xưa đâu bằng nay. Tại bản tôn cái này uy hoàng long uy trước mặt, ngươi bất quá là đom đóm chi tại hạ nguyệt, tích thủy chi tại hán hải. Đối mặt Tư Không Chiến Thiên trào phúng, Lương Nôn sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đom đóm, hạ nguyệt. Hắn cười khẽ một tiếng, trên ánh mắt hạ dò xét đối phương, cũng không đội lấy xuất thủ, phảng phất đang nhìn cái gì cho hay. Tư Không Chiến Thiên bị ánh mắt của hắn chọc giận, quát lên, sắp chết đến nơi còn muốn giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không hiểu rõ căn này xương rồng lực lượng. Cũng được, bản tọa cái này tiễn ngươi lên đường. Nói chuyện đồng thời, hai tay nắm tay, một cỗ cường đại long uy ở trên người hắn cấp tốc ngưng tụ. Nhưng mà, ngay tại lực lượng này đạt tới đỉnh phong trong nháy mắt, ông nhất thanh trầm thấp bù bù, không có dấu hiệu nào từ cái này hóng ánh sáng long lanh thủy tinh vương tọa nội bộ băng lên. Tư Không Chiến Thiên cuồng ngạo thần sắc đống nhiên ngưng kết, thay vào đó là một mặt vẻ mờ mịt. Hắn cảm giác mình cỗ này vừa mới ngưng tụ nhục thân trong phút chốc trở nên cứng ngắc, băng lãnh, phản phất bị ước vạn năm không thay đổi huyền băng đông kết. Thể nội kia lao nhanh giống như là biển gầm pháp lực, giống như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình, trong nháy mắt bị gắt gao giam cầm. Không, không có khả năng. Tư Không Chiến Thiên đột nhiên bừng tỉnh, phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét, điều động toàn thân pháp lực, ý đồ xông phá tầng này giam cầm. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Từ phía sau hắn, kia thủy tinh vương tọa nội bộ, đột nhiên bộc phát ra thất thải hào quang, trong nháy mắt liền bao phủ Tư Không Chiến Thiên thân thể. Quang mang bên trong, vương tọa cổ pháp hùng kỳ đường con phảng phất sống lại, từng đạo càng thêm cổ lão, càng thêm huyền ảo phù văn hư ảnh tại vương tọa mặt ngoài lưu chuyển, sáng tắt. Ngay sau đó, một thanh âm chậm rãi vang lên, rốt cục, vẫn là có long tộc hậu nhân tìm đến nơi này hả? Thanh âm này cổ lão, cô quạng, mang theo một loại khó nói lên lời mỏi mệt, nhưng lại ẩn chứa một loại trải qua vô tận tuế nguyệt rốt cục muốn đạt được ước muốn vui sướng. Tư Không Chiến Trời đã không cách nào động đậy, nghe vậy kinh hãi, ai? Ngươi là ai? Tên ta? Sớm đã lãng quên, hoặc là không còn cần. Lạnh lùng đáp lại, để Tư Không Chiến Thiên vô cùng kinh hãi. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ lực lượng quỷ dị chui vào thể nội, thân thể của hắn không hề bị mình khống chế, hướng về sau lùi lại mấy bước, tại thủy tinh vương tọa bên trên chậm rãi ngồi xuống. Cũng liền tại hắn tọa hạ một cái mắt, nguyên thần cùng chân linh giống như là lọt vào vực sâu, bị kia cỗ lực lượng quỷ dị cấp tốc rút đi, hai mắt đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Không tệ, cái này nguyên thần miễn cưỡng có thể. Vương tọa bên trong, giống như là có người tinh tế phẩm bị. Sau một lát, một cỗ lực lượng mới rót vào Tư Không Chiến Thiên thể nội, nguyên bản mất đi hào quang hai mắt lại lần nữa sáng ngời lên. Chỉ bất quá, ánh mắt này cũng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại thâm thúy mà ánh mắt lạnh như băng, thuộc về Tư Không Chiến Thiên cuồng hỉ cùng ngang ngược đều đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một loại quan sát bụi bặm, coi thường vạn vật tuyệt đối bình tĩnh. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Thanh âm lạnh lùng vang lên, nương theo lấy một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, chấn áp ở đỉnh đầu mọi người. Diệp Cô Chu còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đột nhiên cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, ý thức trống rỗng, đúng là choáng ngã trên mặt đất. Không chỉ là hắn, Lão Kim, Hùng Nguyệt Nhi cũng không kịp làm ra phản ứng, trong nháy mắt liền lầm vào hôn mê. Vương tọa bên trên nam tử đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện trong động vật thế mà còn có một người như không có việc gì đứng tại chỗ, nhìn qua cũng không nhận được mình ý áp ảnh hưởng. A, nam tử ánh mắt một lần nữa xét lại tới, một lát sau khẽ gật đầu nói, không tệ, tại ta thánh uy phía dưới thế mà còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Người tên là gì?
Tại hạ Đan Dương Sinh.
Lương Ngôn cười ha hà nói.
Đan Dương Sinh.
Nam tử lông mày cau lại, những cái kia đại gia tộc ta đều có hiểu biết, còn chưa từng nghe nói Đan Dương nhất tộc.
Cũng được, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, hiện tại cũng có thể cho ngươi một cái hiệu chung với cơ hội của ta.
Hiệu chung?
Không tệ.
Nam tử ngồi ngay ngắn thủy tinh vương tọa phía trên, khẽ bước cằm, kia tư thái cũng không phải là trưng cầu, giống như là bản ân. Bản tọa bản thân phong ấn ở đây, ngủ say mấy bản năm, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Bây giờ yêu tộc ra sao cách cục, thiên địa lại sinh gì biến số, đều như mê vụ che mắt, không tiện tự thân đi làm. Nói đến đây, quét Lương Nôn một chút, thản nhiên nói, ta cần một cái người hầu, một cái tuyệt đối trung tâm người hầu, mà ngươi, rất vinh hạnh thu được từ cách này.
Cha cha.
Lương Nôn chắp tay sau lưng, tự tiếu phi tiểu nói, các hạ phần này ban ân quả như là
thủ bút thật lớn a.
Hắn hướng về phía trước bước đi thong thả một bước nhỏ, phản phất hoàn toàn không có cảm nhận được kia ở khắp mọi nơi kinh khủng uy áp, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chân thành tìm tòi nghiên cứu, bất quá nha, tại hạ có mấy cái nho nhỏ nghi vấn, không biết có nên nói hay không. Vương tọa bên trên nam tử ánh mắt ngưng lại, tựa hồ không ngờ tới Lương Nôn sẽ là loại phản ứng này.
Giảng.
Thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng nhiều một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Lương Nôn tiếu dung chân thành, duỗi ra một ngón tay, thư điểm đối phương, thứ nhất, các hạ vừa mới thôn phệ cái này nguyên thần tên là Tư Không Chiến Thiên, hắn có thể tìm tới nơi này chỉ sợ cũng là bái ngươi ban tặng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại bản thân phong ấn về sau, cố ý đem một chút có quan hệ nơi đây manh mối tung ra ngoài, mục đích đúng là dẫn dụ Long tộc hậu duệ lại tới đây. Nói đến đây, Lương Nôn dừng một chút, mang theo trọn kịch hước đồng tình, cười nói, cái này Tư Không Chiến Thiên cũng coi là cái rất có dã tâm cùng tính toán lao thất phu. Hắn hao phí hai đời người tâm huyết, đánh cược tính mệnh, thật vất vả mới đến Thiên Long Sương, kết quả đây, còn không có che nóng hổi, ngay cả câu hoàn chỉnh nói đều chưa nói xong, liền thành các hạ nguyên thần khôi phục chất dinh dưỡng. Cho nên, cái này hiệu trung đại giới, có phải hay không hơi có chút?
Ân, quá hoàn toàn.
Lớn mật. Vương tọa phía trên, nam tử sắc mặt bỗng nhiên đông trầm. Nhưng Lương Nôn không chút nào quản, lại duỗi ra ngón tay thứ hai.
Thứ hai nha.
Các hạ tự phong ở đây, ngủ say vào năm, chắc là tao ngộ phiền phức rất lớn.
Ân, để ta đoán một chút.
Sẽ không phải là bị cường địch trọng thương, nhục thân nan lấy chữa trị, chỉ còn một sợi tàn hồn lay lắt đến nay à?
Người muốn chết.
Vương tọa bên trên nam tử giận quát một tiếng, một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm cổ lão uy áp giống như là biển gầm ầm vang một phát. Ngươi chẳng lẽ không biết, thanh cảnh phía dưới đều sâu kiến. Bản tọa coi như chỉ còn một sợi tàn hồn, giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Nương theo lấy băng lanh thanh âm, toàn bộ thần tuyệt long quật đều đang rung động kịch liệt, mái vòm còn sót lại phù văn mảnh vỡ gì rào hóa thành một biển, u ám hư không đều phảng phất muốn bị cỗ này tức giận xé rách.
Đúng dịp.
Lương Nôn khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia hứng hở tiêu dung.
Kiếm của ta còn không có chém qua yêu thánh, hôm nay ngược lại muốn thử xem.
Chương 2390, đấu yêu thánh chương 2390, đấu yêu thánh chẳng thánh. Thủy Tinh Vương tọa bên trên, nam tử lông mày gảy nhẹ, cặp kia thâm thủy trong mắt lạnh như băng bên trong, lần thứ nhất rõ ràng chiếu ra Lương Nôn cái bóng. Ánh mắt kia không còn là quan sát sâu kiến hờ hững, mà là mang tới một tia vẻ tán thưởng.
Thú vị,
qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám nói chạm thánh phàm nhân, bản tọa càng ngày càng thưởng thức ngươi cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ. Hắn lời còn chưa dứt, ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, nhưng dù vậy, yêu thánh thần uy không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Sâu kiến mưu toan ngựa nhìn bầu trời, liền nên trả giá đắt. Nghệ tình ngươi còn có một tia dũng khí, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tự đoạn một tay, quỳ xuống thần phục, bản tọa có thể mở một mặt lưới, thu ngươi làm buộc, ban thưởng ngươi thần lực. Này thanh âm của người mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, mỗi một chữ đều ẩn chứa vô hình uy áp, từ trên trời giáng xuống, trấn áp tại Lương Nôn đỉnh đầu, muốn bức bách hắn thần phục.
Tự đoạn một tay,
quỳ xuống thần phục. Lương Nôn cười khẽ một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu tia nặng nề thánh uy, không có ý tứ, tại hạ xương cốt có chút cứng rắn, không thích hướng người khác quỳ xuống. Ngược lại là các hạ, không biết thân là yêu thánh, có thể tiếp được tại hạ mấy kiếm.
Làm cản.
Vương tọa bên trên nam tử rốt cục mất kiên trì, kia âm thanh gào to như là ước vạn năm sông băng đống nhiên nổ tung, sắc ý lạnh như băng trong nháy mắt ngừng tụ thành thực chất. Đã ngươi khăng khăng tìm chết, bản tọa liền thành toàn ngươi, để ngươi cái này sâu tiến biết được, như thế nào danh trời, như thế nào thánh cảnh chi uy.
Lời còn chưa dứt, hắn đã đưa tay.
Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lương Ngôn đỉnh đầu hư không đống nhiên sụp đổ, một con tử u ám hư không chi lực ngưng tụ mà thành long chảo chống rỗng nô ra. Cái này long chảo lớn như núi cao, năm chỉ giữ tợn, đầu ngón tay chạy xuôi chôn vùi hết thể ô quang, hướng hắn quay đầu bổ xuống. Đối mặt cái này cường đại một kích, Lương Ngôn sắc mặt hào không dao động. Hắn đưa tay nhẹ nhàng bung lên, một đạo thanh sắc kiếm quang hướng lên phóng lên tận trời. Không có kinh thiên động địa va chạm tiếng vang, cũng không có cuồng bạo pháp lực dư ba, chỉ có nhất thanh nhẹ như xé vải xoẹt tâm thanh. Thanh một kiếm mang, ngưng luyện đến cực hạn, mang theo chạm cắt hết thể sắc bén, không có chút nào vướng víu cắt vào lòng chảo lòng bàn tay. kia đủ để xé rách không gian, chôn vùi vạn vật kinh khủng long chảo, tại một kiếm này trước mặt, lại yếu ớt như là gỗ mục cánh khô. Thanh mang chợt lóe lên, như là cắt mở một tờ giấy mỏng. Long chảo ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số hắc quang từ giữa không trung rơi xuống, phảng phất sao trời vỡ vụn, tản mát đầy đất. Kiếm tu. Vương tọa bên trên nam tử hai mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong nhiều một tia xem kỹ. Hắn mặc dù nghe nói qua kiếm tu lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như thế, lại có thể để sâu kiến đón đỡ mình một chiêu. Tiên bối, có cái gì thủ đoạn lợi hại đều xuất ra đi, đừng có lại dùng loại này thử pháp thuật, nếu không ta sợ ngươi không có cơ hội xử. Lương Nôn thanh âm lạnh nhạt, phản phất tại nói một kiện chuyện đương nhiên, không có nửa điểm cùng thái. Nhưng chính là loại vẻ mặt này, để vương tọa bên trên nam tử cảm nhận được nhục nhã. Kiếm tu chi thuật khởi nguyên từ nhân tộc, nghe nói kiếm tu phần lớn cuồng vọng vô biên, hôm nay gặp mặt quả là thế, cho dù là yêu tộc ta tu sĩ, chỉ cần nhiễm phải môn này tà thuật cũng khó tránh khỏi đánh mất tâm trí. Nam tử trong mắt hàn mang lấp lóe, thôi được, bản tọa hôm nay liền xuất thủ, đem môn này tà thuật ách giết từ trong trứng nước. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn từ vương tọa bên trên đằng không mà lên. Người này tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tay phải thì là cách không một chỉ. Trong nháy mắt, lương nôn chung quanh xuất hiện vô số thất thải hào quang, những này hào quang phảng phất dây leo cấp tốc kéo dài, đảo mắt liền tạo thành một tòa quỷ dị lồng giam, đem hắn nuốt ở bên trong. Lương nôn nhíu mày, đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí, lại phát hiện kiếm khí của mình thế mà bị cái này hào quang lồng giam thôn vệ, phảng phất châu đất xuống biển, không có nửa điểm đáp lại. U minh tuyệt ngục tư vị như thế nào a? Nam tử mặt lộ vẻ trầm trọng, đáng tiếc, ngươi đời này cũng không có cơ hội lý giải thánh cảnh huyền diệu. Nói chuyện đồng thời, tay trái pháp quyết đã thành. Giữa không trung, một tòa cự đại long sơn chống rông xuất hiện. Núi này cao có vạn trượng, toàn thân đen như mực ngọc, ngọn núi đá lởm chởm quái đản, cuốn quanh lấy chín đầu hình thái khác nhau chân long hư ảnh. Hoặc miệng phun tử diễm khói độc, hoặc quanh thân sấm sét vang dội, hoặc nhấc lên từ cốt âm phong. Cửu long quay quanh, long uy hiển hách, mang theo nghiền nát sơn hà kinh khủng uy thế, hướng bị vây ở trong lồng giam lương nôn vào đầu rơi đập. Một chiêu này, yêu thánh chi uy lại không giữ lại, cảm giác áp bách mạnh mẽ bao phủ cả vùng không gian. Lao trong lồng, lương nôn sắc mặt bình tĩnh như trước. Hắn nhìn thoáng qua nằm dưới đất đám người, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp thái hư hồ lô bên trong bạch quang xuất ra, hướng trên mặt đất một quyển, trong nháy mắt liền đem đã hôn mê lão kim, Diệp Cô Trù, Hùng Nguyệt Nhi ba người đều cuốn vào hồ lô bên trong thế giới. Không có nỗi lo về sau, hắn cũng không còn lưu thủ. Vĩnh Dạ vô cương. Theo lương nôn tâm niệm vừa động, một đạo kiếm mang màu đen từ đầu ngón tay lao nhanh mà ra. Đạo kiếm mang này thâm thúy như vực sâu, vừa mới xuất hiện, chung quanh hư không liền hướng vào phía trong sụp đổ, tại trong lồng giam chém ra một đầu màu đen đứt gãy. Xoát. Kiếm quang những nơi đi qua, thất sát thải hà tất cả đều chôn vùi, giống như là bị bóng tối vô tận thôn vệ, trong nháy mắt liền ảm đạm không ánh sáng. U minh tuyệt ca. Cũng không gì hơn cái này. Lương Nôn thét dài một tiếng, túng kiếm bay lên không, một điểm mực tàu đống nhiên đánh út về phía kia từ trên trời giáng xuống Long Sơn. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất thanh trầm muộn tiếng vang, Long Sơn chấn động kịch liệt, quay quanh trên đó chín đầu chân long đồng thời gào thét, tản mát ra hung lệ long uy, ý đồ chấn áp Lương Nôn kiếm quang. Nhưng này một điểm mực tàu ngưng tụ không tan, mẫn diệt hết thể sáng ngời, chính là chín đầu chân long cũng không ngoại lệ. Kiếm quang chỉ quét một cái, chín đầu chân long tựa như là bị hút vào cối xay khổng lồ, chỉ tới kịp phát ra vài tiếng ô minh, liền bị vô cùng vô tận kiếm khí màu đen xoắn nát thành tạt bã. Mẫn diệt chín đầu hắc long về sau, kiếm quang dư thế không giảm, ở bang xuyên thủng Long Sơn. Két. Giang giáp giang giáp. Giận người tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên, vạn trượng Long Sơn mặt ngoài trong nháy mắt bò đầy giống mạng nhện vết nước màu đen. Sau một khắc, Long Sơn chia năm xẻ bảy, núi đá vỡ vụn, long văn tất cả đều hóa thành hư vô. A. Nam tử con ngươi hơi co lại, lộ ra một tia kinh ngạc, ngay cả tù Long Sơn đều trấn không được ngươi. Còn không đợi hắn nghĩ lại, chỉ thấy ngàn vạn nát trong đá, một cái người áo xám ảnh cấp tốc tới gần. Tiền bối, ngươi nếu chỉ có cái này chút thủ đoạn, vậy chúng ta cũng không có đấu nữa cần thiết. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hắc sắc kiếm quang lao nhanh mà tới. Nam tử sắc mặt ngưng lại, vừa rồi khinh miệt chi ý giảm bớt rất nhiều. Chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn, giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện hai cái to lớn kim sắc long chảo, sau đó tâm niệm vừa động, hai con long chảo hướng ở giữa khép lại, ép lấy chạm mặt tới hắc sắc kiếm quang. Cong. Kiếm quang chiến minh, bắn ra vô tận kiếm khí, lại bị long chảo gắt gao kẹp lấy, không thể động đậy. Thánh khí. Lương Ngôn hai mắt nhắm lại. Hắn không phải lần đầu tiên cùng thánh cảnh cường giả giao thủ, trước đó cùng Kỳ Lân Thánh Tôn, Cửu Tiêu Nguyên Quân nhiều lần chiến đấu, mỗi lần đều bị áp chế, đều bởi vì không phá được đối phương thanh khí. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhưng trong lòng thì không sợ, bởi vì vượt qua thứ 8 khó về sau, hắn đã tu vi tiến nhanh, mà trái lại vị này yêu thánh, dựa vào một sợi tàn hồn chèo chống, hắn thực lực kém xa Tích Tắc Kỳ Lân Thánh Tôn cùng Cửu Tiêu Nguyên Quân. Ta ngược lại muốn xem, ngươi thánh khí có thể ngăn trở hay không ta hỗn độn kiếm khí. Theo tâm niệm vừa động, vô số kiếm khí màu xám chống rông xuất hiện, cuốn quanh ở hắc sắc kiếm quang mặt ngoài, vô thanh vô tức chém về phía trước. Nam tử xa xa thấy cảnh này, không khỏi cười to lên, trò cười. Thánh khí không thể phá vỡ, chính là thánh phạm ở giữa hồng câu, há lại ngươi có thể? Cái gì? Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy kia hai con đủ để bóp nát sao trời, giang cầm không gian thánh khí long chảo, tại tiếp xúc đến kiếm khí màu xám sát na, thế mà như băng tuyết tăng dã. Suy suy suy, nương theo lấy liên tiếp quỷ dị thanh âm, kim sắc long chảo từng khúc vỡ vụn, biến thành nguyên thủy nhất kim sắc thánh khí cùng một đầu kim long hư ảnh. Phản bản quy nguyên. Nam tử sắc mặt đổi biến, mà lấy hắn vài vạn năm tu vi lịch duyệt, cũng chưa từng thấy qua khủng bố như thế kiếm khí. Đây rốt cuộc cái gì kiếm khí, vì cái gì có thể làm được phản bản quy nguyên? Người này lại là thần thánh phương nào?
Giờ này khắc này, nam tử trong lòng khinh miệt chi ý đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một tia đối không biết sợ hãi. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Đây là từ xưa tới nay chân lý, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm. Nhưng trước mắt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ áo xám kiếm tu, đầu ngón tay hắn bắn ra quỷ dị kiếm khí, thế mà có thể tan ra thanh khí, từ đó uy hiếp được thánh nhân tồn tại. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Nam tử mất tiếng gầm nhẹ, kia thuộc về yêu thánh kiêu ngạo cùng nhận biết bị cái này không thể tưởng tượng một màn hung hăng xé rách. Hắn vô ý thức muốn thôi động càng nhiều thanh khí chống cự, nhưng mà những cái kia hỗn độn kiếm khí đã phá vỡ long trảo giam cầm, như là xương mu bàn chân chi thư, dọc theo bị phân giải thanh khí uy tích, vô thanh vô tức đánh tới. Nam tử con ngươi đột nhiên co lại, đội vàng đem thân nhất chuyển. Hắn không gian chung quanh trong nháy mắt như là sóng nước kịch liệt dập dờn, thân hình tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trở nên mơ hồ không rõ, phản phất dung nhập vạn mèo quang ảnh bên trong. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, yêu thánh thân ảnh tại bên ngoài hơn 10 trượng một lần nữa ngưng tụ, vẫn như cũng là bộ kia uy nghiêm tôn quý bộ dáng, nhưng trên trán lại có một tia cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác chật vật. Một sợi tóc từ sau đầu của hắn chậm rãi bay xuống. "Tiểu tử, đây là cái gì kiếm khí?" Nam tử trầm giọng hỏi. Lương luôn cười khẽ một tiếng, "Cái này còn không nhìn ra được sao? Đồ long kiếm khí." Nam tử nghe xong, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn là Long tộc đại yêu, kiếm khí này thế mà liền gọi đồ long kiếm khí, cái này không nói rõ là khắc tinh của hắn sao? "Tốt, rất tốt." Nam tử giận quá thành cười, một lát sau lạnh lùng nói, "Bản tọa thu hồi trước đó, ngươi thật sự có tư cách để bản tọa toàn lực xuất thủ, hôm nay liền nhìn xem ai pháp lực càng mạnh." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn song trưởng tế xuất, một cỗ cường hạn thánh khí từ hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, toàn bộ u ám hư không đống nhiên gào thét. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy trăm đầu màu đen long ảnh tại các ngõ ngách trống rông hiện hiện, mỗi một đầu đều tản ra không có gì sánh kịp hung lệ khí tức. Bọn chúng cũng không phải là thực thể, mà là từ tinh thuần yêu lực cùng thánh khí dung hợp mà thành, vừa mới xuất hiện, toàn bộ u ám không gian liền phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, không gian bích trướng như là yếu ớt như lưu ly hiện đầy tinh mịn vết rách. Mà lấy Lương Nôn thực lực hôm nay, gặp cái này pháp thuật, cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Yêu thánh không hổ là yêu thánh. Mặc dù là dựa vào tàn hồn khôi phục, hắn thực lực y nguyên không thể khinh thường, nơi này mỗi một đầu hắc long đều có thể nhẹ nhõm rào sát tư không chiến thiên, chớ nói chi là mấy trăm đầu hắc long khí tức ngưng tụ, uy lực của nó càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời khắc, xa xa nam tử lại là bạo quát to một tiếng, "Đan Dương Sinh, có thể chết ở ta chiêu này quy khư rồng tịch phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi." Vừa dứt lời, mấy trăm đầu màu đen long ảnh cùng nhau gầm thét, hóa thành từng đạo xé rách hư không tia chớp màu đen, mang theo chôn vùi hết thể khí tức ngang nhiên đánh giết mà tới. Đến hay lắm. Lương Luân không sợ chút nào, trong mắt chiến ý dâng cao. Hắn chỉ tâm niệm vừa động, sau lưng liền xuất hiện bốn khỏa kiếm hoàn, phân biệt là tử, thanh, ngân, bạch tứ sắc, cùng lúc trước hắc liên kiếm hoàn cùng nhau vờn quanh ở bên cạnh, tạo thành ngũ sắc kiếm quang. Nhưng gặp bạch quang lóe lên, vạn dặm tiếp bay. Vờn quanh Lương Luân trung quanh ngũ sắc kiếm hoàn bên trong, viên kia thuần trắng kiếm hoàn đột nhiên quang mang đại thịnh, một cú cực hàn thấu xương kiếm ý tràn trề bừng bừng phân chấn. Trong chốc lát, quỳnh tuyết bay tán loạn, kiếm quang tung hành. Mỗi một phiến đông tuyết đều từ thuần túy kiếm khí tạo thành, theo Lương Luân kiếm quyết dẫn dắt, những này kiếm khí hóa thành một đạo quét sạch thiên địa hàn lưu vòng xoáy, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Ngang, giữa không trung, long ngâm rót vào thai. Mấy trăm đầu hắc long hư ảnh gầm thét xé rách hư không, đến Lương Luân phụ cận, lại bị cái này cổ hàn lưu vòng xoáy cuốn vào trong đó, khí thế cường đại bỗng nhiên chỉ trệ. Sau một khắc, cực hàn kiếm khí cùng hung lệ long ảnh ngang nhiên chạm vào nhau. Hắc long trên thân rất nhanh liền xuất hiện một tầng thật dày băng cứng, kia là Lương Luân hàn băng kiếm khí, mặc dù không cách nào phá vỡ thánh khí cũng đâm vào hắc long thể nội, lại đủ để đưa chúng nó tạm thời băng phong. Rất nhanh, mấy trăm đầu hắc long đồng thời bị đông cứng tại ngàn trượng bên ngoài. Bọn chúng giữ tợn gào thét ngưng kết tại băng xương kiếm khí bên trong, vọt tới trước tư thái bị cưỡng ép đông kết, từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh long mộ, cực kỳ hùng vĩ. Tốt một chiêu quy khư dòng tịch. Đan nào đó may mắn bảo vệ tốt, tiếp xuống cũng xin tiền bối tiếp ta một kiếm. Lương Luân nói chuyện đồng thời, lấy tay chỉ một cái. Ngũ sát kiếm quang bên trong, cái kia đạo tử sắc kiếm quang đống nhiên bắn ra, ba loại khác biệt lôi đỉnh chi lực lẫn nhau dung hợp, bộc phát ra tối khô lạp hủ cường đại kiếm ý. Phá hư. Vũ đại cơ sở trong kiếm chiêu, lực phá hoại mạnh nhất một chiêu. Mắt thấy tử mang lao nhanh mà đến, nam tử con ngươi đột nhiên co lại, không dám chậm trễ chút nào, tay trái tay phải riêng phần mình kết một cái cổ quái phát ấn. Sau một khắc, hắn đem hai tay ở trước ngực hợp lại. Cái này hợp lại, ý mắng, lại thắng qua vạn quân lôi đỉnh. Vâng. Một cố khó nói lên lời kinh khủng ba động, lấy chắp tay trước ngực song trưởng làm trung tâm, đột nhiên bộc phát. Đại băng diệt thuật. Đây là nam tử tạo hóa thần thông, uy lực của nó đủ để hủy diệt một phương tiểu thế giới, bây giờ lại chỉ vì ngăn trở chạm mặt tới đạo kiếm con kia. Ầm ầm. Trong hư không bắn ra nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Trong chốc lát, từ điện cùng xà loạn vũ, hùng hồn kiếm khí tứ tán lao nhanh, cùng kia cố màu đen yêu lực ngang nhiên nổi bính, bộc phát ra làm người sợ hãi chôn vùi vận sóng. Loại này dị tượng kéo dài một lát sau hết thể đều kết thúc, nhìn qua người này cũng không thể làm gì được người kia. Bảo vệ tốt. Ngay tại nam tử ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, bụi bặm bên trong, một bóng người phi nhanh mà ra. Người tới chính là Lương Nôn. Chỉ gặp hắn nhếch miệng cười một tiếng, vờn quanh ở trung quanh thanh, ngân, bạch, hắc bốn đạo kiếm quang bên trong, có ba đạo đồng thời xuất ra, ở giữa không trung diễn hóa ra khác biệt huyền diệu kiếm chiêu. Ngươi. Chương 2391, Trảm Thánh chương 2391, Trảm Thánh yêu thánh chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một ngày kia, mình lại bị một cái tạo hóa cảnh vãn bối lừa gạt. rõ ràng nói xong là một kiếm, cái thằng này lại chơi lừa gạt, căn bản không có nửa điểm cường giả phong phạm. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp. Thanh, ngân, hắc ba đạo kiếm quang lao vụt tới, cường đại kiếm khí không chỉ có xé rách hư không, cũng đem pháp lực của hắn bình chướng xé thành mảnh nhỏ. Yêu Thánh sắc mặt kinh hãi, đội vàng vận chuyển pháp lực, lần nữa sử xuất đại băng diệt thuật. Vô cùng tận hắc quang tại trước người hắn bỗng nhiên áp xúc, phản phất trên mũi châm một điểm hắc mang, sau đó lại đột nhiên bộc phát, đem vừa mới tích xúc lực lượng duy nhất một lần phun phóng ra. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, một cỗ viễn siêu trước đó hủy diệt dòng lũ ngang nhiên quét sạch. Thưa không như là yếu đất lưu ly mặt kính, lấy hắc mang làm trung tâm, từng khúc vỡ vụn, chôn bụi. Nhưng mà, cường đại như thế pháp thuật, tại Lương Luân ba đạo kiếm quang trước mặt, lại có vẻ không có ý nghĩa. Vạn vật sinh. Lương Luân tâm niệm vừa động, thanh một kiếm mang tại nguyên chỗ nhất chuyển, trong nháy mắt xé mở lớn băng liệt thuật pháp lực dòng lũ. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp kia vô tận mực sóng bị thanh hồng một chạm, lại như tuyết ốc thành trì vững chắc tan thành mấy khói, tất cả đều hóa thành từng sợi tóc xanh. Pháp lực của ta, cái này sao có thể? Yêu Thánh xa xa thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái kia đạo nhìn không đáng chú ý kiếm mang màu xanh, thế mà đem mình lớn băng liệt thuật chém thất linh bất lạc, đồng thời còn đem pháp lực của mình chuyển hóa thành đối phương kiếm khí màu xanh, đây quả thực không thể tưởng tượng. Hắn mặc dù đã đạt thánh cảnh, nhưng ở lâu yêu tộc đại lục, chưa bao giờ thấy qua nhân tộc kiếm tu, càng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy kiếm thuật. Quái vật. Hai chữ này tại trong đầu hắn hiện hiện. Thân là Long tộc đại yêu, từ khi hắn đạp vào con đường tu luyện về sau, quái vật hai chữ này đều là người bên ngoài dùng để hình dung hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại đem một cái vạn bối coi là quái vật từ sâu trong đáy lòng sinh ra sợ hãi. Cũng liền tại hắn có chút ngây người công phu, vạn vật sinh đã triệt để phá vỡ lớn băng liệt thuật dòng lũ, ba đạo kiếm quang một đường tồi khô là hủ, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Yêu Thánh sợ hãi cả kinh, vội vàng vận chuyển toàn thân pháp lực, hai tay pháp quyết gấp bóp. Vâng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ mênh mông như biển, cô đọng như thực chất kim sắc thánh khí bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát. Theo thánh khí lưu chuyển, thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện vô số vảy rồng. Chính là vận mệnh của hắn thần thông một trong, Thánh Long vảy. Mỗi một chiếc vảy rồng đều như là tuần kim lúc nóng biên giới lưu chuyển lên huyền ảo tối nghĩa long văn, mặt ngoài càng có vô số nhỏ xíu phù văn màu vàng sáng tối chập chờn, tản mát ra không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm, cổ lao khí tức. Ken, ken, ken. Ba đạo đủ để nứt biển thúc núi, chém vỡ hư không lăng lệ kiếm quang, rơi vào kim quang sáng chói Thánh Long vảy bên trên. Chói hai sắt thép va chạm tiếng như cùng hồng trung đại lữ, chấn động đến toàn bộ u ám hư không đều tại ông tác hưởng. Gợn sóng không gian điên cuồng quyết tán, kiếm quang cùng kim lân va chạm chỗ, bộc phát ra khiến người không cách nào nhìn thẳng chói mắt qua mang, lại là kiếm khí cùng thanh khí tại lẫn nhau chôn bụi. Cũng không biết trải qua bao lâu, kiếm mang uy lực dần dần tiêu tán. Thánh Long vảy cũng không vỡ vụn, nhưng lưu lại ba đạo thật sâu bạch ấn. Yêu Thánh từng ngụm thở hổn hển. Hắn mặc dù miễn cưỡng phòng bị một kích này, sắc mặt cũng đã là tái nhợt vô cùng, hướng về sau lảo đảo mấy bước, đông dương phun ra một ngụm lớn máu tươi. Phúc. Thổ huyết qua đi, người này nguyên bản cường hành khí tức bắt đầu chập trùng không chừng. Đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, mình căn bản không phải đối thủ của người trước mắt này. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, ta đường đường yêu thánh, thế mà không phải hắn tạo hóa cảnh đối thủ. Yêu Thánh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời cũng không thể tránh được. Lê Tẩm, nếu như là ta toàn thịnh thời kỳ, hẳn là có thể cùng chúng chống lại, nhưng ta vừa mới trùng sinh, chỉ có một sợi tàn hồn, chính là suy yếu nhất thời điểm, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ phải tao ương. Nghĩ tới đây, nam tử trong lòng đã manh động thoái ý lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Phủ đuổi mấy vạn năm thật vất vả mới trung sinh, bản tọa còn có thật nhiều chưa xong sự tình, làm gì ở chỗ này cùng một người xa lạ tranh đấu. Ý niệm trong lòng chuyển động, nam tử đã làm ra quyết định. Chỉ gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, từ trong tay áo lấy ra một viên màu đen linh đan, một tay pháp quyết gấp bóp, đồng thời đem một ngụm đầu lưỡi tinh huyết phun tại linh đan phía trên. Đinh linh linh. Quỷ dị tiếng chuông đống nhiên vang lên, quanh quẩn tại u ám hư giữa không trung. Thanh âm kia ẩn chứa một loại nào đó cổ lão mà tối nghĩa long ngữ, như là sóng gợn vô hình đảo qua nơi xa bị băng phong mấy trăm đầu hắc long. Giang giác, giang giác, giang giác. Bao trùm tại hắc trên thân rồng nặng nề tầng băng ứng thanh mà đức, vô số tinh mịn vết dạng trong nháy mắt che kín băng điêu. Sau một khắc, vũ băng như là tuyết bay nổ tung, mấy trăm đầu hắc long đều khôi phục tự do, cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất bị triệt để chọc giận. Ừm. Lương Nôn lông mày cau lại, thân thức về sau quét qua. Hắn không nghĩ tới, những này hắc long hư ảnh thế mà có thể cưỡng ép tránh thoát mình không núi tuyết. Rất rõ ràng là kia yêu thánh trong tay quỷ dị linh đang tăng lên hắc long lực lượng. Giống mấy trăm đầu tránh thoát chói buộc hắc long tề thành gào thét, chấn động đến toàn bộ không gian kịch liệt lay động, bọn chúng tinh hồng mắt rồng gắt gao khóa chặt Lương Nôn, trong mắt không còn gì khác. Ngay sau đó, vô biên long uy hóa thành quần quần dòng lũ, lôi cuốn lấy so trước đó càng thêm cuồng bạo chôn bụi chi lực, liều lĩnh hướng Lương Nôn đánh giết mà đến. Một máy mắt, Lương Nôn phảng phất đưa thân vào trong gió lốc. Trung quanh, trên dưới thập phương đều là bị chọc giận kinh khủng long ảnh. Khí tức hủy diệt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, muốn đem vùng hư không này tính cả trong đó hết thảy triệt để nghiền nát. Đây là muốn cùng ta liều chết đánh cược một lần sao? Lương Luân lộ ra vẻ cảnh giác. Đối phương dù nói thế nào cũng là thánh cảnh cường giả, mặc dù thực lực giảm xuống, lại khó đảm bảo không có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Nếu như người này quyết định muốn cùng mình đồng quy vu tận, cũng là sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong tay pháp quyết vừa bấm, huyền lập hư không, ngũ sát kiếm hoàn vẩn quanh thân, phun ra nuốt vào lấy lạnh tấu xương kiếm mang. Ầm ầm, mấy trăm đầu long ảnh đồng thời vọt tới, phối hợp yêu thánh mênh mông vô biên pháp lực, giống như biển cả triều tịch, mênh mông cuộn cuộn. Một máy mắt, hư không sụp đổ, long trời lở đất. quần quần long uy ngưng tụ thành thực chất, như ước vạn quân huyền thủy chút xuống, long ngâm thì hóa thành ngũ sắc lôi âm, chấn động đến cả phiến hư không gào thét không thôi. Nếu như Diệp Cô Chu lúc này còn không có được thu vào Thái Hư Hồ Lô bên trong, chỉ là cái này long ngâm đều có thể đem hắn đánh chết. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, không gian triệt để sụp đổ. Cuồng bạo pháp lực loạn lưu, tứ tán không gian mảnh vỡ, chôn vùi long ảnh hài cốt cùng lương luôn lôi kéo khắp nơi kiếm quang hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn không gian phong bạo. Trong gió lốc có vô số không gian mảnh vỡ, tầng tầng lớp lớp, phản phất là ước vạn cái tiểu thế giới, thần thức đã không cách nào xuyên thấu. Yêu Thánh xa xa thấy cảnh này, trong mắt tinh mang lóe lên, trên mặt lại không nửa phần ham chiến chi sắc. Hắn căn bản không có trông cậy vào một chiêu này có thể đánh bại đối phương, chỉ cần có thể vây khốn người này một lát, mình liền có thể thành công thoát thân. Đi. Yêu Thánh ở trong lòng khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn ám kim lưu quang. Đạo lưu quang này không có chút nào dây dưa dài dòng, tốc độ cực nhanh, như du ngư bỗng nhiên đâm vào bên cạnh thân vặn bẹo gợn sóng không gian bên trong. Hắn muốn mạnh mẽ xé rách mảnh này từ hắn cấu trúc u ám hư không, trực tiếp bỏ chạy. Nhưng lại tại hắn xé rách hư không trong nháy mắt, cái kia vốn nên trở thành đường hầm chạy trốn gợn sóng không gian, lại quỷ dị nhộn nhạo lên, hóa thành một mảnh sóng gợn lăn tăn tĩnh mịch mặt hồ. Yêu Thánh biến thành ám kim lưu quang một đầu đụng vào cái này mặt hồ, nhưng lại chưa toại nguyện xuyên thấu không gian bích lũy bỏ chạy, ngược lại giống như là va vào một mặt sền sệt vô hình cự cái gương lớn, tốc độ chợt giảm. Cái gì? Yêu Thánh trong lòng báo động của mình, một cỗ khó nói lên lời hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp đỉnh đầu nguyên bản u ám vỡ vụn hư không, chẳng biết lúc nào đã bị một mảnh mênh mông thâm thúy tinh không thay thế, chấm chấm đầy sao sáng chói chói mắt, một vòng thanh lãnh trăng tròn treo cao trung ương, tản mát ra mông lung mà băng lãnh thanh huy. Sau một khắc, thanh lãnh tinh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đỉnh đầu của hắn, càng đem hộ thể linh quang xuyên thủng. Đây là kiếm khí. Giờ này khắc này, Yêu Thánh đã kinh hãi tới cực điểm. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái kiếm tu kiếm khí lại có thể như thế phức tạp, biến hóa như thế đa dạng. Trong nháy mắt, những này tinh quang kiếm khí đã tại bên cạnh hắn tạo thành một cái kiếm quang vòng, đem hắn trốn con đường sống đóng chặt hoàn toàn. Chính là ngũ đại kiếm chiêu một trong, kính hổ trăng sao. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, kia cái to lớn không gian phong bạo bị một đạo kiếm quang đột nhiên bổ ra, ngay sau đó một bóng người phi nhanh mà ra. Nhìn ngươi nọ, Yêu Thánh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Không có khả năng, ta Thánh Long Công coi như đánh không lại ngươi, cũng không có khả năng nhanh như vậy bị ngươi phá giải. Liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp tại trong vòng một canh giờ thoát khỏi Long Hồn hư ảnh dây dưa. Lương Luân nghe xong, mỉm cười, ngươi nói những cái kia Hắc Long hư ảnh a, đích thật là rất phiền phức, nhưng ta không nghĩ tới cùng bọn hắn chiến đấu. Vậy sao ngươi? Yêu Thánh nhãn thần kinh nghi. Ha ha, ngươi sẽ làm loại này triệu hoán pháp thuật, chẳng lẽ ta liền sẽ không sao? Lương Luân nói, chỉ phía sau mình. Yêu Thánh ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp không gian kia vòng xoáy bên trong, chín cái thấy không rõ dung mạo bóng người màu xanh hợp thành huyền diệu kiếm trận, thế mà đem kia mấy trăm đầu Hắc Long hư ảnh đều cuốn ở trong trận. Cái này cái gì kiếm trận? Hắn từ trong kiếm trận nhìn thấy đạo môn biến hóa, đồng thời mơ hồ lại nhìn thấy Nho Minh huyền cơ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Sắp chết đến nơi làm gì quan tâm những này đâu? Lương Luân khẽ cười một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm. Trong nháy mắt, một cái màu xám lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc triển khai. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có xé rách hư không phong mang, chỉ có một loại uy mắng làm người sợ hãi hỗn độn. Yêu Thánh con ngươi bỗng nhiên co bảo. Hắn cảm giác không thấy cuồng bạo kiếm khí xung kích, lại cảm nhận được một loại cấp độ càng sâu, càng làm người tuyệt vọng tan rã. Lại là loại này kiếm khí, phản bản quy nguyên, đáng chết. Yêu Thánh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đẩy, không để ý thể nội khí huyết sôi trào, cưỡng ép thôi động bản nguyên thánh khí. Ngang. Chỉ nghe long ngâm rót vào tai, một cỗ cô động tới cực điểm ám kim sắc long tức dâng lên mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn gào thét kim long pháp tướng, ý đồ tại hỗn độn trong lĩnh vực xé mở một cái khe, mạnh mẽ xông tới ra ngoài. Hừ. Lương Luân xa xa trông thấy, hừ lạnh một tiếng. Cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp, chỉ là tâm niệm vừa động, kiếm khí màu xám tựa như cùng gió bao ngưng tụ, trong nháy mắt ở giữa không trung xuất hiện một đầu màu xám kiếm long. Song long gặp vỡ, chỉ một cái mắt, kim long liền bị đánh tan, hóa thành vô chủ bản nguyên thánh khí, phiêu đãng tại giữa không trung. Yêu Thánh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trở tay lại lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay U Lam tiểu kỳ. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo Huyền Âm Quý Thủy Cờ. Chỉ gặp hắn đem tiểu kỳ nhẹ nhàng mở ra, trong nháy mắt liền có vô lượng Huyền Âm Quý Thủy dâng lên mà ra, hóa thành một mảnh sền sệt như mực, lạnh lẽo thấu xương xanh đậm dòng lũ. Đi. Yêu Thánh phất ống tay áo một cái, Huyền Âm Quý Thủy hỗn hợp có Thánh Long chi khí, mãnh liệt cọ rửa hỗn độn kiếm vực bên dưới, ý đồ giết ra một con đường xuống tới. Lương Luân thấy tình cảnh này, không khỏi khẽ cười nói, Dương Đông kích tây a. Đáng tiếc, lấy tiền bối thủ đoạn, chỉ sợ không cách nào phá giải tại hạ hỗn độn kiếm vực. Nói chuyện đồng thời, lấy tay chỉ một cái. Đầu ngón tay cũng không cảnh tượng kỳ dị, lại có một cỗ càng thâm thúy hơn hỗn độn kiếm ý tràn ngập ra. Trong mấy mắt, kiếm vực bên trong cuồng phong đột khởi, vô số kiếm khí màu xám trống rông xuất hiện, phảng phất quét sạch hết thảy phong bạo, đem kia cỗ huyền âm quỷ thủy cho nuốt vào. Cấu thành huyền âm quỷ thủy lực lượng phát tắc, long tộc đạo ẩn, thậm chí yêu thánh thánh khí, đều tại thời khắc này sụp đổ, trở về đến nguyên thủy nhất, vô tự hỗn độn trạng thái. Phúc. Yêu Thánh như gặp phải trọng truy mãnh kích, thân thể kịch chấn, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trong tay hắn huyền âm quy thủy cờ càng là gào thét nhất hành, nguyên bản u lam thâm thúy mặt cờ trở nên ảm đạm vô quang, phía trên ngưng kết ra đến không hết màu xám điểm lấm tấm, nhìn qua linh tính tổn hao nhiều. Ngươi làm thật muốn cá chết lưới rách sao? Yêu Thánh sắc mặt trắng bệnh, thanh âm bi phẫn. Lương Ngôn xa xa nhìn hắn một cái, cũng không nói nhiều, trong tay pháp quyết vừa bấm. Vờn quanh ở trung quanh thành, ngân, tử, bạch, hắc năm đạo kiếm quang hợp lại là một, ngưng tụ thành một đầu ngũ thải tia kiếm. Chạm mũi tia. Từ vừa mới bắt đầu, Lương Ngôn liền không nghĩ tới muốn thả này người còn sống rời đi. Hắn biết yêu thánh có giết, cho nên trước thi triển hỗn độn kiếm vực suy yếu người này phòng ngự, về sau lại thi triển mạnh nhất một kiếm, phải nhất kích tất sát. Giờ này khắc này, theo Lương Ngôn tâm niệm vừa động, ngũ thải tia kiếm liền phá không mà đi. Yêu thánh ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt đột biến, trái tim phảng phất bị một con vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy. Cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Không. Bóng ma tử vong bao phủ trong lòng, yêu thánh buộc phát ra tới gần tuyệt cảnh gầm thét. Hắn lại cũng không lo được ngày sau khôi phục, thể nội còn sót lại tất cả thánh khí như là núi lửa điên cuồng phun trào, cả người buộc phát ra so mặt trời còn muốn chói mắt ám kim quang mang. Bao trùm toàn thân thánh long vậy bên trên, kia mỗi một đạo cổ lão long văn đều rất giống sống lại, điên cuồng lấp lóe, thiêu đốt. Đan Dương Sinh, ta liều mạng với ngươi. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, yêu thánh không lùi mà tiến tới, cả người giống như thiêu đốt mặt trời, hướng Lương Nôn manh lao đến. Nhưng mà, tại Lương Nôn bình tĩnh không lay động ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia đạo ánh kiếm năm màu nhẹ nhàng xẹt qua yêu thánh thân thể, không có ánh sáng long ánh choáng, cũng không có kinh thiên động địa pháp lực va chạm. Xuy, nhất thanh cực kỳ nhỏ, nhưng lại rõ ràng làm cho người khác da đầu tê dại nhẹ vang lên truyền đến. Yêu thánh độn quang đứng tại nửa đường, trên thân thiêu đốt phủ văn đều chôn bụi, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không, hắn lời còn chưa nói hết, bao trùm toàn thân thánh long vậy liền từng khúc tan rã, còn như phong hóa cắt bụi tiêu tán vô tung. Ngay sau đó, thân thể của hắn bị một phân thành hai. Hai đoạn thân thể tàn phế đồng dạng tại vô thanh vô tức ở giữa vỡ vụn, chôn bụi, cuối cùng hóa thành điểm điểm bụi bặm, theo gió phiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Chương 2392, Thánh vẫn chương 2392, Thánh vẫn chết sao? Lương Luân hai mắt nhắm lại, dùng ánh mắt hoài nghi xem kỹ mảnh không gian này. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một giọt kim sắc huyết dịch lơ lửng giữa không trung. Giọt máu này cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền hóa thành một đầu máu chảy trường hà, thế mà không nhìn hỗn độn kiếm vực phong tỏa, hướng nơi xa lao nhanh mà đi. A! Lương Luân sắc mặt biến hóa, lập tức lấy tay chỉ một cái, hỗn độn kiếm khí bay đi, ý đồ chặt đứt đầu này huyết dịch trường hà. Nhưng mà, mọi việc đều thuận lợi hỗn độn kiếm khí, thế mà tại thời khắc này mất hiệu lực. Kiếm khí xuyên thấu trường hà, nhưng không có đối tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ha ha ha! Trường hà bên trong truyền đến yêu thánh tiếng cười to, tiểu tử, ngươi còn non lắm, bị ta lừa gạt ta. Sự tình hôm nay bản tọa nhớ kỹ, chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Lương Luân thấy tình cảnh này, trong lòng giật mình. Đây chính là cái gọi là bản nguyên thánh khí. Nghe nói tu sĩ thành thánh đều sẽ đạt được một điểm bản nguyên thánh khí, chính là thần thông căn cơ, pháp lực chi đầu nguồn. Không nghĩ tới, này người nục thân hủy hết, chỉ còn một điểm tàn hồn bị bản nguyên thánh khí bao khỏa, lại có thể không nhìn của mình kiếm vực phong tỏa. Thánh cảnh bất tử. Quả nhiên không phải một câu nói ngoa. Lương Luân ở trong lòng cảm khái nhất thanh. Thánh cảnh cường giả quá khó giết, cho dù đối phương chỉ còn lại một sợi tàn hồn, muốn đánh bại hắn dễ dàng, nghĩ muốn chém giết hắn lại là muôn vàn khó khăn. Lương Luân đã đầy đủ cẩn thận. Hắn trước dùng hỗn độn kiếm vực bao lại đối phương, suy yếu phòng ngự, phong tỏa đường lui, về sau lại thi triển mạnh nhất kiếm thuật chạm mũi kia. Nhưng mặc dù là như thế, cũng không có cách nào triệt để chém giết vị này yêu thánh. Chỉ trong phiên khắc, đầu này huyết dịch trường hà đã vọt tới ở ngoài ngàn dặm, hư không cuối cùng, tức sắp rời đi mảnh không gian này. Mà đối với lúc này yêu thánh tới nói, đã không có cái gì có thể mất đi. Hắn chỉ còn lại một điểm bản nguyên thánh khí bao vây lấy tàn hồn, phản mà không bị trói buộc, không nhìn Lương Luân tầng tầng kiếm khí, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem hắn ngăn lại. Thật chẳng lẽ muốn thả hắn đi sao? Lương Luân cũng không cam lòng. Một trận chiến này hắn đã hiển lộ thực lực, nếu như bị đối phương đào thoát, chỉ sợ là cái thai hoàng ẩm. Nhưng mà, bản nguyên thánh khí quá mức huyền diệu, cơ hồ có thể không nhìn mình bất luận cái gì công kích, nhìn qua căn bản không có biện pháp đem hắn ngăn lại. Giờ khắc này, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, giống như là nghĩ đến cái gì. Nghiệp hỏa kim bát. Không có nửa điểm do dự, Lương Ngôn đưa tay phất ống tay áo một cái, một vệt kim quang từ hắn tay áo bên trong bay ra, trong nháy mắt xông lên không trung, hóa vì một cái kim quang lóng lánh bình bát. Theo hắn tâm niệm vừa động, kim bát liền xuyên thẳng qua hư không, chăm chú truy tại huyết dịch trường hà hậu phương. Yêu thánh lúc này hóa thân huyết hà, đang toàn lực chạy trốn. Mắt thấy là phải từ vùng hư không này bỏ chạy, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến dị dạng, nhịn không được dùng thần thức quét qua, chỉ thấy là cái bình bát, khí tức một mực khóa chặt mình. Vô dụng. Yêu thánh thanh âm từ trong huyết hà truyền ra, cười ha ha nói, thánh cảnh bất tử. Yêu thánh ở giữa nào có dễ dàng như vậy quyết định sinh tử. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, chỉ cần lao tử một hơi bất diệt, tương lai phong thủy luân chuyển, luôn có trả thù lại một ngày. Hắn nói lời này cũng không phải là không hề có đạo lý, năm đó hắn bị cửu gia trấn áp, hai vị thánh nhân liên thủ, cuối cùng vẫn bị hắn đào thoát, một sợi tàn hồn lay lắt đến nay. Bây giờ đơn giản là chuyển sang nơi khác, lại bố cục vào năm, tương lai luôn có trở về một ngày. Nghĩ tới đây, yêu thánh bản nguyên thánh khí đột nhiên bộc phát, cưỡng ép xé rách phương này từ mình tạo dựng không gian, ý đồ từ đó trốn thoát ra ngoài. Lại vào lúc này, sau lưng kim bát đống nhiên phát ra nhất thanh chấn động, thanh âm bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng quỷ dị, khiến cho yêu thánh động tác hơi chậm lại. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, kim bát nội bộ đống nhiên phun ra hừng hực liên hỏa, chỉ một nháy mắt liền đuổi kịp yêu thánh huyết dịch trường hạ. Tiểu tử tặc tâm bất tử, đều nói bản nguyên thánh khí vạn pháp bất xâm, ngươi đây bất quá là phí công. Lời còn chưa nói hết, tàn hồn chỗ sâu đống nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Yêu thánh đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy bị người dùng một cây muộn côn hung hăng đánh vào sau gáy của mình. Ông.
tàn hồn chấn động, máu chảy trường hà trong nháy mắt ngưng kết tại nguyên chỗ, nguyên bản bị xé nứt hư không cũng dần dần khép lại. Cái này, đây là cái gì? Yêu Thánh lấy lại tinh thần, cảm ứng được lớn lao uy hiếp, thanh âm bên trong có rõ ràng hoảng sợ. Lương Luân lại không để ý tới hắn, trong tay phát quyết gấp bóp. Sớm tại quá khứ trong vòng 300 năm, hắn đã đem Nghiệp Hỏa Kim Bát luyện hóa thành Thiên Cơ Châu một bộ phận, hai kiện bảo vật khí tức tương liên, Kim Bát thì tương đương với Thiên Cơ Châu bên ngoài cụ hiện. Giờ này khắc này, theo hắn thi pháp, Thiên Cơ Châu luân hồi chi lực đang không ngừng tràn vào Kim Bát bên trong, khiến cho luân hồi nghiệp hỏa uy lực to lớn tăng cường. Những này nghiệp hỏa rơi vào trong huyết hạ, tựa như là trên thảo nguyên giã hỏa, điên cuồng thiêu đốt, hòa tan mỗi một giọt máu. Luân hồi chi lực, đây là luân hồi chi lực. Yêu Thánh rốt cục kịp phản ứng, thanh âm cơ hồ run rẩy. Nếu như nói, trên đời này có cái gì có thể khắc chế bản nguyên thánh tức giận, vậy cũng chỉ có luân hồi lực. Mạnh như thánh nhân, cũng không cách nào nhảy ra luân hồi, chung quy là này thiên đạo tuần hoàn một bộ phận. Đương nhiên, khắc chế cũng là tương đúng, phổ thông luân hồi chi lực đối đầu thánh nhân, tựa như là một chén nước đối đầu đầy khắp núi đồi biển lửa, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng cái này nghiệp hỏa kim bát khác biệt. Nó bản thân liền là luân hồi giới chi bảo, bây giờ lại bị Lương Luân lấy Thiên Cơ Châu gia trì, nghiệp hỏa uy đủ sức để đốt cháy bản nguyên thánh khí. A! Huyết Hà Nội bộ truyền đến yêu thánh tiếng kêu thảm thiết. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Tiểu tử ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Bản tọa cùng ngươi không oán không kiều, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Không oán không kiều. Vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy. Lương Luân khẽ cười nói. A! Bản tọa, ta thừa nhận vừa rồi mạo phạm đạo hữu, chỉ cần đạo hữu tha ta một mạng, ta nguyện đem bất tử thiên long xương giao ra, đồng thời vĩnh viễn hiệu trung đạo hữu. Rất không cần phải. Lương Luân sắc mặt lạnh nhạt, trong tay pháp quyết không ngừng. Luân hồi nghiệp hỏa thiêu đến càng tăng lên, nguyên bản ngàn trượng dài huyết hà bây giờ chỉ còn lại trăm thước dài. Giết ta đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Lão phu còn có rất nhiều bảo vật cùng bí mật, đều giấu ở nơi khác, nơi này chỉ có một sợi tàn hồn, đừng nghĩ dùng cái gì siêu hồn chi thuật, ta chết đi ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Yêu Thánh thanh âm đã hết sức yếu ớt, cơ hồ là đã dùng hết khí lực mới nói ra đoạn văn này. Lương Luân nghe xong, ánh mắt không có nửa điểm ba động. Không giết ngươi trung quy là cái thai hoàng ẩm, về phần ngươi những cái kia bảo vật, không cần cũng được, chỉ cần Thiên Long Xương là ta liền tốt. Nói chuyện đồng thời, luân hồi nghiệp hỏa đã đem huyết hà triệt để đốt sạch, chỉ còn lại một giọt kim sắc huyết dịch lơ lửng giữa không trung. Lương Luân thấy thế, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem giọt máu này thu vào luân hồi kim bát nội bộ. Bản thân hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại kim bát phía trên, đưa tay bỗng nhiên vỗ, pháp lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Kim bát nội bộ truyền đến yêu thánh thống khổ gào thét. Cái này một giọt máu cuối cùng địch, chính là hắn chân linh cùng bản nguyên thánh khí chỗ tinh hoa, nếu như ngay cả giọt máu tươi này đều bị luyện hóa, vậy hắn liền triệt để từ trên đời này biến mất. Không, không muốn. Trong máu, một trương khuôn mặt như ẩn như hiện, bởi vì thống khổ mà vặn vẹo tới cực điểm. Dừng tay, mau dừng tay. Lão phu là thần long điện người, ngươi như giết ta, ác gặp long tộc trả thù. Hừ. Lương Luân cười lạnh một tiếng, bất vi sở động, tại kim bát phía trên ngồi xếp bằng, thi pháp luyện hóa hắn còn sót lại bản nguyên thanh khí. Quá trình này không tính dài dằng dặc, cũng liền kéo dài nửa ngày tà hữu. Theo luân hồi nghiệp hỏa cháy hừng hực, cuối cùng kia giọt tinh huyết cũng bị đốt cháy hầu như không còn, lộ ra một đoạn sâm trắng như ngọc sừng rồng, nhẹ nhàng trôi nổi tại kim bát bên trong. Đan Dương Sinh, ta nguyện rủ ngươi, đừng nghĩ siêu hồn. Xương rồng phía trên, một điểm linh quang sắp sụp đổ, từ đó phát ra đoán độc thanh âm. Đây là tính mạng hắn bên trong câu nói sau cùng. Sau khi nói xong, linh quang ầm vang bạo tạc, bắn ra pháp lực mạnh mẽ sóng cả, đủ để hủy diệt mảnh không gian này. Lương Luân sớm coi đó trước, lúc này tâm niệm vừa động, pháp lực liên tục không ngừng rót vào kim bát, đem cỗ này pháp lực sóng cả một mực chấn áp tại kim bát nội bộ, cũng không có khuyết tán ra đến. Hồi lâu qua đi, kim bát nội bộ tan thành mây khói, chỉ còn lại một đoạn đục trắng như ngọc, thần quang nội liễm xương rồng. Nhất đại yêu thánh, như vậy vẫn lạc. Lương Luân ở trong lòng khe khẽ thở dài. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cách nào ngăn cản yêu thánh tự bạo thần hồn, muốn siêu hồn thánh cảnh cường giả cũng không thực tế. Liền trong lòng hắn ám đạo đáng tiếc thời điểm, phía dưới nghiệp hỏa kim bát bỗng nhiên lại chấn động. A! Lương Luân nhíu mày, thần thức hướng kim bát nội bộ quét qua. Chỉ gặp lấy xương rồng làm trung tâm, một cô mắt trần có thể thấy sền sệt như thực chất kim sắc dòng lũ, như là vỡ đê thiên hà, đống nhiên phun trào. Rất nhanh, cỗ này dòng lũ liền từ kim bát nội bộ bỏ ra, cơ hồ bao trùm cả vùng không gian. Đây là? Lương Luân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vô cùng vô tận điểm sáng màu vàng nóng dậy đặc giữa không trung, như là ước vạn khỏa áp xúc sao trời phôi thai, đem mảnh này sắp phá nát hư không triệt để thắp sáng. Yêu lực, thuần túy yêu lực. Lương Luân chợt tỉnh ngộ tới, trong miệng tự lẩm bẩm, đây chính là thánh vẫn sao? Thánh vẫn như là kình rơi. Thánh phàm chi ở giữa trên lệch giống như khác nhau một trời một vực, một người muốn thành thánh, không biết muốn chiếm cứ nhiều ít khí vận, cướp đi nhiều ít cơ duyên. Mà khi cái này thánh nhân vẫn là thời điểm, hắn lấy được khí vận cũng sẽ trả lại thế giới này. Cũng tỉ như hiện tại, yêu thánh sau khi ngã xuống, phương này hải vực tu chân giới sẽ càng thêm vững định, vô số thiên kiêu đem như măng mọc sau mưa toát ra. Thật sự là hùng vĩ a. Lương Luân nhìn xem thánh vẫn tráng lệ cảnh tượng, trong lòng đống nhiên khẽ động, thánh vẫn về sau, khí vận tiêu tán, trực tiếp quy thiên tất cả, không cách nào thu hồi được. Nhưng những này yêu lực lại là thực sự tồn tại, chưa hẳn không thể lợi dụng một phen. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem Hùng Nguyệt Nhi cùng lão Kim từ Thái Hư Hổ Lô bên trong kéo ra ngoài. Tỉnh lại. Lương Luân chỉ tay một cái, hai người đồng thời thức tỉnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Phát sinh cái gì rồi? Lão Kim lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta cũng không biết. Hùng Nguyệt Nhi một mặt mờ mịt, vừa rồi đầu góc đột nhiên ông một chút, sau đó liền hai mắt nhắm hắc. Không có gì, vừa mới chém một cái yêu thánh. Lương Ngôn thản nhiên nói.
A.
Lão Kim tựa hồ không có kịp phản ứng, sững sờ chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngươi nói cái gì?
Ngươi vừa mới
chém một yêu thánh.
Lương Ngôn nhún vai, Lão Kim, cùng kinh ngạc những này, ngươi còn không bằng nắm chặt thời gian hấp thu nơi này yêu lực.
Yêu lực?
Lão Kim dường như kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại.
Thánh vẫn,
thật là thánh vẫn.
Đến lúc này, hắn rốt cục tin tưởng, Lương Ngôn thế mà bằng vào sức một mình, chém giết một yêu tộc thánh nhân.
Ha ha ha, hảo tiểu tử.
Lão Kim sắc mặt kích động, thân hình thoát một cái, hóa thành một đầu kim sĩ cổ sư, hướng lên phóng lên tận trời. Nó to lớn cánh chim giãn ra, chủ động đón lấy chút xuống yêu lực dòng lũ, sư miệng đại trường, như cùng một cái vực sâu không đáy, điên cuồng thôn phệ những này yêu lực.
Còn lo lắng cái gì?
Lương Luân đưa tay tại Hùng Nguyệt Nhi trên trán gõ một cái.
Ai nha?
Hùng Nguyệt Nhi bị đau, ôm đầu, sắc mặt mở miệng nói, ta cũng muốn hấp thu những này yêu lực à?
Nói nhảm.
Lương Luân gặp nàng như thế ngốc trệ, không khỏi giận từ tâm lên, cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay ở trên người nàng nhẹ nhàng gõ. Hùng Nguyệt Nhi thân bất do kỷ đằng không mà lên, trong hư không ngồi xếp bằng, đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại hỗn độn vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia từ trên trời giáng xuống yêu lực.
Sư phụ,
nàng tu vi còn thấp, huyết mạch càng là kém xa lão kim cường đại tinh thuần, đối mặt mênh mông như vậy yêu lực, bản năng cảm thấy e ngại. Nhưng nàng biết, đây là Lương Luân vì nàng tranh thủ tạo hóa, vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước.
Sư phụ, Nguyệt Nhi nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt.
Nghĩ tới đây, Hùng Nguyệt Nhi nín hơi ngưng thần, cố nén yêu lực cọ rửa kinh mạch mang tới xé rách cảm giác, hai tay cấp tốc kết ấn, chủ động hấp thu chúng quanh yêu lực.
Thánh nhân yêu lực cường đại dường nào?
Lão Kim cùng Hùng Nguyệt Nhi đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể hấp thụ trong đó chín châu mất sợi lông, nhưng mặc dù là như thế, đối với hai người tăng lên cũng là to lớn.
Lão Kim khí tức phi tốc kéo lên, rất nhanh liền đạt tới một cái điểm tới hạn.
Hắn biết, đây là tạo hóa trung kỳ bình cảnh, chỉ cần bước qua một bước này, liền có thể đi vào tạo hóa cảnh hậu kỳ.
Phá cho ta!
Lão Kim kìm nén một cố kình, không ngừng xung kích mình bình cảnh, toàn bộ quá trình kéo dài mấy canh giờ, rốt cục tại khổng lồ yêu lực ra chỉ hạ hoàn thành lần này đột phá.
Ầm ầm!
Lão Kim quanh thân bộc phát ra chói mắt kim quang, một cỗ tạo hóa hậu kỳ bàng bạc uy áp quét sạch mà ra, khí lang bốc lên như bão táp, chấn động đến hư không bù bù, cuối cùng hóa thành nhất thanh vang động núi sông sư hống, tại mảnh này yêu lực vòng xoáy bên trong vang vọng thật lâu.
Thành công, ta thành công, ha ha ha.
Vạn năm thời gian cực nhanh, ta lão Kim rốt cục lại về tới tạo hóa cảnh hậu kỳ.
Lão Kim ức chế không nổi tự thân vui sướng, đầu tiên là cùng Lương Luân liếc nhau, mỉm cười, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi.
Cái này gấu nóc khí tức cũng đang tăng cao.
Nàng rất nhanh đã đột phá thông huyền trung kỳ bình cảnh, bước vào thông huyền hậu kỳ, lại tình thế chưa giảm, tu vi vẫn đang nhanh chóng tăng lên.
A,
Lão Kim trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, Tiểu Nguyệt Nhi thế mà cũng có thể tiếp nhận cỗ này yêu lực.
Lương Ngôn nghe xong cười nói, ta thế nhưng là dùng tiên thiên thổ tinh cường hóa nhục thể của nàng, nàng hấp thu yêu lực chỉ sợ so người còn nhiều.
Thì ra là thế.
Lão Kim khẽ gật đầu.
Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, Hùng Nguyệt Nhi khí tức đã đạt tới thông huyền đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào tạo hóa cảnh.
Chương 2393, đột phá.
Chương 2393, đột phá.
Tại cái này mấu chốt nhất ngăn miệng, Hùng Nguyệt Nhi lại là sắc mặt đỏ bừng, trên thân bốc lên quần quần nhiệt khí, nhìn qua tựa như là một cái sắp nổ tung bóng ra.
Nguy rồi.
Lương Luân phát giác được không ổn, vội vàng dùng thần thức quét qua, quả nhiên phát hiện Hùng Nguyệt Nhi thể nội khí huyết quay cuồng, kinh mạch cổ trướng, khổng lồ yêu lực vừa đi vừa về cọ rửa, ngay tại phản phệ nhục thể của nàng.
Phúc.
Không đợi hắn làm ra phản ứng, Hùng Nguyệt Nhi bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cơn bạo yêu lực tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, kinh mạch từng khúc muốn nứt, đan điền khí hải bốc lên như sôi, đau khổ kịch liệt để thân thể nàng run rẩy, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Sư phụ,
Nguyệt Nhi,
đau quá.
Nàng phát ra yếu ớt rên rỉ.
Lương Luân nhướng mày, thân hình xuất hiện ở Hùng Nguyệt Nhi bên cạnh, đưa tay đặt tại trên lưng của nàng.
Một cỗ tinh thuần pháp lực độ nhập Hùng Nguyệt Nhi thể nội, tạm thời thay nàng hóa giải thương thế bên trong cơ thể.
Yêu thánh yêu lực mặc dù tinh thuần, nhưng muốn từ thông huyền trung kỳ trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh sơ kỳ, vẫn là quá miễn cưỡng.
Lương Luân ở trong lòng thở dài.
Hùng Nguyệt Nhi dù sao không phải tư chất xuất chúng hạng người, thậm chí ngay cả phổ thông tư chất đều không đủ trình độ, mình đối nàng chờ mong có phải hay không có chút quá cao.
Nghĩ như vậy, Lương Ngôn dự định để Hùng Nguyệt Nhi tạm thời từ bỏ đột phá, trước ổn định lập tức cảnh giới.
Nhưng ngay tại thần trí của hắn thăm dò vào càng sâu lúc, lại phát hiện tình huống so tưởng tượng càng khó giải quyết.
Yêu thánh yêu lực quá mức bá đạo, thế mà tại Hùng Nguyệt Nhi đang điền phụ cận tạo thành một cái hỗn loạn vòng xoáy.
Vòng xoáy này như cùng một cái tham lam lỗ đen, không chỉ có tiếp tục hút vào ngoại giới còn sót lại yêu lực, càng đưa nàng tự thân linh lực cũng lôi cuốn đi vào, không ngừng nén, xoay tròn, khuấy động.
Giờ phút này như cưỡng ép gián đoạn, cái này mất đi cân bằng pháp lực vòng xoáy đem trong nháy mắt nổ tung, đủ để đem Hùng Nguyệt Nhi đan điền tính cả nhục thân cùng nhau nổ vỡ nát.
Đâm lao phải theo lao.
Đây là Hùng Nguyệt Nhi hiện tại gặp phải quẫn cảnh.
Đến cái này trước mắt, đã không phải là nàng muốn ngừng hạ liền có thể dừng lại cái gọi là họa phúc tương sinh, tại thôn phệ cường đại như thế yêu lực về sau, Hùng Nguyệt Nhi cũng đứng trước nàng tu luyện đến nay lớn nhất khảo nghiệm.
Nguyệt Nhi,
Lương Luân thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, nghe.
Vi sư có thể hộ ngươi tâm mạch, tạm hoãn sụp đổ, nhưng ngoại lực đến tận đây đã là cực hạn.
Đột phá sự tình chỉ có thể dựa vào mình, ngươi bây giờ nhất định phải gạt bỏ hết thể tạp niệm, đột phá tầng này bình cảnh.
Nhớ kỹ, đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi.
Giờ này khắc này, Hùng Nguyệt Nhi toàn thân run rẩy dữ dội,
cuồng bạo yêu lực tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, xé rách lấy mỗi một tấc máu thịt, đan điền thì giống như là bị đầu nhập vào nóng hổi dung nham, tùy thời đều có thể đưa nàng từ bên trong ra ngoài nổ vỡ nát. Lương Luân độ nhập kia cỗ tinh thuần pháp lực, liền như là tại kinh đảo hải lãng bên trong miễn cưỡng chống lên một chiếc thuyền con, chỉ có thể trì hoãn hủy diệt, lại không cách nào lắng lại phong bạo. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Trầm thấp thanh âm nghiêm túc, xuyên thấu vô biên đau nhức, như là một đạo sấm sét tại nàng hỗn loạn thức hải bên trong nổ vang. Lui, lui chính là thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ cô phụ Lương Luân kỳ vọng. Về nghĩ năm đó còn là gấu nhỏ thời điểm, đối ngoại núi hết thảy đều ngây thơ vô tri, là Lương Luân đem nàng mang ra ngoài, để nàng kiến thức cái này đặc sắc xuất hiện đại thiên thế giới. Thật vất vả đi theo sư phụ đi đến nơi đây, ta cũng không nên tụt lại phía sau, ta còn muốn một mực tu luyện, thẳng đến trông thấy sư phụ đang đỉnh kia ngọn núi cao nhất. Một cỗ trước nay chưa từng có quật cường cùng cầu sinh dục, như là núi lửa từ nàng đấy lòng chỗ sâu nhất phun ra đến. A! Hùng Nguyệt Nhi phát ra nhất thanh gào thét, xen lẫn hùng yêu bản năng gào thét, kịch liệt đau nhức chẳng những không có để nàng lùi bước, ngược lại giống như là đốt lên nàng sâu trong linh hồn vật gì đó. Nàng bỗng nhiên cắn chặt răng, răng đâm rách bờ môi, ngai ngái huyết dịch lưu trong cửa vào, lại làm cho nàng mừng rỡ. Gạt bỏ tạp niệm. Sư phụ nói muốn gạt bỏ tạp niệm. Tạp niệm là cái gì? Là sợ hãi, là tuyệt vọng, là đối cái kia khổng lồ yêu lực e ngại. Ta Hùng Nguyệt Nhi đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng sư phụ nói qua, ta có một viên tuệ tâm. Cái gì là tuệ tâm? Tuệ tâm chính là có thể tại trong tuyệt cảnh tìm tới kia một điểm sinh cơ. Giờ khắc này, Hùng Nguyệt Nhi tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ cảm giác đến đầu của mình chưa từng có tốt như vậy sự qua. Nàng không còn ý đồ cưỡng ép áp chế kia cuồng bạo yêu lực vòng xoáy, kia như là châu chấu đá xe. Nàng bắt đầu nếm thử đi cảm thụ nó, đi tìm hiểu cỗ này cơ hồ muốn đem nàng no bạo lực lượng bản chất. Yêu lực, thánh nhân yêu lực, tinh thuần, mênh mông, mang theo một loại uy nghiêm cổ xưa, nhưng cũng tràn đầy giá tính. Chờ một chút, giá tính. Ta Hùng Yêu không phải cũng là giá tính sinh linh sao? Một cái mơ hồ suy nghĩ lóe qua bộ não. Nàng nhớ tới mình vẫn là một đầu ngây thơ gấu nhỏ lúc tại mênh mông núi rừng bên trong chạy cảm giác. Đại địa gánh chịu lấy nàng, gió núi phất qua da lông, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây tung xuống pha tạ quang ảnh. Khi đó, lực lượng là đơn giản, là chạy, là cắn xé, là đào động sung sướng. Đúng a, kia là ta, thuần chân nhất ta. Hiện tại ta cũng là ta. Ta chưa hề thay đổi qua. Hùng Nguyệt Nhi vô ý thức thì thào nói nhỏ. Tại cái này giữa làn danh sinh tử, nàng thế mà bình tĩnh lại, phản phất lao tăng nhập định, không hề bận tâm. Tốt ngươi cái gấu ngốc. Lương Luân trong mắt tinh mang lóe lên, nguyên bản đặt tại nàng trên lưng bàn tay chậm rãi thu hồi lại, khóe miệng không tự giác giơ lên. Liền ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, trên mặt của mình thế mà lộ ra một nụ cười vui mừng. Ông. Nhất thanh trầm muộn tiếng vang từ Hùng Nguyệt Nhi vùng đan điền bộc phát, vang vọng toàn bộ không gian. Ngay sau đó, lấy Hùng Nguyệt Nhi làm trung tâm, một cỗ bàng bạc mênh mông, nhưng lại ôn nhuận như ngọc yêu khí phóng lên tận trời. Cái này yêu khí không còn hỗn loạn ngang ngược, ngược lại tràn đầy đại địa nặng nề, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Phong bế trong không gian, thiên địa linh khí chống rông xuất hiện, hóa vì một vòng xoáy khổng lồ, hướng Hùng Nguyệt Nhi điên cuồng dốc vào. Khí tức của nàng cấp tốc tăng vọt, rất nhanh đã đột phá tầng kia bình cảnh, tạo hóa cảnh sơ kỳ. Hùng Nguyệt Nhi khí tức dần dần ổn định, chậm rãi mở hai mắt ra. Một cỗ hùng hậu khí tức từ trên người nàng phát ra, ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh không một hạt bụi, nhưng cùng trước đó so sánh, tựa hồ lại hơi có sự khác biệt. Nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn đối đầu Lương Luân vui mừng ánh mắt. Sống sót sau tai nạn, phá kén thành bướm, to lớn vui sướng cùng một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp xông lên đầu, để hốc mắt của nàng trong nháy mắt ướt át. Sư phụ, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi giống như xong rồi. Hùng Nguyệt Nhi nước nở nói. Lương Luân cười nói, gấu đốc, đột phá rõ ràng là chuyện tốt, làm sao còn khóc đây? Nguyệt Nhi vừa rồi cực sợ. Hùng Nguyệt Nhi trực tiếp nhào tới Lương Luân trong ngực, nước nở nói, Nguyệt Nhi không phải sợ mình chết rồi, là sợ cô phụ sư phụ chờ mong, ta không muốn cho sư phụ mất mặt. Có lẽ là sau khi đột phá cảm xúc quá kích động mặc cho Lương Luân làm sao an ủi, Hùng Nguyệt Nhi nước mắt đều ngăn không được trượt xuống. Tốt, không sao, ngươi đã thành công đột phá, hiện tại là tạo hóa cảnh hùng yêu. Lương Luân cười sờ lên đầu của nàng. Cho cười, hắn làm sao cũng sẽ không để Hùng Nguyệt Nhi chết. Vừa rồi cái này gấu ngốc nếu là không có đột phá, hắn cũng sẽ cưỡng ép xuất thủ, bảo vệ tính mạng của nàng. Nhưng làm như vậy khẳng định sẽ tổn thương căn cơ, cho nên hắn muốn cho chính Hùng Nguyệt Nhi thử một chút, nhìn có thể hay không đột phá sau cùng bình cảnh. Sự thật chứng minh, mình không có nhìn nhầm, cái này gấu ngốc mặc dù tư chất không đủ, nhưng lại có một loại đặc thù thiên phú, để nàng không giống bình thường. Không tệ, không tệ. Lương Luân liền nói hai tiếng không tệ đem Hùng Nguyệt Nhi phụ chính, lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, cười nói, ngươi vừa mới đột phá, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc, mình vận công điều tức một lát, cảm xúc không muốn quá kích động. Ừm. Hùng Nguyệt Nhi nặng nặng nhẹ gật đầu, tại chỗ quanh chân mà ngồi, thể nội linh lực vận chuyển, dần dần vững chắc mình trước mắt cảnh giới. Lương Luân ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một lát, âm thầm cảm khái lần này cơ duyên thật đúng là không nhỏ. Phải biết, yêu tộc không bằng người tộc sinh mà gần đạo, tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, mỗi tăng lên một cảnh giới đều cần thời gian dài tích lũy, mà lại tu vi càng cao thì càng như thế. Nghe nói, đến thông huyền cảnh, có chút yêu tộc đột phá cần thiết thời gian tu luyện có thể đạt tới nhân tộc gấp 5 lần trở lên. Hùng Nguyệt Nhi bản thân tư chất liền không cao, bị Lương Luân dùng các loại thiên tài địa bảo cưỡng ép đống đến thông huyền trung kỳ đã là cực hạn, xuống chút nữa tu luyện, không có 7-800 năm chỉ sợ đều khó mà đột phá. Không nghĩ tới, lần này Hắc Long thành chi hành thành toàn Hùng Nguyệt Nhi, để nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, thế mà vượt qua một cái đại cảnh giới, đi thẳng tới tạo hóa cảnh. Nghĩ tới đây, Lương Luân lại là hai mắt nhắm lại.
yêu tộc mặc dù tu luyện chậm chạp, nhưng cũng có bọn hắn được trời ưu ái ưu thế, trong đó nổi danh nhất chính là cái này tạo hóa cảnh. Khác biệt cùng nhân tộc hóa kiếp cảnh, yêu tộc sau khi đột phá, không chỉ có không có ba thai cửu nạn gia thân, ngược lại sẽ đạt được tạo hóa của mình thần thông. Lão Kim, Nguyệt Nhi, các ngươi sau khi đột phá đạt được tạo hóa thần thông là cái gì? Lương Luân có chút hăng hái mà hỏi thăm. Lão Kim đáp ý nói, lão phu ngộ đến tạo hóa thần thông là vạn dặm lên mây khói, đây là phong độn chi thuật, nhất niệm vạn dặm, so kia lôi thiên hạc lôi hành ngàn dặm cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Vạn dặm lên mây khói. Lão Kim, ngươi dù sao cũng là vạn năm đại yêu, từng tại tìm đạo người tọa hạ, ngộ thế nào ra cái chạy trốn thần thông? Lương Luân chế nhạo nói, ngươi biết cái gì? Lão Kim hai mắt khẽ đảo, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, huống hồ lão phu cái này thần thông cũng không nhất định liền dùng để chạy trốn, cũng có thể dùng theo đột kích. Hy vọng như thế đi. Lương Luân mỉm cười, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi. So sánh dưới, hắn đối Hùng Nguyệt Nhi càng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đạt được cái thứ nhất tạo hóa thần thông là cái gì? Nô. Hùng Nguyệt Nhi ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ, chủ trừ một lát, lắp bắp nói, ta được đến là gia gấu thuật. Gia gấu thuật. Lương Luân nhíu mày, thi triển đi ra cho vi sư nhìn xem. Được. Tốt. Hùng Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, trên thân lập tức xuất hiện một tầng thật dày da gấu giáp. Liền cái này. Lương Luân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn vừa mới cùng bốn vị tạo hóa cảnh đại yêu giao thủ, ngẫm lại lôi thiên hạc vạn kiếp lôi ngục tư không chiến tiên chấn hải long châu, cái nào không phải uy lực mạnh mẽ sát chiêu, động một tí hủy thiên diệt địa, khí đãng sơn hà. So sánh dưới, cái này ra gấu thuật là cái thứ gì? Tiểu Mẫn Nhi, ngươi có phải hay không đùa vi sư vui vẻ đâu? Hẳn là còn có khác cần tàng thần thông a. Lương Luân còn không hết hy vọng mà hỏi thăm. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, ngượng ngùng nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu, hai tay chắp sau lưng, hai ngón tay giảo cùng một chỗ. Không có, không có, thật không có rồi, thật không có. Ngươi. Lương Luân tức giận đến không nhẹ, đưa tay tại nàng gấu trên bị giáp nhẹ nhàng bắn ra, kia ra gấu giáp trong nháy mắt vỡ vụn thành cát bã, lực lượng cường đại đem Hùng Nguyệt Nhi hướng về sau bắn ra ngoài. Liên ngươi cái này thân ra gấu, nhiều nhất có thể ngăn cản cùng cảnh giới một kích mà thôi, cái này cũng gọi tạo hóa thần thông. Hùng Nguyệt Nhi hướng về sau bắn bay trăm trượng, đặt mông ngồi dưới đất, đội vàng giải thích nói, ta ra gấu thuật còn có thể tái sinh sư phụ ngươi nhìn. Vừa dứt lời, trên người ra gấu giáp lần nữa khôi phục. Kia có thật dùng, đúng phải lợi hại điểm đồng cấp đối thủ đều có thể phá ngươi ra gấu, chớ nói chi là cao ngươi một cấp đối thủ. Gân gà, quả thực là gân gà. Lương Ngôn căm giận bất bình, hắn cũng không phải sinh Hùng Nguyệt Nhi khí, mà là hận cái này lao thiên quá bất công. Tạo hóa thần thông đối một cái yêu tu tới nói tăng lên to lớn, vốn cho rằng Hùng Nguyệt Nhi có thể nhất phi trùng thiên, không nghĩ tới lại là ra gấu thuật loại này gân gà. Lao Kim ở bên trong thấy, cũng không khỏi đến thở dài, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, tạo hóa thần thông mặc dù là bằng cơ duyên lĩnh ngộ, nhưng phần lớn cũng cùng huyết mạch có quan hệ. Huyết mạch cường đại yêu tu nhất định có thể lĩnh ngộ cường đại tạo hóa thần thông, có chút thậm chí là huyết mạch đặc lưu thần thông. Mà phổ thông yêu tu đạt được mạnh đại thần thông sát suất cực kỳ bé nhỏ, một bạn trong đó khó tìm một cái. Lương Luân nghe xong, trong nháy mắt hiểu rõ. Hùng Nguyệt Nhi chỉ là một cái cực kỳ phổ thông hùng yêu, đản sinh tại nhân tộc sơn dạ ở giữa, không có bất kỳ cái gì huyết mạch có thể nói. Như loại này yêu thú, tại Nam Thủy ngay cả trúc cơ kỳ đều không đột phá nổi, nàng có thể đi đến bây giờ đã là một kỳ tích, chỗ nào còn có thể hy vọng xa vời đạt được cường đại tạo hóa thần thông. Thôi, là ta chờ mong quá cao, Hùng Nguyệt Nhi sở trường cũng không phải là tư chất, mà là tâm tính của nàng. Lui một vạn bước tới nói, coi như nàng không có bất kỳ cái gì tạo hóa thần thông, chỉ cần có thể học được kiếm thuật của ta, còn không phải như vậy có thể tung hoành thiên hạ. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng không cam lòng dần dần biến mất, đối Hùng Nguyệt Nhi vẫy vây tay nói, ngươi qua đây đi. Ừm. Hùng Nguyệt Nhi cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên cạnh hắn. Tạo hóa thần thông không được việc không có việc gì, cùng tại vi sư bên người siêng năng tu luyện, mặt khác, lần này yêu tộc chi hành phải nhiều hơn lịch luyện, biết không? Sư phụ yên tâm, Nguyệt Nhi nhất định sẽ cố gắng. Được. Lương Luân hài lòng gật gật đầu. Lão Kim lúc này nói, tiếp xuống ta chỉ sợ muốn tại Thái Hư Hồ Lô bên trong bế quan một đoạn thời gian, bởi vì bộ thân thể này cũng không phải là ta lúc đầu nhục thân, trong thời gian ngắn thôn phệ nhiều như vậy yêu lực, chỉ sợ cảnh giới bất ổn. Lương Luân nghe xong lông mày cao lại, ngươi muốn bế quan bao lâu? Phía sau yêu tộc chi hành còn trông cậy vào ngươi cho ta làm dẫn đường đâu? Lão Kim cười nói, hiện tại có một người so ta càng thích hợp làm dẫn đường, dù sao ta đều rời đi yêu tộc vạn năm, hắn nhưng là một mực đợi tại yêu tộc. Ngươi nói là Diệp Cô Chu? Không tệ, ngươi thế nhưng là cứu hắn mệnh, điểm ấy chuyện nhỏ cũng không tính cái gì đi. Lão Kim ha ha cười nói. Chương 2394, Vạn Yêu Đại Hội. Chương 2394, Vạn Yêu Đại Hội. Lương Luân nghe xong, hai mắt nhắm lại, một lát sau nhẹ gật đầu. Không tệ, Diệp Cô Chu bản thân tu vi không yếu, làm người cũng rất có hiểm nghĩa, từ hắn tới làm cái này dẫn đường có lẽ có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trước đem Thiên Long Xương thu nhập trong nhận chứa đồ, sau đó tại Thái Hư Hồ Lô bên trên nhẹ nhàng gỗ. Người vào đi. Ừm. Lão Kim lúc này đem thân nhất chuyển, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc hào quang, trong nháy mắt liền tiến vào Thái Hư Hồ Lô bên trong. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang cùng hắn gặp thoáng qua, từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra, rơi trên mặt đất hiện ra hình người, rõ ràng là đã hôn mê Diệp Cô Chu. Lương Luân từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một hạt đan dược, đút cho người này ăn vào. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, Diệp Cô Chu liền từ trong hôn mê thức tỉnh, ung dung mở hai mắt ra. Là ngươi?
Diệp Cô Chu nhìn thấy Lương Nôn trong ngay mắt, đột nhiên đứng lên, đồng thời ngắm nhìn một phía, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tư Không Chiến Thiên đâu? Hắn đã chết. Lương Nôn bình tĩnh nói. Chết rồi. Diệp Cô Chu náo hải trở nên hoảng hốt. Hắn cố gắng nghĩ lại trước khi hôn mê ký ức, một lát sau giống là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ta nhớ được Tư Không Chiến Thiên ngồi lên một cái thủy tinh vương tọa, hắn đã cầm tới cây kia Thiên Long Xương. Đằng sau không biết xảy ra chuyện gì, ta làm sao lại hôn mê? Đó là bởi vì Tư Không Chiến Thiên dung hợp Thiên Long Xương, phóng xuất ra khổng lồ uy áp, tất cả mọi người chịu ảnh hưởng. Lương Nôn thản nhiên nói. Thì ra là thế. Nói cách khác, là đạo hưu đánh bại Tư Không Chiến Thiên, đã cứu ta tính mệnh. Ta nào có bản sự kia. Lương Nôn khẽ lắc đầu. Tư Không Chiến Thiên dung hợp Thiên Long Xương, trong nháy mắt đó uy áp quá mức khổng lồ, tại hạ cũng chỉ là so đạo hưu hơi tốt một chút, bảo lưu lại một chút ý thức, nhưng thân thể đồng dạng không cách nào động đậy. Diệp Cô Chu nghe xong càng thêm kinh ngạc. Vậy chúng ta làm sao còn sống? Lương Nôn cười nói, Thiên Long Xương nào có dễ dàng như vậy dung hợp, Tư Không Chiến Thiên cưỡng ép thi pháp, đến một nửa thời điểm đột nhiên vỡ vụn, nguyên thần cùng chân linh đều hóa thành cho bụi. Lại có loại chuyện này. Diệp Cô Chu trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Nếu như đặt ở bình thường, hắn đối loại này lý do thoái thác nhất định sẽ ôm lấy hoài nghi, nhưng trước mắt nam tử này vừa mới cứu được tính mạng của mình, tựa hồ cũng không có cái gì lý do lừa gạt mình. Trầm ngâm sau một lát, Diệp Cô Chu lẩm bẩm nói, quả nhiên a, nhân tộc có câu lời nói được tốt, ác giả ác báo. Cái này Tư Không Chiến Thiên vì lợi ích một người, lạm sát kẻ vô tội, rốt cục lọt vào báo ứng. Nào có cái gì báo ứng, bất quá là hắn tham nghiệm quá nặng, vượt qua tự thân cực hạn, mới có kết quả như vậy. Lương Ngôn cười nói, cũng đúng. Diệp Cô Chu khẽ gật đầu, sau đó chắp tay nói, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, trước đó tại quán rượu vội vàng gặp mặt, còn không tới kịp thỉnh giáo tôn tính đại danh. Tại hạ Đan Dương Sinh. Nguyên lai là Đan đạo bạn, hành ngộ hành ngộ. Lần này may mắn mà có ngươi, nếu không Diệp Mộ nhất định chết không có chỗ chôn, ân cứu mạng, xin nhận Diệp Mộ cúi đầu. Nói xong, liền muốn khom gối hạ bái. Lương Ngôn kịp thời đỡ lấy hắn, cười nói, Diệp lão ca nói đùa, trước đó tại Triều Âm Thủy tạm nhận được tặng rượu chi tình, đan nào đó bất quá là có qua có lại thôi, không phải làm này đại lễ. Ha ha, đan huynh khí độ phi phàm, thật khiến cho người ta khâm phục. Diệp Cô Chu nói lên từ đáy lòng. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lương Nôn chuyến này đồng dạng cũng là vì Bất Tử Thiên Long Xương rồng mà tới. Nhưng hắn cũng không ghen ghét, bởi vì chính mình vốn là không nghĩ tới muốn nơi này cơ duyên, nếu không phải Lương Nôn đến, hắn chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu cho nên trong lòng chỉ có cảm kích. Bất Tử Thiên Long chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngay cả thánh nhân cũng ngấp nghé, xương rồng không thể tùy tiện biểu hiện ra, nếu không chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Diệp Cô Chu trầm giọng nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, đan nào đó tử có sắp xếp. Lương Nôn mỉm cười, cũng không tỉ hiểm, đồ đần đều biết kia đoạn xương rồng đã đến trong tay của hắn. Hắn cũng sớm có so đo, định dùng Thiên Điệu Thai Lô tự mình rèn luyện thanh phi kiếm này chờ đến kiếm hoàn thành hình, không có người có thể phân biệt ra xương rồng khí tức. Diệp Cô Chu lúc này lại cảm khái nói, đan huynh thực lực mạnh, đơn giản lật đổ Diệp Mỗ nhận biết, xem ra lần này Vạn Yêu Đại Hội khôi thủ, trừ đan huynh ra không còn có thể là ai khác. Lương Nôn nghe xong trong lòng hơi động, Vạn Yêu Đại Hội. Diệp lão ca, tha thứ đan nào đó cô lậu quả văn, không biết đây là cái gì thịnh hội. Ngươi không biết Vạn Yêu Đại Hội? Diệp Cô Chu lông mày nhíu lại, so trước đó nghe nói Tư Không Chiến Thiên tự hành vỡ vụn còn kinh ngạc hơn. Lương Nôn tâm niệm chuyển động, ha ha cười nói, Diệp lão ca có chỗ không biết, ta rất sớm đã đi nhân tộc, về sau một mực tại nhân tộc đại lục khổ tâm tu luyện, đối chuyện bên này cũng không hiểu rõ. Thì ra là thế. Ta nói ngươi làm sao lại nhân tộc kiếm tu chi thuật, phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, bốn khối đại lục tăng thêm toàn bộ Đông Hải, chỉ sợ đều góp không ra một cái tạo hóa cảnh kiếm tu, ngươi tại chúng ta nơi này tuyệt đối là hi hữu chi vật. Ha ha, học được chút ra lông mà thôi, chung quy là lá dụng bề cội, muốn trở lại cố hương của mình. Lương Nôn nhẹ giọng cười nói, cũng thế, nhân yêu lương tộc quan hệ mặc dù so trước kia cải thiện rất nhiều, nhưng ta nghe nói chúng ta yêu tộc tại nhân tộc bên kia vẫn là nhận kỳ thị, có chút thậm chí bị trở thành tọa kỵ. Diệp Cô Chu mặt lộ vẻ cảm khái, một lát sau lại nói, đương nhiên ta nói không phải đan huynh loại này, đan huynh thực lực cao cường, nếu như nguyện ý tham gia lần này Vạn Yêu Đại Hội, chức thủ khoa 89/10 là ngươi. Diệp lao ca còn chưa nói rõ cái này Vạn Yêu Đại Hội đến cùng là dạng gì. Ha ha, là ta hồ đồ rồi, kỳ thật cái này Vạn Yêu Đại Hội là vì tuyển chọn kiệt xuất tu sĩ yêu tộc, cho bọn hắn thành thánh cơ hội. Diệp Cô Chu nói đến đây dừng một chút, tiếp tục nói, so sánh cùng nhân tộc phồn thịnh, bây giờ ta yêu tộc ngày càng suy yếu, năm vị yêu đế vì vãn hồi loại này xu hướng suy tàn, tại 900 năm trước liên thủ cử hành giới thứ nhất Vạn Yêu Đại Hội, phàm là thánh cảnh phía dưới yêu tu đều có thể tham dự, chỉ cần có thể tại lôi đài đấu pháp bên trong thắng được, liền có thể đạt được yêu đế chúc phúc. Yêu đế chúc phúc? Ừ, kỳ thật chính là các loại thiên tài địa bảo, xếp hạng tại trước 100 đều sẽ có được giá trị phần thưởng giá trị, xếp hạng 10 vị trí đầu đem sẽ có được 5 vị yêu đế tự tay tặng cho pháp bảo, linh đan, về phần khôi thủ, đem đạt được một viên huyết linh lung. Cái này huyết linh lung lại là vật gì? Lương Ngôn ngạc nhiên nói. Huyết linh lung là một chồng quả tiên, bắt nguồn từ đoạ tiên chỉ. Đoạ tiên chỉ là tuyên cổ tồn tại bảo địa, có nghe đồn nói là yêu tộc khởi nguyên địa, bây giờ từ năm vị yêu đế cộng đồng chia cắt, không thuộc về bất luận cái gì nhất tộc. Nghe nói kinh lịch trước vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, đoạ bên trong tiên chỉ tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 khỏa huyết linh lung, bởi vậy có thể thấy được mỗi một khỏa đều chân quý đến cực điểm. Ngươi mới vừa nói thành thánh cơ hội chẳng lẽ cùng vật này có quan hệ? Đương nhiên, Diệp Cô Chu 10 phần khẳng định nói ra, huyết linh lung đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thể cải thiện chúng ta yêu tộc thể chất, cho dù là huyết mạch kém nhất yêu tu, ăn vào huyết linh lung sau cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ.
Từ khi 900 năm trước mở ra Vạn Yêu Đại hội, cho tới bây giờ đã cử hành 3 giới, tổng cộng có 3 vị khôi thủ, trong đó có 2 người đã thành thánh, một người khác cũng tại làm danh đột phá. Lại có thần kỳ như thế chi vật. Lương Luân trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Phải biết Thái Hư tinh thạch chỉ có thể gia tăng một thành thánh xác suất, tại nhân tộc bên kia đã là nghịch thiên bảo vật, cho dù là đạo, nho hai phái đệ tử tinh anh cũng không thể ngăn cản cái này dụ hoặc, vì đó tranh đến đầu rơi máu chảy. Cái này huyết linh lung công hiệu rõ ràng còn tại Thái Hư tinh thạch phía trên. Diệp Cô Chu nhìn thấy hắn kinh ngạc bộ dáng, không khỏi mỉm cười, "Đan huynh, ngươi lần này về tới đúng lúc, khoảng cách lần này Vạn Yêu đại hội tổ chức, chỉ có không đến thời gian 2 năm lấy thực lực của ngươi nếu như dự thi, có rất lớn xác suất đoạt được chức thủ khoa. Ngươi liền không sợ ta đoạt vị trí của ngươi?" Lương Luân ha ha cười nói. Diệp Cô Chu nghe vậy, bật cười lớn, "Đan huynh nói đùa, Diệp Mộ có tự mình hiểu lấy, tại 10 tuyệt bên trong cũng không tính đỉnh tiêm, huống chi mặt trên còn có ba bá, nam tôn, cái này khôi thủ vị trí làm sao cũng rơi không đến trên đầu của ta. Còn có so ngươi lợi hại, bọn hắn cũng là tạo hóa cảnh sao?" "Đương nhiên, ba bá nam tôn 10 tuyệt, là toàn bộ yêu tộc thánh cảnh phía dưới mạnh nhất 18 vị đại yêu. Trong đó ba bá mạnh nhất, nam tôn tiếp theo, sau đó liền 10 tuyệt. Bất quá, cái bài danh này là rất nhiều năm trước mọi người các có cơ duyên, thực lực bây giờ đến tuột cùng như thế nào, còn muốn đánh qua mới biết được." Nói đến đây, Diệp Cô Chu khe khẽ thở dài, tại hạ vì cái nào đó hứa hẹn, những năm này một mực tại tìm người, thực lực cũng không tinh tiến, bây giờ lại chúng ngũ sắc mất hồn linh chi động, một thân pháp lực còn sót lại ba thành, chỉ sợ là vô duyên giới này Vạn Yêu đại hội. Lương Luân trầm ngâm một lát, nói: "Diệp lão ca, tại hạ hiểu sơ y thuật có thể hay không để cho ta vì người trần bệnh một chút?" "Đương nhiên, Đan huynh mời." Diệp Cô Chu chủ động vươn một cánh tay. Lương Luân đưa tay đặt tại mạch đập của hắn bên trên, một lát sau nhướng mày, ở trong lòng nghĩ ngợi nói: "Kỳ quái, loại độc này có chút quỷ dị, Thần Nông Đế Kinh cũng không ghi chép, mà lại cùng ta trước đó gặp phải độc dược thuộc tính đều không giống nhau. Xem ra nhân, yêu lương tộc khác biệt thật đúng là không nhỏ." Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là tìm không thấy phương pháp phá giải, thở dài nói: "Diệp lão ca, loại độc này đã cùng huyết nục của ngươi dung hợp lại cùng nhau, đan nào đó cũng không dám mạo muội nếm thử giải độc, chỉ có thể giúp ngươi tạm thời phong ấn, về sau còn muốn khắc tìm cơ duyên mới được. Có thể tạm thời phong ấn đã là vận hạnh, đà tạ đan huynh." Diệp Cô Chu cảm kích nói. Lương Luân mỉm cười, đưa tay tại trên lưng hắn liền chút mấy cái, một cỗ tinh thuần pháp lực tràn vào trong đó, giúp hắn tạm thời phong ấn độc tố. Diệp Cô Chu bởi vậy khôi phục một bộ phận tu vi, hiện tại có toàn thịnh thời kỳ một nửa thực lực. "Đan huynh quả nhiên lợi hại. Lấy thân thủ của ngươi, không tham gia Vạn Yêu đại hội quả thực là Minh Châu bị long đong, không bằng từ Diệp Mộ dẫn tiến, cùng nhau đi tham gia cái này Vạn Yêu lớn sẽ như thế nào?" Đối mặt Diệp Cô Chu mời, Lương Luân trầm ngâm một lát, cười nói: "Đan nào đó từng tại đạo môn tu luyện, thờ phụng tuận thế mà làm, cũng không muốn nghỉ lại ngoại lực thành thánh, cái này Vạn Yêu đại hội ta liền không đứng vào." Diệp Cô Chu nghe xong, mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc. Nhưng mà, Lương Luân lập tức lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp: "Đan nào đó mặc dù không tham gia, nhưng ta bên cạnh vị này hùng đạo hữu hẳn là có hứng thú rất lớn." Diệp Lao Ca không ngại hỏi nàng một chút, nếu như nàng nguyện ý tham gia, chúng ta vẫn là có thể đồng hành. "Ồ." Diệp Cô Chu hơi cảm thấy kinh ngạc, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Hùng Nguyệt Nhi. Tại trong ấn tượng của hắn, đầu này hùng yêu hẳn là thông huyền trung kỳ, nhưng đối phương hiện đang tản ra khí tức, rõ ràng là tạo hóa cảnh sơ kỳ. Xem ra, mấy vị này đạo hữu đều thích ẩn giấu tu vi. Diệp Cô Chu thầm nghĩ, mà lấy hắn mấy ngàn năm lịch duyệt, cũng tuyệt đối đoán không được Hùng Nguyệt Nhi tại ngắn phút chốc liền thăng liền 2 cấp, trực tiếp bước vào tạo hóa cảnh. Cho nên vô ý thức suy đoán, vị này hùng yêu cùng Đan Dương Sinh cũng thích ẩn giấu tu vi. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Diệp Cô Chu chắp tay nói, "Ta gọi Hùng Tiểu Nguyệt." Hùng Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua Lương Nôn. Nguyên lai là Tiểu Nguyệt đạo hữu, hành ngộ hành ngộ. Đạo hữu cũng muốn tham gia Vạn Yêu đại hội sao? Hùng Nguyệt Nhi lại liếc mắt nhìn Lương Nôn. "Ừm, muốn." Diệp Cô Chu quan sát tỉ mỉ nàng một lát, cân nhắc nói ra: "Tiểu Nguyệt đạo hữu, tha thứ ta nói thẳng, cái này Vạn Yêu đại hội cao thủ nhiều như mây, người dự thi đại bộ phận đều là tạo hóa cảnh hậu kỳ, mà ngươi chỉ có tạo hóa cảnh sơ kỳ, chỉ sợ không có cái gì cơ hội cầm tới ban thưởng." Hùng Nguyệt Nhi sờ lên đầu, cười nói: "Nặng tại tham dự mà." "Đúng vậy a." Lương Nôn tiếp lời đề: "Tiểu Nguyệt đạo hữu giống như ta, ở lâu nhân tộc đại lục, lần này trở về vừa bạn cũng tham gia náo nhiệt, về phần thứ tự cái gì, không quan trọng. Đã hai vị đạo hữu quyết định như vậy, kia Diệp Mộ cũng không muốn nói nhiều, hy vọng lần này Vạn Yêu đại hội chúng ta đều có thể có thu hoạch." Diệp Cô Chu nói đến đây, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói: "Đúng rồi, vừa rồi cứu ta vị kia đầu chọc đạo hữu đâu? Ngươi nói Lao Kim à, hắn bị thương, bây giờ ngay tại ta không gian pháp bảo bên trong dưỡng thương đâu." Lương Luân cười nói: "Thì ra là thế, thay ta hướng giả Kim đạo hữu vấn an." "Sẽ." "Đúng rồi, trước khi đi ta phải nhìn xem trong này có hay không người ta muốn tìm." Diệp Cô Chu nói xong, quay người hóa thành một đạo đột quang, hướng Thần Tuyệt Long quật chỗ sâu bay đi. Trải qua vừa rồi một trận đại chiến, cả tòa động quật đều đã bị hủy đến 7-8 phần. Cũng may Lương Luân cùng yêu thánh chiến đấu là tại yêu thánh sáng tạo hư không trong kết giới, pháp lực ba động cũng không có ảnh hưởng đến Long quật địa phương khác, nếu không nơi này sớm đã bị đánh thành cho bụi. Diệp Cô Chu nói hắn chuyến này là tìm đến người hiện, nhưng cái này người với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, Lương Luân cố ý cùng kỳ đồng đi, tự nhiên cũng đồng ý giúp đỡ tìm kiếm. Hai người tại trong động quật tìm đòi một lần, tìm được 6 cái còn bảo tồn hoàn hảo lao ngục, bên trong tổng cộng có mấy ngàn tên tù phạm, lại không có một cái nào là Diệp Cô Chu muốn tìm người. "Ngươi tìm người kia tên gọi là gì, có gì đặc thù?" Lương Luân nhịn không được hỏi. "Nàng gọi A Y Mạn Ca, là ta một vị cố nhân chất nữ, tóc ngân sắc,
con ngươi cũng là ngân sắc. Thần Tuyệt Long quật bên trong không có dạng này người. Có khả năng hay không, nàng căn bản không có bị Tư Không Chiến Thiên bắt lấy. Diệp Cô Chu nghe xong, cau mày nói, căn cứ ta điều tra manh mối, nàng đích xác là bị Hắc Long cung người bắt đi, vì cái gì tìm không thấy đâu? Chẳng lẽ, giờ này khắc này, trong lòng có của hắn một tia dự cảm không tốt. Chẳng lẽ người chính mình muốn tìm đã chết? Nhưng vào lúc này, Lương Nôn đông nhiên nói, không đúng, chúng ta còn giống như lọt một chỗ. Địa phương nào? Hắc Long cung. Chương 2395, sắt trong lao người. Chương 2395, sắt trong lao người. Nghe được Hắc Long cung ba chữ, Diệp Cô Chu lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, làm sao đem Tư Không Chiến Thiên hang ổ đem quên đi? Phải biết, Tư Không Chiến Thiên trong bóng tối trắng trợn bắt yêu tu, không có khả năng mỗi một cái đều phù hợp thần long đan vệ hiến tế điều kiện, tất nhiên sẽ có thật nhiều bắt sai. Những này bắt sai yêu tu vô cùng có khả năng làm nô lệ, bị giam giữ tại Hắc Long cung bên trong. Đi, chúng ta đi Hắc Long cung nhìn xem. Diệp Cô Chu một lần nữa giấy lên hy vọng. Lương Nôn khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, chỉ đem pháp quyết vừa bấm, xé rách hư không, tính cả ở đây mấy ngàn tên nô lệ cũng cùng nhau mang đi. Bởi vì biết Hắc Long thành đang chiến tranh, hắn lười nhác xen vào việc của người khác, xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp xuất hiện tại Hắc Long thành bên ngoài mấy ngàn dặm địa phương. Đến nơi đây, đã rời xa chiến hỏa. Diệp Cô Chu nhấc vung tay lên, đem không gian pháp bảo bên trong tù phạm đều phóng ra. Các ngươi tự do. Diệp Cô Chu cười nói, đa tạ ba vị tiền bối, đại ân đại đức, không thể báo đáp, xin nhận chúng ta cúi đầu. Mấy ngàn tên tù phạm cùng nhau hạ bái, hướng mấy người dập đầu hành lễ. Không cần đa lễ, các ngươi đi thôi. Diệp Cô Chu phất phất tay, đám người lại bái, sau đó mới lục tục rời đi. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đi, Lương Ngôn cùng Diệp Cô Chu cũng không còn lưu lại, đem pháp quyết vừa bấm, hóa thành đột quang, hướng Hắc Long cung vị trí mau chóng đuổi theo. Sáng sớm ngày thứ hai, ba đạo độn quang tại đáy biển cấp tốc xuyên thẳng qua, xa xa đã nhìn thấy một tòa cung điện to lớn. Cung điện kia cực kỳ to lớn, giống như một đầu ẩn nút tại đáy biển cự thú. Nhưng mà, giờ phút này đầu cự thú lại đang trải qua mãnh liệt xung kích. Chỉ gặp đếm không hết thần thông phép thuật từ bốn phương tám hướng đánh về phía cung điện kết giới kịch liệt ba động, như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, khuấy động ra vô số gợn sóng. Kết giới bên ngoài là hỗn loạn chiến trường. Tiếng la giết, pháp thuật tiếng nổ đùng đoảng, binh khí giao kích đâm thanh, cự thú tiếng gào thét hỗn tạp cùng một chỗ, chấn động nước biển, truyền lại ra máu tanh khí tức. Thần Tuyệt phủ đô đánh tới Hắc Long cung hang ổ tới. Diệp Cô Chu khẽ nhíu mày. Lương Luân đối tình cảnh này lại không ngoài ý muốn. Nguyên bản Hắc Long cung đối Thần Tuyệt phủ vẫn là có ưu thế, làm sao Tư Không ra nội loạn, Tư Không vậy cái này ngu xuẩn lại chọc phải trên đầu của hắn, Hắc Long thành bị công phá cũng liền không chút huyền niệm. Mặc kệ những này phân tranh, chúng ta vào xem có hay không người ngươi muốn tìm. Lương Luân thản nhiên nói. Ừm. Tất cả mọi người đem độn quang thúc dục, cấp tốc tới gần Hắc Long cung. Khi bọn hắn đi vào kết giới phụ cận thời điểm, ba đạo độn quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Chính là Thần Tuyệt phủ Tam Đại Pháp Vương. Dừng lại. Trấn Hải Lôi Vương vai khiêng lôi kích, quát lớn, các ngươi là ai? Hắc Long cung đã bị chúng ta chiếm lĩnh, còn không mau mau rút đi, nếu không đừng trách ta kích hạ vô tình. Diệp Mô đến Hắc Long cung tìm người, tìm tới về sau lập tức đi ngay. Diệp Cô Chu cất cao giọng nói, cho cười. Thật lâu Huyền Vương mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, Hắc Long cung đã xong đời, ngươi còn tới tìm người nào? Nhìn tiểu tử ngươi tặc mi thử nhãn, sẽ không phải là Tư Không gia đồng bọn a? Hừ, đem những này người vây quanh, chớ có chạy thoát Hắc Long cung dư nghiệt. Vừa dứt lời, hai vị khác pháp vương liền vô cùng có ăn ý tản ra, hình thành kỳ giác chi thế, đem Lương Nôn bọn người vây vào giữa. Muốn nói ba người bọn họ là thuộc Hùng Nguyệt Nhi hiển lộ khí tức mạnh nhất, Lương Nôn từ không cần phải nói, Diệp Cô Chu bởi vì chúng độc nguyên nhân, lúc này hiển lộ ra khí tức chỉ có Thông Huyền đỉnh phong. Cho nên Tam đại pháp vương mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Diệp Cô Chu thấy tình cảnh này, nhíu mày, các ngươi không nhận ra ta? Ngươi là cái thá gì? Chúng ta có tất muốn biết ngươi sao? Hàn Nguyên Nguyệt Vương cười lạnh nói, các ngươi. Diệp Cô Chu trong lòng giận dữ, còn muốn nói nữa, lại bị Lương Nôn giữ chặt. Diệp đạo hữu, có cái này nói chuyện công phu đều giải quyết. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt, ngươi lên đi. Rõ. Hùng Nguyệt Nhi lên tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo kim sắc kiếm quang phá không mà đi, trong nháy mắt đã đến Hàn Nguyên Nguyệt Vương trước mặt. Cái này thứ gì? Hàn Nguyên Nguyệt Vương nhíu mày, đưa tay cách không khẽ bổ, ý đồ dùng mình yêu lực khóa lại đạo kim quang này. Sau đó, liền không có sau đó. Kim sắc kiếm quang chợt lóe lên, cánh tay của người này từng khúc bạo liệt, ngay sau đó thân thể cũng bị kiếm quang tổn vệ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro bụi. Bên cạnh Trấn Hải Lôi Vương cùng Thận Lâu Huyền Vương thấy cảnh này, đều hoàn toàn biến sắc. Cái này sao có thể? Trấn Hải Lôi Vương la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Trước một cái chớp mắt, Hàn Uyên Nguyệt Vương còn khí thế hung hăng cùng hắn đứng song bay, ý đồ vây quét người tới, sau một khắc, vị này cùng hắn nổi danh, thực lực gần như chỉ ở sản sản với nhau pháp vương, lại ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, cứ như vậy bị người cưỡng ép xóa bỏ. Kiếm tu, sẽ không sai, kia là kiếm tu kiếm hoàn. Thận Lâu Huyền Vương con ngươi đột nhiên co lại, nhìn thoáng qua Hàn Uyên Nguyệt Vương vừa mới táng thân địa phương, trong lòng mắng thầm, Nguyệt Vương cái này ngu xuẩn, lại dám tay không đi đón kiếm hoàn, đây không phải muốn chết sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt vừa nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi. Hàn Uyên Nguyệt Vương bị nàng này một kiếm chém giết, mặc dù có chính hắn khinh địch chủ quan nguyên nhân, nhưng cũng nói hai người chênh lệch cực lớn. Coi như mình cùng Trấn Hải Lôi Vương liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào ở đây nữ trong tay đi qua 50 chiêu. Đồng dạng là tạo hóa cảnh sơ kỳ, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Thật lâu Nguyệt Vương nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám suy nghĩ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa,
trên mặt hắn sát khí giống như nước thủy triều rút đi, trong nháy mắt liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Nụ cười kia chất đầy cả tấm mặt mo, khóe mắt đều gạt ra thật sâu nếp may, phản phất vừa rồi cái kia kêu đánh kêu giết không phải bản thân hắn.
"Ôi, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a."
Thật lâu Huyền Vương thanh âm đột nhiên cất cao, thậm chí còn khoa trương vỗ một cái trán của mình, mấy vị này đạo hữu xem xét chính là chính phái nhân sĩ, làm sao lại cùng Hắc Long cung loại này tà đạo có quan hệ đâu? Chúng ta thủ tại chỗ này, chính là vì cung nên mấy vị, không cho người không có phận sự tiến vào. Bên cạnh Trấn Hải Lôi Vương chậm hơn hắn nửa nhịp, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng, vận điệu gật đầu không ngừng nói, "Vâng vâng vâng." Huyền Vương nói đúng. Không biết mấy vị ra muốn tìm người nào, chỉ cần phân phó nhất thanh. Chúng ta nhất định.
Nhất định.
Hắn nhất định nửa ngày, cũng không nói ra cái như thế về sau, Thái Dương thậm chí rịn ra mồ hôi miệng. Diệp Cô Chu thấy thế, không khỏi ở trong lòng oán thầm vài câu, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Không cần các ngươi hỗ trợ, ta tự mình tới tìm."
"Vâng, ngài xin cứ tự nhiên."
Hai người trăm miệng một lời.
Kia Hàn Nguyên Nguyệt Vương,
Lương Nôn giống như cười mà không phải cười. Thật lâu Nguyễn Vương nghe xong, lập tức rủi rủi con mắt, cười bồi nói, "Ngài nhìn ta này đôi giá mắt, thật sự là mở cực kỳ." Mới Hải Lưu khuấy động, quang ảnh mông lung, kia Nguyệt Vương không biết đi nơi nào, cố gắng lại đang lười biếng.
"Được."
Lương Nôn nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, dùng ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, đem trước mắt đã lung lay sắp đổ kết giới xé mở một đầu khe hở.
"Đi vào đi."
Ba người đồng thời xông qua kết giới, chỉ còn lại Thật lâu Nguyễn Vương cùng Trấn Hải Lôi Vương hai mặt nhìn nhau. Chờ Lương Nôn bọn người sau khi đi xa, Trấn Hải Lôi Vương mới nhỏ giọng lầu bầu nói, "Huyền Vương, chúng ta nói thế nào cũng là tạo hóa cảnh đại yêu, vừa rồi như thế có thể hay không quá thấp hèn rồi."
"Hừ, ngươi lợi hại, vừa mới làm sao không thấy ngươi thay Nguyệt Vương báo thủ?"
"Ta..." Trấn Hải Lôi Vương lộ ra một tia xấu hổ. Thật lâu Huyền Vương trừng mắt liếc hắn một cái, "Máng, ngươi liền may mắn mình tại trước Quỷ Môn quan nhặt về một cái mạng đi, cái kia mặc áo xám phục hắn vừa rồi nếu là xuất thủ, chúng ta ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có."
"Làm sao ngươi biết?"
"Sát khí. Nếu như ngươi có thể cảm ứng được hắn một phần bạn sát khí, ngươi liền sẽ không như thế hỏi."
Thật lâu Huyền Vương hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không nói thêm lời.
Không ai chú ý tới, hắn tay trái trong tay áo, cuốn quanh trên cánh tay một đầu rắn biển lúc này chính run lẩy bẩy, toàn thân sủi lơ.
Hắc Long cung nội bộ,
ba đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đại điện, chính là Lương Nôn, Diệp Cô Chu cùng Hùng Nguyệt Nhi. Diệp Cô Chu lườm bên cạnh Hùng Yêu một chút, âm thầm kinh ngạc nói, không nghĩ tới vị này tiểu Nguyệt đạo hữu lại cũng thâm tàng bất lộ, kia Hàn Nguyên Nguyệt Vương cùng nàng cảnh giới giống nhau, ngay cả một chiêu đều không có nhận ở. Chắc không được nàng có lòng tin như vậy tham gia bạn yêu đại hội, xem ra là ta quá lo lắng.
Đang suy nghĩ ở giữa, phía trước đối diện chạy tới một đội tu sĩ, xem ra hẳn là Hắc Long cung thủ vệ, tu vi đều tại yêu đan cảnh hậu kỳ trở lên, một người cầm đầu càng là có thông huyền trung kỳ tu vi.
Diệp Cô Chu nhíu mày, duỗi tay đè chặt chuôi đao. Nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, kia đội tu sĩ liền cùng nhau quỳ rạp xuống đất.
"Tha mạng a, thần tuyệt phủ các tiền bối tha mạng a. Chúng ta cũng không phải là thực tình hiệu trung tư không gia tộc, thực là bị bọn hắn nô dịch đến tận đây, hôm nay nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, vì thần tuyệt phủ quên mình phục vụ, chỉ cầu chư vị đại nhân thả chúng ta một con đường sống."
Mắt thấy những người này dập đầu như dã tỏi, Diệp Cô Chu cũng là dở khóc dở cười.
"Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi."
"Là..."
Đám người lần lượt đứng dậy.
Diệp Cô Chu lại nói, "Các ngươi nhưng từng gặp một tóc bạc mắt bạc thiếu nữ?"
"Tóc bạc mắt bạc."
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một lát sau đều lắc đầu.
Kia thông huyền trung kỳ lĩnh đội tiến lên phía trước nói, "Hồi bẩm đại nhân, Hắc Long cung tổng cộng có 300 tên rồng vệ, hơn 500 tên thị nữ, trong đó đại bộ phận ta đều quen thuộc, bên trong không có người nào là tóc bạc mắt bạc a."
"Người tên là gì?"
Lương Luân hỏi.
"Tại Hạ Vương Hóa."
"Ngươi cũng đã biết giam giữ nô lệ địa phương ở đâu?
Ngài muốn đi địa lao?"
"Cái này ngài coi như hỏi đúng người.
Lão cung chủ xưa nay không để chúng ta tới gần cái kia địa lao, nhưng tại hạ may mắn áp giải qua hai lần nô lệ, bởi vậy biết địa lao vị trí."
Vương Hóa hưng phấn nói.
Lương Nôn biết hắn nghĩ lập công chủ tội, bởi vậy cười nói, "Mang bọn ta tiền đến, nếu có thu hoạch lời nói, bảo đảm ngươi một mạng."
"Bảo đảm ngươi một mạng" bốn chữ này để Vương Hóa hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu.
"Tiền bối, mời đi theo ta."
Vương Hóa quá muốn lập công không có nửa điểm do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang phía trước dẫn đường.
Đám người một đường lao vùn vụt, rất nhanh liền tiến vào Hắc Long cung địa đạo, nơi này giang khắp nơi, phảng phất một tòa cỡ lớn mê cung. Nhưng Vương Hóa đối với nơi này xe nhẹ đường quen, mang theo đám người một đường xâm nhập, rất nhanh liền đi tới một cái nặng nề đại môn trước mặt. Từ không ra trộm tới tù phạm cơ bản đều bị giam giữ ở chỗ này, nếu như ngay cả nơi này đều không có người ngài muốn tìm, hoặc là liền là căn bản không có bị bắt tới, hoặc là chính là bị Ti Không Tuyệt Trần coi như nô lệ bán đi.
Vương Hóa cẩn thận từng ly từng tí nói.
Diệp Cô Chu nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn nắm tay thả trên cửa dừng lại một lát, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, pháp lực từ lòng bàn tay trào lên mà ra, rất nhanh liền phá mở cửa bên trên cấm chế.
Kẹt kẹt.
Nương theo lấy nhất thanh rợn người nhẹ băng lên, nặng nghề đại môn bị Diệp Cô Chu chậm rãi đẩy ra. Trong ngay mắt, một cố khó mà hình dung, hỗn hợp có nồng đậm huyết tinh cùng tuyệt vọng khí tức gác gió đập vào mặt.
Lương Luân bọn người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp phía sau cửa là một mảnh cực kỳ rộng lớn không gian dưới đất, mở tối ánh sáng đến từ trên vách tường thưa thớt chập chờn mấy ngọn màu xanh lục ngọn đèn, miễn cưỡng chiếu sáng cái này như địa ngục mất thất.
Đầu tiên đập vào mi mắt là lít nha lít nhít, như là tổ ong to lớn lồng sắt. Những này lồng sắt vết dỉ loang lổ, to như tay em bé dây xích bên trên ngưng kết lấy màu nâu đậm màu cấu, mỗi một cái lồng sắt bên trong đều chật ních thân ảnh, có quắp tại nơi hẻo lánh, có vô lực nằm trên mặt đất, càng nhiều thì là giống mất đi linh hồn như tượng gỗ, dựa vào băng lãnh song sát. mỗi người đều thê thảm vô cùng. Rất nhiều tù phạm trên thân hiện đầy dữ tợn vết thương, có chút vết thương sâu đủ thấy xương, hư thối chảy mủ, bò đầy ròi bò, tản ra hôi thối. Da lông của bọn họ ảm đạm vô quang, lông vũ bẻ gãy trong da, lân phiến vỡ vụn xoay tròn. Hiển nhiên đều từng chịu đựng khó có thể tưởng tượng cực hình. Thấy cảnh này, Diệp Cô Chu sắc mặt tái xanh. Tựa hồ cảm ứng được hắn sát khí trên người, Vương Hóa lập tức bị giảm xuống đất, "Đại nhân, cái này chuyện không liên quan đến ta à, Tư Không gia tộc gầm thầm bắt nô lệ, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, nếu như ta dám phản kháng, hạ chẳng cũng cùng nơi này nô lệ đồng dạng." "Được rồi, ngươi lui qua một bên đi." Lương Luân quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Vương Hóa như được đại xá, liên tục dập đầu, thối lui đến ngoài cửa. Diệp Cô Chu thì là sắc mặt nghiêm túc đi vào trong địa lao. Người ở bên trong sớm đã chết lặng, cảm ứng được hắn tiến đến cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có số ít mấy người xoay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt kia đục ngầu đến cực điểm, tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Cô Chu ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua, cẩn thận phân biệt mỗi người, sợ bỏ lỡ. Cứ như vậy chậm rãi tìm kiếm, đi tới địa lao nơi hẻo lánh bên trong. Nơi này có một cái lồng giam, trong lồng có hơn 10 người tù phạm. Diệp Cô Chu ánh mắt chỉ là khẽ quét mà qua, rất nhanh liền rơi vào trốn ở trong góc một lão giả trên thân. Lão giả bọc lấy một kiện rách nát lam lũ vải bố áo choàng, kia áo choàng giống như là thẩm thấu trăm ngàn năm dơ bẩn cả dầu, làm cho cứng phát cứng rắn, áp sát vào hắn thân thể khô gầy bên trên. Hoa dâm thưa thất tóc xoắn xuýt thành đoàn, như là lung tung quấn quanh tảo biển, trên mặt dính đầy cho bụi cùng không rõ bí bật, nhìn qua ô trọc không chịu nổi. Diệp Cô Chu đến, để vị lão giả này bản năng phản ứng cảm thấy sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là ngay đầu tiên đứng lên, hai tay chống mở, tựa hồ đem thứ gì ngăn tại sau lưng. Diệp Cô Chu ánh mắt sáng lên. Lão giả này lại thế nào chống đỡ được thần trí của hắn? Hắn rõ ràng nhìn thấy, lão giả sau lưng, một tóc bạc mắt bạc tú lệ thiếu nữ, chính hai tay ôm vai, co quắp tại sắt lao nơi hẻo lánh bên trong. "A Yi Ye Ma Ka." Diệp Cô Chu kinh hỉ lên tiếng. Chương 2396, đồng hành chương 2396, đồng hành cô gái tóc bạc nghe được thanh âm, thân thể rõ ràng run lên. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi ngân đồng tại mờ tối sáng ngời hạ sắc bén như lao, gắt gao tiếp cận lồng giam bên ngoài cái kia kêu lên nàng danh tự nam nhân. Ánh mắt kia bên trong không có kinh hỉ, chỉ có sâu không thấy đáy cảnh giác, cùng một tia bị xúc động kinh nghi. "Ngươi là ai?" Thanh âm không linh quanh quẩn tại an tĩnh phòng giam bên trong, cùng nơi đây huyết tinh chi khí không hợp nhau. Nói chuyện đồng thời, nàng vô ý thức đem thân thể càng chặt quận mình, cơ hồ muốn khảm tiến băng lãnh song sắt nơi hẻo lánh, giống một con chấn kinh quá độ, tùy thời chuẩn bị sủ lông phản kích thú nhỏ. "Đừng sợ." Diệp Cô Chu đầy cõi lòng kích động, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc bội toàn thân óng ánh, chính giữa có một đóa hoa trắng. "Ngươi nhận ra cái này sao?" "Ngọc bội chủ nhân để cho ta tới tìm ngươi." Hắn đem thanh âm thả cực nhẹ cực đu, sợ hù đến trước mắt vị này thiếu nữ. Thiếu nữ tóc bạc nghe xong, ánh mắt tại trên ngọc bội đưa mắt nhìn hồi lâu, khóe mắt đúng là chảy ra một giọt nước mắt. "Là nàng, nàng vẫn khỏe chứ?" "Nàng rất tốt." Diệp Cô Chu thanh âm êm dịu như nước, mang theo trấn an lòng người lực lượng, qua nhiều năm như vậy, nàng thông qua các loại thủ đoạn tìm kiếm tung tích của ngươi, chưa hề đều không hề từ bỏ qua. "Cuối cùng là lão thiên có mắt, để cho ta tìm được ngươi manh mối, hiện tại không sao, cùng ta trở về đi." Nhưng mà, trong lòng thiếu nữ cũng không vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Nàng đem thân thể càng sâu rút vào lão giả trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng trên người Diệp Cô Chu quan sát tỉ mỉ. "Ngọc bội, ngươi nói là nàng để ngươi tới, dựa vào cái gì tin ngươi?" Diệp Cô Chu nao nao, lập tức hiểu được. Nàng này trong khi còn sống, không biết kinh lịch nhiều ít lừa gạt cùng phản bội, đã sớm không tin bất kỳ kẻ nào. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đội vàng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, để tầm mắt của mình tận lực cùng trong lòng thiếu nữ cân bằng. "Ngươi nhìn nơi này." Diệp Cô Chu mở ra tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái kỳ dị đường vân. "Đồng tâm ấn." "Ngươi, ngươi..." Thiếu nữ tóc bạc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm kia ấn ký hồi lâu, thời gian dần trôi qua, trên mặt vẻ hoài nghi tiêu tán không còn, từ lão giả sau lưng đứng lên. "Ngươi thật sự là cô phái tới sao?" Thiếu nữ nháy nháy mắt. "Đương nhiên, nàng tìm ngươi rất nhiều năm, cùng ta về nhà đi." Diệp Cô Chu cười nói. "Về nhà?" "Không, nhà của ta sớm liền không có." Thiếu nữ trong mắt lộ ra vẻ mất mát, nhưng lập tức lại sáng lên, nhàn nhạt cười một tiếng, "Bất quá ta tin tưởng ngươi, ta đi với ngươi." "Hảo hài tử." Diệp Cô Chu lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đem ngọc bội cất kỹ, lui về sau một bước, sau đó trường đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt liền đem lồng giam chém thành hai nửa. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn qua đi, trong lồng giam một bộ phận tù phạm đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sau một khắc, những người này nhao nhao đứng dậy, không muốn sống hướng bên ngoài chạy tới, phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi. Nhưng cũng có một bộ phận người từ đầu đến cuối chết lặng, ngồi dưới đất thờ ơ. Diệp Cô Chu biết, những người này nguyên thần cùng chân linh đều bị tổn hại, đã không có thuốc nào cứu được, cho nên cũng không đi quản bọn hắn, đi thẳng tới thiếu nữ tóc bạc. "A Yi Ye Ma Ka, từ giờ trở đi, ngươi liền theo ta đi." "Ừm." A Yi Ye Ma Ka nhẹ gật đầu, gấp lại nói tiếp, "Bất quá ta có một điều kiện, nhất định phải đem Yi Ye một chiếc cũng mang lên." "Yi Ye một chiếc?" Diệp Cô Chu nhìn về phía bên cạnh nàng lão giả, cau mày nói, "Chính là hắn sao?" "Ừm." A Yi Ye Ma Ka chăm chú kéo lại tay của lão giả cánh tay, "Trên đời này ta chỉ tin nhầm cô cùng Yi Ye một chiếc, ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn tách ra." Diệp Cô Chu nghe xong, trầm ngâm một lát, cuối cùng nhẹ khẽ thở dài, "Tốt à, kia liền mang theo hắn cùng một chỗ." "Cảm ơn ngươi." A Yi Ye Ma Ka nói khẽ. Diệp Cô Chu sắc mặt ôn nhu, sờ lên đỉnh đầu của nàng, sau đó xoay người lại, đối Lương Ngôn nói, "Đa tạ Đan huynh cùng đi, người đã tìm được, chúng ta cái này xuất phát đi hướng Thiên Huyền Đại Lục đi." "Tốt, Lương Nôn mỉm cười, trong tay pháp quyết vừa bấm. Trong nháy mắt, một đạo hào quang cuốn đám người liên đối tất cả tù phạm cùng ngoài cửa Vương Hóa đều biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Đại Lục, cái nào đó yên tĩnh trong sân gốc. Một lão giả ngồi tại trong mây mù, nhắm mắt túi đầu, đỉnh đầu ẩn ẩn có mờ mịt lờ lờ. Cũng không biết trải qua bao lâu, lão giả lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhất thanh kiểm chế đến cực hạn kêu rên từ hắn giống ở giữa gạt ra. Nô. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ một chút, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nhỏ xuống ở phía dưới thanh ngọc bản thạch bên trên, phát ra xủy một tiếng vang nhỏ. Trong nháy mắt, một cỗ khói đen hướng bốn phía tràn ngập, cả cái sơn cốc bên trong tất cả linh thực đều tại cỗ này khói đen ảnh hưởng dưới khô héo khó khăn. Lão thất phu, thù này ta nhớ kỹ. Lão giả nói một mình, thanh âm khàn giọng khô khốc, mỗi một chữ đều phảng phất từ giấy giáp bên trên mài qua, mang theo nặng nề thở dốc. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn cốc mây mù lan lộn, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa đi tới, cung kính dừng ở cốc khẩu. Bái kiến lão tổ. Hai người đồng nói. Trong sơn cốc lão giả lông mày cau lại, một lát sau thu liễm khí tức, lạnh lùng nói, bản tọa nói muốn bế quan bất kỳ cái gì sự tình đều không cần đến quấy rầy ta, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Thanh âm này không cao, nhưng cốc bên ngoài hai người lại là biến sắc, cung quýt quỳ rạp xuống đất. Lão tổ bất giận. Chúng ta cũng không phải là cố ý quấy rầy, thật sự là có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Lão giả cơn giận còn sót lại chưa tiêu, thanh âm lạnh lùng như cũ. Cốc bên ngoài hai người liếc nhau một cái, một người trong đó cúi đầu nói, hồi bẩm lão tổ, ngay tại vừa rồi, Nam Cung Lung cùng Nam Cung Linh Hồn đang đồng thời dập tắt. Cái gì? Lão giả trong mắt buộc phát ra dọa người tinh quang, một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố, như là núi lửa phun trào, từ hắn tiểu tụy trong thân thể tuôn trào ra. Ông. Trong sân cốc, không gian phảng phất động lại một cái chớp mắt, lập tức kịch liệt và mèo, chấn động. Cương đại sát ý từ trong cốc lan tràn ra, dọa đến hai người kia run lẩy bẩy, đều phục trên đất, cũng không dám thở mạnh nhất thanh. Qua hồi lâu, cỗ này sát ý mới chậm chậm tiêu tán. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết đến. Lão giả thanh âm uy nghiêm từ trong cốc truyền ra. Là. Cốc bên ngoài một người trầm giọng nói, Vạn Yêu Đại Hội tổ chức sắp đến. Gia chủ Hữu Tâm cùng các lộ cao thủ tranh hùng, liền dẫn Nam Cung Linh Viễn phó hải ngoại, tìm kiếm kia trong truyền thuyết cơ duyên. Không nghĩ tới, ngay tại vừa rồi, gia chủ cùng Nam Cung Linh Hồn đang đồng thời dập tắt, hiển nhiên là gặp độc thủ của người khác. Vạn Yêu Đại Hội, cơ duyên. Lão giả trong lòng hiểu rõ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Nam Cung gia, trung quy là xuống dốc a. Mình mặc dù đã thành thánh, nhưng không người kế tục, Nam Cung Lũng làm đương đại gia chủ, ngay cả tạo hóa cảnh hậu kỳ đều không có, như thế nào đi tham gia Vạn Yêu Đại Hội? Mình bây giờ lại bị trọng thương, kia mấy lao quái vật đều nhìn bọn hắn chằm chằm Nam Cung gia trong miệng thịt mỡ, cũng khó trách Nam Cung Lũng sẽ bí quá hóa liều, đi hải ngoại tìm kiếm cơ duyên. Hắn là muốn tại Vạn Yêu trên đại hội bắt cái thứ tự, vì Nam Cung thế gia tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Làm khó đứa nhỏ này. Lao giả thở dài, sau đó hỏi, Lưu Ảnh Trùng nhưng có truyền đến tin tức gì? Có bên ngoài hai người hồi đáp, có. Bất quá gia chủ trước khi chết kinh lịch kịch liệt đánh nhau, hiện trường không gian cực không ổn định, rất nhiều hình tượng đều vỡ vụn chỉ có cuối cùng một màn giữ lại. Lấy tới xem một chút. Vâng. Cốc bên ngoài một người từ trong tay áo lấy ra một đầu dài gần tấc tuyết trắng như trùng, hai tay cùng kính dâng lên. Luồng gió mát thổi qua, đầu kia tiểu trùng rất nhanh liền đi tới trước mặt của lão giả. Đây là Nam Cung gia đặc hữu Lưu Ảnh Trùng, phần tử mẫu, tử trùng trùng tại Nam Cung tộc trong cơ thể con người, một khi tộc chủ tử vong liền sẽ đưa nó cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng truyền đến mẫu trùng nơi này. Vang vào Lưu Ảnh Trùng, Nam Cung thế gia cũng là có tiếng có thủ tất báo. Ta ngược lại muốn xem là ai. Lão giả trong mắt tàn khốc lóe lên, đưa tay trên Lưu Ảnh Trùng nhẹ nhàng điểm một cái. Trong ngay mắt, hào quang nở rộ. Tại Lưu Ảnh Trùng đỉnh đầu xuất hiện một bức tranh. Hình tượng này là Nam Cung Lũng trước khi chết nhìn thấy cảnh tượng, không gian xung quanh cực kỳ hỗn loạn, ẩn ẩn có thể thấy được một tầng màu trắng bích trướng bên trong pháp lực khuấy động, hỗn hợp có tấp dài khí mang. Ngay cả thiên tầm kén đều xuất ra xem ra là gặp đối thủ. Những này khí mang là kiếm khí. Lão giả hai mắt nhắm lại. Kiếm tu là nhân tộc truyền thừa, yêu tộc bên trong căn bản là vô dụng kiếm cao thủ. Nam Cung Lũng làm sao lại chết tại kiếm tu phía dưới? Lão giả nhíu mày không nói, tiếp tục xem đi. Sau một khắc, thiên tầm kén triệt để vỡ tan. Nam Cung Lũng một lần cuối cùng cũng dừng lại giữa không trung. Giữa không trung lơ lửng một thiếu nữ, có tròn trịa gấu hai. Chính là nàng a. Lão giả trong mắt hung quang lóe lên. Không cần biết ngươi là người nào, dám đả thương ta Nam Cung lưỡi đao hậu đại, liền chỉ có một con đường chết. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong sơn cốc truyền ra. Cốc bên ngoài hai người nghe xong, sắc mặt đều là nghiêm một chút, cuống quýt dập đầu nói, lão tổ bất giận, hiện tại ta Nam Cung thế gia loạn trong giặc ngoài, lão tổ lại bị thương, không nên tự mình động thủ. Ừm. Nam Cung lưỡi đao nhíu mày, trong mắt tức giận dần dần lắng lại. Không tệ, từ khi ta sau khi bị thương, kia mấy lao giả thế nhưng là nhìn chằm chằm vào ta đây. Đầu này hùng yêu không rõ lai lịch, vẫn là cái kiếm tu. Chỉ sợ là cái mồi nhử, có người đang tính kế lão phu. Nghĩ tới đây, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, yên lặng thôi diễn một lát. Kỳ quái, làm sao một chút cũng coi không ra. Xem ra cái này người sau lưng không đơn giản a. Lão phu tuyệt không thể rời đi Vân Miệu Động Thiên, nhưng lũng mà cùng linh mà chết cũng không thể cứ tính như vậy. Nam Cung lưới đao trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, như vậy đi, các ngươi đi tìm Tĩnh Phong lâu sát thủ, hạ chữ thiên lệnh truy sát, không chết không thôi. Rõ. Có bên ngoài hai người đồng thời đáp. Sau mấy tháng, biển rộng mênh mông bên trên, một chiếc thuyền lá nhỏ phiêu nhiên mà đi. Lương Luân lưng tựa mạn thuyền, sắc mặt quan thai. Nói như vậy, ý nghĩa một chiếc tại Thiên Huyền Đại Lục từ địa phương bên trong, chính là thủ hộ thần ý tứ. Không sai. Bên cạnh Diệp Cô Chu nhẹ gật đầu. Thú vị. Lương Luân mỉm cười, ánh mắt rơi vào đuôi thuyền. chỉ gặp kia một già một trẻ lân cận mà ngồi, thiếu nữ trong mắt từ đầu đến cuối có một vẻ vẻ cảnh giác, tức cũng đã nhận đồng Diệp Cô Chu, tức cũng đã lên chiếc thuyền này, nàng vẫn như cũ giống như là một đầu bị hoảng sợ thú nhỏ, không chịu cùng mọi người giao lưu. Tựa hồ giữa thiên địa, chỉ có tên lão giả kia có thể có được tín nhiệm của nàng. A Y Y Mạn Ca là cái hài tử đáng thương, tại nàng lúc còn rất nhỏ phụ mẫu liền chết, gia tộc cũng bị người đổ diệt, những năm này không biết kinh lịch nhiều ít cực khổ. Y Y một chiếc chính là tại nàng thống khổ nhất thời điểm xuất hiện, nếu như không phải người này, nàng chỉ sợ không sống tới hiện tại, cho nên nàng đối Y Y một chiếc có rất sâu ỷ lại. Diệp Cô Chu trầm rãi nói. Ừm. Lương Luân khẽ gật đầu, ánh mắt tại kia trên người lão giả đánh giá một lát. Vị này Y Y một chiếc lúc này chính núp ở đuôi thuyền tầm thường nhất nơi hẻo lánh, phảng phất muốn đem mình vò tiến tấm ván gỗ trong khe hở. Cái kia kiện ô uế làm cho cứng vải bố áo choàng, tại trong gió biển lộ ra càng thêm nặng nề u ám, chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy hắn khô gầy như que tủi thân thể. Trên mặt tầng kia thật dày xám đen cạn dầu, tựa hồ đã cùng làn da hòa làm một thể, chỉ có một đôi mắt ngẫu nhiên chuyển động, cho thấy còn sống dấu hiệu. Đương Lương Luân ánh mắt đảo qua hắn lúc, Y Y một chiếc thân thể rõ ràng cứng đờ, giống con thỏ con bị giật mình bỗng nhiên rụt cổ một cái, cơ hồ muốn đem toàn bộ đầu lâu vùi vào đầu gối. Thông Huyền sơ kỳ, loại tu vi này mặc dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng đủ để trở thành một phương đại yêu, làm sao làm đến chật vật như thế. Lương Luân cau mày nói, có lẽ là bị Tư Không Gia người làm hư thần trí đi. Theo A Y Y Mạn Ca nói, vô luận có nguy hiểm gì, người này đều sẽ chủ động ngăn tại trước người của nàng, nếu như không phải Y Y một chiếc, A Y Y Mạn Ca chỉ sợ không sống tới hiện tại. Không thân chẳng quen, hắn vì sao lại như thế che chở A Y Y Mạn Ca? Ta cũng không biết, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Diệp Cô Chu khẽ cười nói. Lương Luân nghe xong cũng là mỉm cười, sau đó thu hồi ánh mắt. Đúng rồi, Diệp Lão Ca, ta muốn hỏi thăm người chuyện gì? Đan huynh tỉnh giảng. Phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, bây giờ nhất của người là ai? Nhất của người? Diệp Cô Chu nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, Đan huynh vấn đề này hỏi được quá rộng khắp, bản lãnh lớn người bình thường đều rất ngông cuồng, không biết ngươi cụ thể muốn tìm cái nào? Chính là loại kia. Ân, ngươi một chút liền biết, không có người so với hắn cũng hơn. Lương Ngôn cân nhắc nói. Diệp Cô Chu nghe xong cười ha ha một tiếng, Đan huynh, ta đây cũng không tốt kết luận, liền lấy lần này vạn yêu đại hội tới nói, ba bá năm tôn mười tuyệt, cái nào không cuồng? Đạo hữu dù sao là muốn tham gia đại hội, đến lúc đó cũng có thể nhìn xem có hay không người ngươi muốn tìm. Ừm. Lương Luân từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Diệp Cô Chu nhìn hắn biểu lộ, liền biết hắn đối câu trả lời này cũng không hài lòng. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Cô Chu lại nói, kỳ thật, ngoại trừ vạn yêu đại hội bên ngoài, còn có một chỗ có thể tìm kiếm tình báo. Ồ, địa phương nào? Thiên Nguyên Thương Hội. Thiên Nguyên Thương Hội. Lương Luân lông mày nhíu lại, chợt nhớ tới mình tại Hắc Long Thành nhìn thấy một màn kia. Ta tại Hắc Long Thành giống như gặp qua, đó là cái từ tu sĩ nhân tộc trưởng không thương hội. Không tệ. Diệp Cô Chu mỉm cười, từ nhân, yêu lương tộc qua lại giao hảo đến nay, yêu tộc liền bắt đầu nghiên tập nhân tộc luyện khí thuật luyện đan. Làm sao yêu tộc cất bước muộn, tạo nghệ từ đầu đến cuối có hạn. 800 năm trước, huyền đế cùng nhân tộc một vị đại năng ký hiệp nghị, chính thức dẫn vào Thiên Nguyên Thương Hội. Ngắn ngủi trong mấy trăm năm, Thiên Nguyên Thương Hội đã nhảy lên làm Thiên Huyền Đại Lục bốn thế lực lớn một trong, ở chỗ này thâm căn cố đế, nằm trong tay hoàn thiện mạng lưới tình báo. Chương 2397, đến Thiên Huyền chương 2397, đến Thiên Huyền. Lương Ngôn nghe đến đó, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Nhân tộc thương hội thế mà thành Thiên Huyền Đại Lục bốn thế lực lớn một trong? Người không nghe lầm. Diệp Cô Chu mỉm cười, Thiên Nguyên Thương Hội mặc dù là nhân tộc sáng tạo, lại cho chúng ta yêu tộc mang đến luyện đan, luyện khí những này tinh diệu chi thuật. Nhớ năm đó, yêu tu chỉ có thể dựa vào tự thân huyết mạch thiên phú, huyết mạch phổ thông khó có ngày nổi danh. Nhưng hôm nay đâu? Mọi người không chỉ có học tập nhân tộc pháp môn tu luyện, càng có pháp bảo lợi hại đan dược tương trợ, cho dù là đối đầu huyết mạch cường đại yêu tu, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Thiên Nguyên Thương Hội tại chúng ta đại lục cực được hoan nghênh, dần dần phát triển thành bốn thế lực lớn một trong. Thì ra là thế. Lương Ngôn chậm rãi gật đầu. Hắn không nghĩ tới, nhân tộc thương sẽ lợi hại như thế, thế mà đem sinh ý làm được yêu tộc đến rồi. Bất quá cứ như vậy, yêu tộc vì vậy mà được lợi, có thể hay không đối nhân tộc sinh ra uy hiếp? Vấn đề này tại trong đầu hắn chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào can thiệp loại chuyện này. Trầm ngâm một lát sau, Lương Luân cười hỏi, mới vừa nói đến bốn thế lực lớn, ngoại trừ Thiên Nguyên Thương Hội bên ngoài, còn lại chính là nào? Diệp Cô Chu đáp, theo thứ tự là Cựu Trọng Phủ, Thính Phong Lâu cùng Trăm Sông Minh. Trong đó, Cựu Trọng Phủ là thế gia đại tộc đại biểu, cơ hồ đều là một chút huyết mạch tôn quý yêu tu, bọn hắn từ cựu đại thế gia cộng đồng lãnh đạo, mỗi cái thế gia đều có một vị thánh nhân tọa trấn. Trước đó chúng ta gặp phải Nam Cung huynh muội, là thuộc về cựu đại thế gia bên trong Nam Cung thế gia. Lương Luân nghe đến đó, trong mắt tinh mang lóe lên, nói như vậy, Nam Cung gia cũng có yêu thánh tọa trấn. Không tệ, Nam Cung gia lão tổ tên là Nam Cung Lưới Đao, nghe nói thành thánh 8 vạn năm lâu, pháp lực thông thiên, thần thông quảng đại, nhưng không liên quan đến thế tục phân tranh, trong gia tộc vụ đều giao cho Nam Cung Lũng quản lý. Nói đến đây, Diệp Cô Chu sắc mặt nghiêm túc, Nam Cung gia là có tiếng có thù tất báo. Gia tộc bọn họ tựa hồ có một loại truy tra hung thủ thủ đoạn đặc thủ, xác suất thành công tại 7 thành trở lên. Thần Tuyệt Long quật sự tình đan huynh các không thể tiết lộ nửa điểm, nếu không sẽ đại họa lâm đầu a. Đa tạ nhắc nhở. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Diệp Cô Chu gặp hắn thần tình lạnh nhạt tự nhiên, trong lòng càng thêm khâm phục, thầm nghĩ, đan huynh quả nhiên khí độ phi phàm, biết do đã trêu chọc yêu thánh, nhưng thủy chung như vậy ung dung không đội. Riêng là phần này định lực liền hơn xa tại ta, quả thực đáng giá học tập. Kia Trăm Sông Minh cùng Tính Phong Lâu đâu? Lương Luân hỏi. Trăm sông minh cùng cựu trọng phủ vừa vặn tương phản, là từ đủ loại yêu tu tạo thành, bất luận huyết thống, bất luận tư chất, nhân số đông đảo, trải rộng các nơi. Có ý tứ. Trăm sông minh, hải nạp bách xuyên a. Cái tên này cũng là chuẩn xác. Lương Ngôn cười nói. Trăm sông minh rồng rắn lẫn lộn, muôn hình muôn vẻ yêu tu đều có, mặc dù nhân số là cựu trọng phủ gấp trăm lần trở lên, nhưng tu sĩ cấp cao số lượng lại còn không bằng cựu trọng phủ, tại những năm này trong tranh đấu thường xuyên rơi xuống hạ phong. Diệp Cô Chu nói đến đây, dừng một chút, rồi nói tiếp, về phần Tính Phong lâu, là cái thần bí tổ chức sát thủ, cũng có khiến người nghe tin đã sợ mất mật Thất Sát Tinh. Có nghe đồn nói, Thất Sát Tinh bên trong mạnh nhất kia người đã đến ba bá năm tôn tình trạng, chỉ là cực ít bên ngoài xuất đầu lộ diện, phàm là gặp qua bọn hắn đều đã là người chết, bởi vậy không có ai biết thực lực chân chính của bọn họ. Lương Luân nghe đến đó, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Yên lặng sau một lát, hắn mở miệng lần nữa hỏi, Trăm Sông Minh, Thính Phong lâu, Thiên Nguyên Thương hội cũng đều có yêu thánh tọa trấn a?
Ừm.
Diệp Cô Chu nhẹ gật đầu, Trăm Sông Minh nghe nói có 5 vị yêu thánh, Thính Phong lâu cùng Thiên Nguyên Thương sẽ tương đối thần bí, không xác định có mấy vị yêu thánh, nhưng theo ta phỏng đoán, số lượng hẳn là sẽ không vượt qua Trăm Sông Minh. Lương Luân nghe xong ngạc nhiên nói, cựu trọng phủ thế nhưng là có 9 vị yêu thánh, Trăm Sông Minh mới 5 vị, như thế nào chống lại? Diệp Cô Chu cười nói, Đan huynh có chỗ không biết, những cái kia thế gia đại tộc cũng không phải là bền chắc như thép, có chút thậm chí là thủ chuyển kiếp tốc địch, chỉ có tại gặp được cộng đồng nguy cơ thời điểm mới có thể liên thủ, ngày bình thường không thể thiếu minh tranh ám đấu. Trăm Sông Minh mặc dù chỉ có 5 vị yêu thánh, nhưng lại càng thêm đoàn kết, lại thêm Huyền Đế cố ý cân bằng chư phương thế lực, Thiên Huyền Đại Lục còn được cho yên ổn. Thì ra là thế. Lương Luân chậm rãi gật đầu. Trải qua Diệp Cô Chu một phen giới thiệu, hắn cũng coi như đối Thiên Huyền Đại Lục tình thế có một thứ đại khái hiểu rõ. Hiện tại vấn đề là, mình chém giết Nam Cung huynh muội, có thể hay không bị Nam Cung gia lão tổ để mắt tới. Căn cứ Diệp Cô Chu nói, Nam Cung gia tựa hồ có một loại truy tra thủ đoạn của hung thủ, xác suất thành công tại 70% trở lên. Nếu như mình bị để mắt tới, sẽ đối mặt với một cái thánh cảnh đối thủ. Không biết cái này Nam Cung gia yêu thánh thực lực như thế nào. Chỉ cần không phải đạo, nho hai phái như thế đỉnh tiêm thánh nhân, bằng ta thực lực bây giờ tự vệ hẳn là không ngại. Nhưng cũng không thể phớt lờ, dù sao ta không phải thánh cảnh, không phải bạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn khiêu chiến thánh cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, hắn thần thức khẽ động, nhìn về phía thiên địa thai lô nội bộ. Chỉ gặp một viên màu đỏ viên đan dược lấp lóe không yên, tản mát ra quỷ dị kiếm mang, chính là vô danh kiếm hoàn. Đến hắn cảnh giới này, luyện chế một viên kiếm hoàn cần thiết thời gian rất ngắn, tại cái này trên biển phiêu lưu mấy tháng thời gian, hắn mặt ngoài cùng Diệp Cô Chu nói chuyện phiếm, âm thầm lại tại luyện chế mình thứ 6 khỏa kiếm hoàn. Chỉ là viên này kiếm hoàn cũng không cuối cùng thành hình, phản phất còn thiếu chút gì. Thiên Long Xương tự thân thuộc tính quá mức bá đạo, không cách nào cùng của ta kiếm đạo pháp tắc hoàn mỹ phù hợp, nếu như có thể tìm tới một loại bôi chân vật liệu liền tốt, chỉ cần ta thứ 6 khỏa kiếm hoàn ra lò, cũng liền không sợ cái gì Nam Cung lão tổ. Lương Luân ở trong lòng ngầm thở dài. Hắn trong nhẫn chứa đồ mặc dù có thật nhiều vật liệu, nhưng không có một loại có thể cùng Thiên Long Xương sinh ra cảm ứng. Yêu tộc đại lục so với nhân tộc còn rộng lớn hơn, có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới thích hợp vật liệu. Nghĩ tới đây, Lương Luân hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, "Diệp lão ca, ngươi mới vừa nói đến Thiên Nguyên Thương hội, đan nào đó có một số việc cần hỏi thăm một chút, không biết có thể vì ta dẫn tiến." "Ngươi đây liền hỏi đúng người." Diệp Cô Chu ha ha cười nói, "Ta tại Thiên Nguyên Thương hội hoàn toàn chính xác có một vị hảo hữu chí giao, đến lúc đó nhưng vị đan huynh dẫn tiến, hy vọng có thể đến giúp đan huynh." "Vậy xin đa tạ rồi." "Đan huynh khách khí." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại vào lúc này, trên mặt biển đột nhiên truyền đến rầm rầm tiếng nước. Chỉ gặp một tròn hai thiếu nữ từ trong nước một nhảy ra, nhảy tới trên thuyền nhỏ. Người tới chính là Hùng Nguyệt Nhi. Trong tay nàng mang theo một cái to lớn bao tải, trong mồm nhét tràn đầy, ngay tại từng ngụm nhấm ướt. "Nô, sư, đang đạo bạn, phía dưới có rất nhiều ăn ngon ngài có cần phải tới điểm." Hùng Nguyệt Nhi đem bao tải mở ra, chỉ gặp bên trong đầy đáy biển linh quả, linh khí cao thấp không đều, có chút thậm chí là phổ thông trái cây. Lương Luân thấy thế, lấy tay nâng trán, khoát tay nào nói, "Không cần, ngươi tự mình ăn đi." "Nha, vậy ta liền không khách khí." Hùng Nguyệt Nhi nói xong, tại trên thuyền nhỏ ngồi xếp bằng, đem trong bao bố linh quả toàn diện đổ ra, bắt đầu ăn như gió cuốn. Nhìn nàng ăn đến như thế vui sướng, Lương Luân không khỏi lại thở dài. Cái này gấu ngốc đến cùng là thế nào? Từ khi đột phá tạo hóa cảnh về sau, nàng liền trở nên rất dễ dàng đói khát, mỗi cách một đoạn thời gian liền cần đại lượng ăn. Mặc dù yêu cầu của nàng không cao, chỉ nếu là có chút linh khí quả là được, nhưng loại này cảm giác đói bụng đến cùng từ đâu mà đến, quả nhiên là làm cho người khó hiểu. Ở trên biển phiêu lưu cái này mấy tháng thời gian, Lương Luân đã nhiều lần đã kiểm tra Hùng Nguyệt Nhi thân thể, nhưng không có phát hiện nửa điểm dị thường. Đến cuối cùng, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, mỗi cách một đoạn thời gian liền để nàng xuống biển đi vớt linh quả. "Tiểu Nguyệt đạo hữu, theo lý mà nói ngươi sớm đã tích cốc, tại sao có thể có như thế đại ăn uống chỉ dục đâu?" Diệp Cô Chu cười hỏi. "Ta cũng không biết." Hùng Nguyệt Nhi một bên hướng miệng bên trong đút lấy linh quả, một bên lầu bầu nói, "Chính là mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đói gần chết, trông thấy thứ gì đều muốn ăn, nếu như không có đồ ăn, ta có thể sẽ chết đói. Ngươi chính là cái ăn hàng." Lương Luân mắng nhất thanh. "Ô, chớ mắng ta cho ngươi lưu một điểm chính là." "Cút." Lương Luân vuốt vuốt huyệt thái dương, ánh mắt chuyển hướng mặt biển, lười nhắc lại nhìn Hùng Nguyệt Nhi. Hắn là thật có điểm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Thật vất vả đem cái này gấu ngốc đẩy lên tạo hóa cảnh, lại đành phải ra gấu thuật dạng này một cái gân gà thần thông, mặc dù biết bị giới hạn thiên phú của nàng, nhưng mỗi lần nhớ tới vẫn là có một cô vô danh lửa. Lấy Lương Luân cảnh giới bây giờ, có thể để cho hắn tâm tình chập chờn người không nhiều, gấu ngốc chính là một cái trong số đó. "Thôi." Lương Luân hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, thầm nghĩ, thiên phú không đủ, tài nguyên đến gót, làm lao sư nào có không làm đồ đệ dự định. Cái này vạn yêu đại hội chính là một cái cơ hội rất tốt, chỉ muốn thắng được chức thủ khoa, cầm tới kia huyết linh lung, tư chất vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn hơi hơi khá hơn một chút. Để Hùng Nguyệt Nhi tham gia vạn yêu đại hội, cũng không phải là lô mãng quyết định, Lương Luân có tính toán của mình. Mặc dù Hùng Nguyệt Nhi chỉ có tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng nàng là cái kiếm tu, bản thân liền có khiêu chiến vượt cấp thực lực, chớ nói chi là còn có một đòn sát thủ. Đó chính là dấu ở thể nội Lật Tiểu Tùng. Lật Tiểu Tùng phục dụng chó tổ tiên linh ngọc lộ, biến thành một cái viên thuốc, tương đương với Hùng Nguyệt Nhi thứ hai đan điền. Nếu như gặp phải sinh tử chiến, Lật Tiểu Tùng hoàn toàn có thể đem nàng yêu lực cấp cho Hùng Nguyệt Nhi, để Hùng Nguyệt Nhi thi triển đi ra. Để cho an toàn, Lương Luân còn tại Lật Tiểu Tùng phụ cận thiết hạ một tầng kiếm khí bình chướng, liền xem như yêu thánh cũng vô pháp thấy được nàng tồn tại. Có Lật Tiểu Tùng tương trợ, Hùng Nguyệt Nhi đoạt được khôi thủ sát suất còn là rất lớn, bất quá cũng phải nhìn kia ba tôn ngũ bá đến cùng thực lực gì, thực sự không được, cũng chỉ có âm thầm ra tay giúp nàng bình định chứng ngại. Lương Luân trong lòng có so đo, không nói thêm lời, lưng tựa mạn thuyền, khoan thai nhìn trời. Sau nửa tháng, biển xanh vô ngần, mênh mông khói sóng phía trên, một chiếc thuyền con như giới tử chìm nổi, cuối cùng là phá vỡ mông lung biển sương mù. Nhưng gặp biển trời giao tiếp chỗ, một đạo vô ngần màu mực đường ven biển hoành trần thiên địa. Trước hết nhất đập vào mi mắt là ven bờ đột ngột từ mặt đất mọc lên cổ thụ chọc trời, toàn thân đen nhánh như sắt, chặt cây vặn vẹo giống như cầu long. Cổ thụ hậu phương thì là một mảnh vách núi treo leo, màu nâu xám nham thạch đá lởm chởm dữ tợn, kinh lịch nước biển ước vạn năm cọ rửa, lưu lại rãnh sâu hoắm. Một chút to lớn đá ngầm dò xét vào trong biển, hình thái như dữ tợn đầu thú, trên đó chiếm cứ hình thể khổng lồ, khí tức hung lệ chim biển yêu thú, ánh mắt sắc bén như điện, cảnh giác quét mắt mặt biển. Đan Minh, chúng ta đến. Đây cũng là Thiên Huyền Đại Lục bờ Tây Quy Khư cảng. Diệp Cô Chu giọng nói nhẹ nhàng nói. Lương Luân nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lên. Chỉ gặp treo trên đỉnh núi, số đội thân mang thống nhất chế thức hắc giáp yêu tộc chiến sĩ ngay tại vừa đi vừa về tuần tra, giáp trụ bên trên khắc do phức tạp phù văn, tản mát ra nồng đậm linh lực ba động. Những người này phần lớn thần sắc trang nghiêm, ánh mắt như chim ứng quét mắt mặt biển, một cô vô hình túc sát chi khí tràn ngập ra. Lương Luân đối với cái này ngược lại không kỳ quái. Nghe nói Đông Hải rộng lớn vô biên, Đông Vận Linh Châu cùng Thiên Huyền Đại Lục ở giữa hải vực vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ, thủy tộc đại năng đều không ở tại bên trong. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Huyền Đại Lục đường ven biển mới thật sự là người, yêu đường danh giới, về phần ở giữa hải vực, nhiều lắm là xem như giảm sóc khu vực. Đi, chúng ta đi lên. Diệp Cô Chu tràn đầy phấn khởi, mang theo Lương Luân bọn người đằng không mà lên, rất nhanh liền lên bờ bên cạnh vách núi. Trên bờ biển yêu tộc chiến sĩ đều nhận ra Diệp Cô Chu, trong đó một tên thân mang hắc giáp, khí tức tại thông huyền cảnh hậu kỳ thủ lĩnh bước nhanh tiến lên đón, mang trên mặt vẻ cung kính. Diệp tiên bối, nguyên lai là Triệu thống lĩnh đang trực. Diệp Cô Chu hiển nhiên cũng nhận đối phương, mỉm cười gật đầu, vất vả. Chỗ chức trách, không dám nói khổ. Triệu thống lĩnh ôm quyền nói, tiền bối chuyến này trở về, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, lần này không chỉ có hoàn thành cố nhân nhờ, càng hạnh gặp hai vị đạo hữu đồng hành. Diệp Cô Chu hàn huyên vài câu, liền cắt vào chính đề, Triệu thống lĩnh, thỉnh cầu an bài nhân thủ, dẫn chúng ta đi ngàn suối chảy. Rõ. Triệu thống lĩnh lập tức lĩnh mệnh, không chút do dự, quay người đối một phụ tá phân phó vài câu, cái kia phụ tá liền cấp tốc điểm mấy tên tinh anh chiến sĩ ra khỏi hàng. Các vị tiền bối, xin mời đi theo ta. Triệu thống lĩnh tự mình phía trước dẫn đường. Một đoàn người rời đi ồn ào náo động bờ biển tuần tra khu, hướng nội lục bước đi, xuyên qua một mảnh từ cứng rắn hắc thạch tạo thành gập ghềnh khu vực, địa thế rộng mở trong sáng. Lương Luân trong lòng hiếu kỳ, truyền âm hỏi, cái này ngàn suối chạy là địa phương nào? Chính là truyền tống chi địa, nơi đó có vài chục cái trận pháp truyền tống liên tiếp trọng yếu thành trì, cứ điểm thậm chí một chút đặc biệt bí cảnh cửa vào, có thể nói là bốn phương thông suốt. Diệp Cô Chu cười truyền âm giải thích nói, Đan huynh ở lâu nhân tộc đại lục, khả năng không biết chúng ta Thiên Huyền Đại Lục muốn so với nhân tộc Đông Vận Linh Châu còn rộng lớn hơn mấy lần, chúng ta đoạn đường này nhất định phải sử dụng nhiều cái trận pháp truyền tống, nếu không có khả năng tại trong vòng 2 năm đến Vạn Yêu Đại Hội tổ chức địa điểm. Thì ra là thế. Lương Luân trong lòng hiểu rõ. Đám người tiếp tục tiến lên, không bao lâu liền đi tới một tòa cự đại trong sân cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trong cốc suối chảy thác tuôn, màu u lam con suối chi chít khắp nơi, linh khí mở mịt như sa. Mấy chục tòa bệ đá pháp trận khảm tại con suối ở giữa, trận văn ngân mang lưu chuyển, theo hơi nước sáng tối chập chờn. Nơi này chính là ngàn suối chạy, chư vị còn xin chờ một chút, ta đi thông báo nhất thanh. Triệu thống lĩnh ha ha cười nói. Chương 2398, lặng yên tới gần sắc cơ. Chương 2398, lặng yên tới gần sắc cơ. Triệu thống lĩnh mời. Diệp Cô Chu mỉm cười gật đầu. Triệu thống lĩnh lĩnh mệnh mà đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại ngàn suối chạy mờ mịt hơi nước cùng xen vào nhau bệ đá pháp trận ở giữa. Lương Luân bọn người ngừng chân nguyên địa, lặng lặng đánh giá mảnh này kỳ dị truyền tống đầu mối then chốt. Chỉ gặp mấy chục tòa trận pháp truyền tống như là khảm nạm tại u lam con suối cùng thác nước ở giữa tinh bản, trận văn phức tạp huyền ảo, tản ra cường đại không gian ba động. Con suối cốt, hơi nước bốc lên, cùng pháp trận lưu chuyển ngân mang xen lẫn, hình thành một mảnh tựa như ảo mộng quang vụ khu vực. Tốt một cái ngàn suối chảy. Ngay tại Lương Luân âm thầm lúc cảm khái, Triệu thống lĩnh thân ảnh xuất hiện lần nữa, bên người nhiều một vị thân mang màu xanh mực hoa phục nam tử trung niên. Người này dáng người cao, khuôn mặt gầy gò, nhìn qua ôn tồn lễ độ, rất có vài phần nho môn chi phong. Diệp lão ca, từ biệt mấy năm, phong thái càng hơn trước kia a. Mực lam hoa phục nam tử chưa đến phụ cận, trong sáng tiếng cười đã truyền đến. Diệp Cô Chu một thấy người này, trên mặt cũng tràn ra phát ra từ nội tâm tiểu dung, bước nhanh lên tiếp, đồng dạng chắp tay cười nói, đặng lao đệ. Ha ha,
không nghĩ tới sẽ ở cái này quy khư cảng nhìn thấy ngươi, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Ngươi khi nào tiếp cái này trấn thủ bờ biển trách nhiệm? Cũng không nói trước thông báo nhất thanh. Được xưng là Đặng lão đệ nam tử cười nói, cũng là mấy năm gần đây sự tình, tỏa vụ quân thân, không kịp cáo chi lão ca. Hôm nay ngươi giá lâm, vừa vặn bổ sung cái này bỗng nhiên rượu. Bất quá nhìn lão ca thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chắc hẳn có sự việc cần giải quyết mang theo. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đã tại trên thân mọi người quét một vòng. A Y Y Mạn Ca cùng Y Y một chết bởi vì tu vi quá thấp, bị hắn tự động xem nhẹ, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lương Nôn cùng Hồ Nguyệt Nhi trên thân. Hai cái vị này là a, đang muốn giới thiệu. Diệp Cô Chu nghiêng người, nhiệt tình nói, vị này là Đan Dương Sinh Đan đạo bạn, thần thông quảng đại, kiến thức phi phàm, chính là ta lần này Đông Hải chi hành Mạc Lịch chi giao. Vị này là Hùng Tiểu Nguyệt đạo hữu, giống như ta, chuẩn bị tham gia lần này Vạn Yêu đại hội. Đặng Hiền Kiêm tốn cười một tiếng, đối Lương Nôn cùng Hồ Nguyệt Nhi chắp tay nói, nguyên lai là Đan đạo bạn, Tiểu Nguyệt đạo hữu, hạnh ngộ. Diệp Lao Ca bằng hữu, liền là bằng hữu của ta, chư vị đường xa mà đến, không bằng đến Hàn Xá uống chén linh trà, ăn chút điểm tâm. Diệp Cô Chu vốn muốn cự tuyệt, nhưng quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh Hùng Nguyệt Nhi đã tại nuốt nước miếng không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy liền váy giày Đặng lão đệ. Ha ha, Diệp Lao Ca quá khách khí. Đặng Hiền hào sảng cười một tiếng, mang theo đám người tiến vào sân cốc. Đám người cùng sau lưng hắn, dọc theo một đầu từ phát sáng vỏ sò lắt thành đường mòn, xuyên qua mấy chỗ linh vụ lượn lờ con suối, đi tới một mảnh trong trại viện. Chốc lát sau, tòa nào đó lầu các nội bộ, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Rất nhanh, liền có dung mạo tú mỹ, người khoác lụa mỏng thị nữ dâng lên trà thơm, hiện lên để ý một chút. Đám người chuyện trò vui vẻ, chỉ có Hùng Nguyệt Nhi nhìn xem trên bàn muôn hình muôn vẻ tinh mỹ bánh ngọt, không tự giác nuốt ngụm màn nước. Nhưng nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là dùng ánh mắt liếc trộm Lương Nôn. Cử động lần này như thế nào giấu giếm được Đặng Hiền con mắt, người này cũng là kinh ngạc, không khỏi cười hỏi, "Tiểu Nguyệt đạo hữu, xem ra ngươi đối ta ngọc này thủy bánh ngọt rất có vài phần yêu thích." "Ê." Hùng Nguyệt Nhi chần chờ một lát, liền nghe bên cạnh Lương Nôn cười nói, "Ta vị bằng hữu này cái gì cũng tốt, duy chỉ có một chút không thể ngoại lệ." Liền là yêu thích ăn uống chi dục, làm cho đạo hữu chê cười. Chuyện này, chúng ta tu sĩ ai không có điểm yêu thích, ăn uống chi dục không tính là gì, chỉ cần không giết hại sinh linh, vậy coi như là góp nhặt công đức. Đặng Hiền nói đến đây, phủi tay nói, người tới, cho Tiểu Nguyệt đạo hữu lấy thêm chút mã não bánh ngọt tới. Rõ. Ngoài cửa lập tức có người lĩnh mệnh, chỉ một lúc sau, Phương mới rời đi thị nữ bưng một cái càng lớn khay ngọc nhanh nhẹn mà tới. Trong mâm mới thêm mã não bánh ngọt xếp thành một tòa linh lung tiểu tháp, có ánh sáng long lanh, linh khí mờ mịt, so lúc trước kia bản còn muốn mê người mấy phần. Đa tạ Đặng đạo hữu. Lương Nôn thay mặt Hùng Nguyệt Nhi chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lập tức quay đầu, hơi có chút bất đắc dĩ cười nói, đã được Đặng đạo hữu thịnh tình, ngươi liền nếm thử đi. Đến hắn cho phép, Hùng Nguyệt Nhi trên mặt cuối cùng một tia thận trọng cũng không còn sót lại chút gì, trong nháy mắt tách ra nụ cười sán lạ. Vậy ta liền không khách khí. Lời còn chưa dứt, gấu chảo nô ra, tinh chuẩn nhặt lên một khối lớn nhất mã nào bánh ngọt, không kịp chờ đợi nhét vào miệng bên trong. Nô. Bánh ngọt cửa vào mềm mại, mỹ rượu tư vị hỗn hợp có tinh thuần linh khí tại trong miệng tràn ngập, Hùng Nguyệt Nhi thỏa mãn híp mắt lại, quay hàm một trống nhanh chóng nhai nuốt lấy, làm cho đạo hữu chê cười. Lương Nôn bất đắc dĩ nói, xích tử chi tâm, thẳng thắn mà vì, có gì buồn cười. Đặng Hiền sờ lên cái cằm, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Diệp Cô Chu, Diệp lão ca chuyến này là vì tham gia Vạn Yêu đại hội. Không tệ, Vạn Yêu đại hội tổ chức sắp đến, vì không bỏ sót lần thịnh hội này, Diệp Mộ muốn mượn dùng ngàn suối chạy trận pháp truyền tống. Đặng Hiền nghe xong, mặt lộ vẻ do dự, một lát sau chậm rãi nói, Diệp lão ca ra biển hẳn là có thật nhiều năm a. Đối đại lục tình hình gần đây khả năng không hiểu rõ lắm. Huyền đế gần nhất ban bố lệnh giới nghiêm, cấm chỉ ngoại lai yêu tu sử dụng trận pháp truyền tống. Có loại chuyện này. Diệp Cô Chu lông mày cao lại, thiên chân vạn sát. Đặng Hiền trầm giọng nói, Vạn Yêu đại hội tổ chức sắp đến, đại lượng ngoại tộc cao thủ tràn vào Thiên Huyền đại lục, tránh không được tư sinh sự đoan. Vì ngăn ngừa tình thế mở rộng, Huyền đế ngày trước đã ban bố lệnh giới nghiêm, ngoại trừ ba tôn ngũ bá mười tuyệt, còn lại ngoại tộc yêu tu đều bị cấm chỉ sử dụng trận pháp truyền tống. Vậy ta đây mấy vị bằng hữu? Diệp Cô Chu nhìn về phía Lương Nôn, Hùng Nguyệt Nhi cùng A Y Y Mã Ca. Trên nguyên tắc là không cho phép. Đặng Hiền nói đến đây, lời nói xoay chuyển, bất quá Diệp lão ca, người ta ở giữa cái gì giao tình? 800 năm trước nếu không phải ngươi xuất thủ cứu rút, Đặng gia sớm đã xuống dốc, ta Đặng Hiền cũng không có khả năng có hôm nay tạo hóa cảnh tu vi. Ngài đối ta Đặng gia ân cùng tái tạo, chuyện này ta vô luận như thế nào đều phải rút. Diệp Cô Chu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cảm động, đứng dậy ôm quyền nói, Đặng lao đệ, phần ân tình này, lao ca nhận. Diệp lao ca nói quá lời. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Đặng Hiền vội vàng khoát tay, ra hiệu Diệp Cô Chu ngồi xuống, nụ cười trên mặt chân thành, ngươi ta ở giữa, không cần như thế khách sáo. Năm đó nếu không có lao ca biệt thủ, đâu có Đặng Hiền hôm nay. Một chút tiện lợi. Chuyện đương nhiên. Lương Nôn ở bên lặng lặng nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới Diệp Cô Chu tại Thiên Huyền Đại Lục nhân duyên tốt như vậy. Nếu như không có hắn đồng hành lời nói, đoàn người mình đừng nói mượn dùng trận pháp truyền thống, chỉ sợ sớm đã dẫn tới rất nhiều đề ra nghi vấn, thậm chí phiền phức quân thân. Loại thiện nhân, đến thiệt quả. Diệp Cô Chu rộng kết thiện duyên, bây giờ phúc phận kéo dài, ngay cả ta cùng cấp hành chi người cũng đi theo được nhờ, ngược lại tiết kiệm được vô số buôn ba chắc trở phiền phức. Lương Nôn ở trong lòng cười thầm nhất thanh. Diệp lão ca đường xa mà đến, cần phải tại ta chỗ này chỉnh đốn mấy ngày. Đặng Hiền cười hỏi, không cần. Diệp Cô Chu khoát tay áo, ta dự định sớm một chút xuất phát, vạn trên đường đi có việc trì hoãn, cũng không trở thành bỏ lỡ Vạn Yêu đại hội. Được, đã Diệp lao ca thời gian đang gấp, vậy ta cũng không giữ lại, chúng ta hiện tại liền đi ngàn suối chạy chuyển tống đi. Đặng Hiên cười đứng dậy, đám người thấy thế cũng đều nhao nhao đứng dậy. Hùng Nguyệt Nhi trong mâm còn lại mấy khối mã nào bánh ngọt, dứt khoát cũng không nhai kỹ, ăn tươi nuốt sống đều nhét vào miệng bên trong. Mời tới bên này. Đặng Hiên mỉm cười, đem mọi người dẫn xuất lầu cát. Một đoàn người xuyên qua hành lang dài dằng dặc, rất nhanh liền đi tới truyền tống chi địa. Nơi này có vài chục cái con suối, mỗi cái con suối đều là một cái trận pháp truyền tống lối vào. Đặng Hiên nhìn một chút bên cạnh Diệp Cô Chu, hỏi: "Diệp lão ca, ta cái này ngàn suối chạy bốn phương thông suốt, không biết ngươi muốn lựa chọn kia một tòa trận pháp truyền tống?" Diệp Cô Chu trầm ngâm nói: "Nếu như ta nhớ không lầm, từ nơi này chạy tới Thánh Thành, nhanh nhất tuyến đường có ba đầu, theo thứ tự là Ngạn Trướng Quan, Lưu Hình Xuyên cùng Liệt Phong Hạp." "Không tệ." Đặng Hiên khẽ gật đầu, cái này ba con đường tuyến không kém nhiều, cuối cùng đến Thánh Thành thời gian bất quá trước sau chân mà thôi. "Vậy ta lựa chọn Liệt Phong Hạp đi, đường này ta từng đi qua vài lần, đường đi quen thuộc nhất, hạp bên trong mấy trong đó chuyển tiết điểm trông coi cũng nhiều là quen biết cũ, làm việc thuận tiện." Đặng Hiên nghe vậy, lắc đầu nói: "Lão ca ở lâu hải ngoại, sợ là có chỗ không biết. Kia Liệt Phong Hạp tại 20 năm trước kinh lịch một trận hiếm thấy địa mạch kỳ biến, địa hỏa dâng trào, cương phong tứ ngược, đem nguyên bản ổn định tọa độ không gian xung kích đến thất linh bất lạc, bây giờ rất nhiều trận pháp truyền tống đều không thể sử dụng. Lại có việc này." Diệp Cô Chu lộ ra vẻ kinh ngạc, một lát sau hỏi: "Vậy theo Đặng lão đệ thấy, con đường kia càng là thích hợp?" "Đương nhiên là Ngàn Trướng Quan." Đặng Hiên không chút do dự nói: "Ngàn Trướng Quan mặc dù đường đi hơi quấn, nhưng trận pháp truyền tống nhất là ổn định, hơn nữa còn sẽ trải qua Huyền Không Thành, Huyền Không Thành chính là các đại thương hội chỗ tụ tập, phồn hoa trình độ gần với Thánh Thành, Diệp lão ca chẳng lẽ không muốn tại tham gia Vạn Yêu đại hội trước đó, bổ sung lại một chút đan dược hoặc là pháp bảo a?" Diệp Cô Chu nghe xong, trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Ừm, Đặng lão đệ nói đến có lý, vậy liền đi Ngàn Trướng Quan đi." Đặng Hiên mỉm cười, quay người phân phó nói: "Người tới, cho các vị đạo hữu mở ra thông hướng Ngàn Trướng Quan truyền tống cửa vào." "Tuân mệnh." Đứng hầu tại con suối phụ cận năm tên trận pháp sư ứng thanh mà động. Bọn hắn thủ pháp thành thạo, chỉ quyết tung bay, đạo đạo linh quang tinh chuẩn đánh vào linh tuyển bên trong trận văn bên trong. Đặng Hiên bản nhân thì lấy ra một tấm lệnh bài, nhấc giơ tay lên, trong nháy mắt liền khảm vào sơn cốc trên vách đá lỗ khảm. "Ông." Trầm thấp vụ vụ âm thanh bỗng nhiên vang lên, như là ngủ say cự thú hô hấp. Pháp trận hạch tâm trận văn dần dần sáng lên, hào quang màu trắng bạc như cùng sống nước chảy xuôi, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ trận bàn. Trận bàn phía trên, một cái thâm thúy vòng xoáy chậm rãi thành hình, bên trong ánh sao lấp lánh, phản phất kết nối lấy vô ngần hư không. Truyền tống đã chuẩn bị thỏa đáng, trận này nối thẳng Ngàn Trướng Quan ngoại vân ngai độ. Đường xá mặc dù xa, nhưng pháp trận vững chắc, mời chư vị yên tâm. Đặng Hiên cười nói: "Làm phiền Đặng lão đệ hao tâm tổn trí." Diệp Cô Chu lần nữa ô quyền. Lương Luân cũng khẽ bước cằm, đa tạ đạo hữu tương trợ. Hùng Nguyệt Nhi liếm liếm quẹ miệng, tựa hồ còn tại dư vị mã nào bánh ngọt thơm ngọt, cũng học Diệp Cô Chu dáng vẻ chắc tay: "Chư vị, mời." Đặng Hiên nghiêng người, làm ra mời tư thế. Đám người không do dự nữa, lần lượt bước lên trận bàn. Sau một khắc, nồng đậm không gian chi lực bộc phát, Diệp Cô Chu, Lương Luân, Hùng Nguyệt Nhi, A Y Lệ Mạn Ca còn có vị kia lão giả dơ bẩn. Tất cả mọi người thân ảnh đều bị quang mang nuốt hết, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hiu. Theo đám người rời đi, chói mắt bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, như là tinh bạo sau cho tàn chậm rãi dập tắt. Nguyên bản sao động không gian ba động giống như nước thủy triều thối lui, chỉ còn lại con suối vẫn như cũ cốt cốt chảy xuôi, hơi nước mờ mịt, phảng phất vừa rồi truyền tống chưa hề phát sinh qua. Đặng Hiên chắp tay đứng ở bên suối, ánh mắt thâm thúy nhìn qua kia đã khôi phục lại bình tĩnh pháp trận, trên mặt khiêm tốn tiếu dung dần dần thu lại, thay vào đó là một loại khó nói lên lời thân sắc phức tạp. Hồi lâu qua đi, liền nghe hắn khe khẽ thở dài, đối sau lưng một người nói: "Đi, đem kia Hùng Yêu chân dung chuyển cho Thính Phong lâu, liền nói người bọn họ muốn tìm đã đi Huyền Không Thành." "Rõ." Người kia cung kính lĩnh mệnh, không có nửa câu nói nhảm, quay người ra ngàn suối chạy, hướng nơi xa bay đi. Đặng Hiên đứng tại bên suối, suy nghĩ xuất thần, một lát sau tự nhủ: "Diệp Cô Chu a Diệp Cô Chu, không phải là ta Đặng Hiên lấy oán trả ơn, thật sự là ngươi kết giao không nên kết giao người." "Ai, trời muốn giết ngươi, ta cũng không thể tránh được, chỉ có thể hy sinh ngươi một người, bảo toàn chúng ta Đặng gia." Nói xong, nhẹ nhàng phất phất tay, trận pháp sư nhóm hiểu ý, lặng yên không một tiếng động lui ra. Toàn bộ ngàn suối chạy truyền tống đầu mối then chốt, lần nữa chìm vào một mảnh u lam cùng trong yên tĩnh. Mà tại kia xa xôi không biết không gian biến mở, vượt qua khoảng cách vô tận lưu quang cuối thông đạo, một điểm mới quang mang ngay tại cấp tốc phóng đại. Ngàn Trướng Quan ngoại vân ngay độ, tức sẽ nên đón mấy vị đường xa mà đến khách tới thăm. Nhoáng một cái lại là mấy tháng. Lương Luân bọn người khống chế đột băng, qua lại như kiếm tích đứng vững cự núi đại sơn ở giữa, bốn phía cương phong gào thét, cuốn lên lấy quanh năm không tiêu tan mây mù. Ngàn Trướng Quan khí thế hùng kỳ, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Cho dù cùng ta từng gặp nhân tộc đại lục rất nhiều thắng cảnh so sánh, cũng là không chút thua kém. Lương Luân từ đáy lòng cảm khái nói. Diệp Cô Chu nghe xong, cười nói: "Cái này cũng chưa tính cái gì, đợi lát nữa nhìn thấy Huyền Không Thành, đạo hữu liền biết cái gì là quỷ phụ thần công." "Ồ." Lương Luân mỉm cười, không nói thêm gì nữa, thôi động đội quang tiếp tục đi đường. Ước chừng sau nửa canh giờ, trung quanh cương phong dần dần tiêu tán, phía trước cảnh sắc rộng mở trong sáng. Chỉ gặp một mảnh mênh mông vô ngần biển mây trải ra giữa thiên địa, vân đảo lan lộn, trắng loáng như sợi thô, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, cùng xanh thẳm thiên khung đụng vào nhau. Mà tại mảnh này tráng lệ biển mây trung ương, lơ lửng một tòa thành lớn hùng vĩ. Huyền Không Thành. Tòa thành trì này từ vô số lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau phủ không đảo tạo thành, những hòn đảo này bị to lớn xiềng xích, tỏa ra ánh sáng lung linh, cầu vồng cùng mắt trần có thể thấy linh lực mạch lạc nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái chỉnh thể.
tầng dưới chốt nhất hòn đảo lộ ra thô kệch mà lộn xộn, như là thành trì căn cơ. Càng lên cao, hòn đảo bố cục liền càng phát ra trang nhã, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, mái cong đấu cùng tại xương khói bên trong như ẩn như hiện. Về phần chỗ cao nhất vài tòa hạch tâm hòn đảo, thì bị nồng đậm linh quang bao phủ. Linh khí hình thành màu vàng kim nhạt thác nước từ cái này mấy hòn đảo biên giới rủ xuống, rơi vào phía dưới biển mây, kích thích trận trận linh vụ, một phần trong đó đáy chăn bộ hòn đảo trận pháp hấp thu, lòng vòng như vậy không thôi, tinh diệu tuyệt luân. Chương 2399, Thiên Nguyên Thương hội chương 2399, Thiên Nguyên Thương hội Lương Nôn ngóng nhìn một lát sau, khẽ bước cầm nói, đây cũng là huyền không thành a. Quả nhiên hùng vĩ. Cái này tán thưởng cũng không phải là khách sáo, mà là phát ra từ phế phủ. Bằng vào lịch duyệt của hắn mà nói, huyền không thành to lớn trình độ đủ để đưa thân thấy thành trì ba vị trí đầu, ngay cả vô song thành đều kém hơn một chút. Những cái kia phủ không đảo, mỗi một tòa đều có thể so với nhân tộc đại lục một tòa trọng thành, mà nơi đây lại có trên trăm tòa tương hố cấu kết, tạo thành khó nói lên lời to lớn cảnh tượng. Diệp Cô Chu mỉm cười, nói đến đan huynh khả năng không tin, huyền không thành như thế phồn hoa, nhưng nó lịch sử cũng chỉ là mấy trăm năm mà thôi, bởi vì nó là do trời nguyên thương hội một tay kiến tạo mà thành. Ồ, Lương Nôn nghe xong, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hùng vĩ như vậy yêu tộc thành trì, lại là từ nhân tộc thương hội kiến tạo mà thành. Từ khi Thiên Nguyên Thương hội đi vào chúng ta phiến đại lục này về sau, rất nhiều nơi đều phát sinh cải biến, bọn chúng kiến tạo rất nhiều thành trì, giống huyền không thành dạng này còn có mấy tòa, mỗi một tòa cấu tứ sáng tạo, khí phái phi phàm. Diệp Cô Chu nói đến đây, dừng một chút, rồi nói tiếp, cũng là bởi vì Thiên Nguyên Thương hội đến, mới kích hoạt lên nguyên bản một đầm nước động thiên huyền đại lục, bây giờ các phương giao lưu ngày càng tấp nập, nhân tài mới nổi như măng mọc sau mưa hiện lên. Nghe Diệp lão ca ngữ khí, tựa hồ đối với Thiên Nguyên Thương sẽ có tôn sùng. Lương Ngôn cười nói, thực sự cầu thị, Thiên Nguyên Thương hội mặc dù là nhân tộc thương hội, nhưng đích đích sát sát cho chúng ta yêu tộc đã làm nhiều lần công hiến. Ừm, như thế. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này huyền không thành cũng không bình thường, so Nam Cực Tiên Châu 7 núi 12 thành còn hùng vĩ hơn, Thiên Nguyên Thương hội có thể tại yêu tộc đại lục kiến tạo dạng này thành trì, thế lực sau lưng chỉ sợ không đơn giản. Đang suy nghĩ ở giữa, nhất thanh cực không hài hòa, tựa như sấm rền nhấp nhô ngủ cục tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ hắn bên cạnh thân bạo phát đi ra, trong nháy mắt phá vỡ trên biển mây yên tĩnh. Mọi người đều là sửng sở, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Hùng Nguyệt Nhi ôm bụng, sắc mặt đỏ bừng lên, ánh mắt phiêu hốt, mang theo vài phần xấu hổ, lại có mấy phần không che giấu được thèm ý nàng tại ngàn suối chảy nuốt vào những cái kia mã nào bánh ngọt, trải qua mấy tháng buôn ba, sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Đan đạo bạn, ta giống như lại có chút đói bụng. Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt đỏ bừng, thanh âm càng nói càng thấp, đến cuối cùng cơ hồ nhỏ khó thể nghe, chỉ còn lại bụng lần nữa không chịu cô đơn địa lộc cục nhất thanh làm bổ sung nói rõ. Diệp Cô Chu thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên ha ha. Tiểu Nguyệt đạo hữu cái này bụng, thật sự là so kia liệt phong hạp cương phong còn muốn vang được nhanh. Không sao không sao, chờ đến huyền không thành, ta mời ngươi ăn non nê. Thật sao? Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt vui mừng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đi thôi, huyền không thành, ta quen thuộc. Diệp Cô Chu nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, thôi động độn quang hướng tòa kia treo ở trên không thành trì bay đi. Đám người cùng ở phía sau hắn, một đường bay lên trên độn, rất nhanh liền đi tới huyền không thành tận cùng dưới đáy một hòn đảo. Vừa rơi xuống đất, ồn ào náo động sóng nhiệt liền đập vào mặt. Cùng không trung hòn đảo mờ mịt ý cảnh hoàn toàn khác biệt, nơi này lộ ra 10 phần náo nhiệt tùy ý, ở trên đảo nhân số đông đảo, cơ bản đều là đê gia yêu tu, to lớn xương thú giá đỡ chống lên san sát nối tiếp nhau quầy hàng, trong không khí hôn tạp linh thảo dị quả mùi thơm ngào ngạt cùng yêu thú da lông mùi tanh tuổi mùi. Thô lệ đường lát đá bên trên, hình thể khổng lồ con thú lôi kéo chứa đầy hàng hóa xe ba gác ù ù mà qua, các loại độn quang tại tầng trời thấp xuyên thẳng qua xe lẫn, một phái kỳ quái, nóng hôi hổi cảnh tượng. Nơi đây tên là Bách Hải Tập chính là đê gia yêu tu bù đắp nhau chi địa, đồng thời cũng là huyền không thành mấy cái cửa vào một trong. Diệp Cô Chu đối với chỗ này rất tin tưởng, dẫn đám người linh hoạt qua lại chen chúc dòng người cùng hàng rong ở giữa, rất nhanh liền đi tới hòn đảo trung tâm một tòa bị nhàn nhạt vầng sáng bao phủ bắt giác trước thạch thai. Trên bệ đá phủ văn lưu chuyển, là một tòa tiểu hình truyền tống pháp trận. Đi lưu thương đảo. Diệp Cô Chu lời ít mà ý nhiều, hướng trông coi trận pháp yêu tộc thủ vệ lấy ra một viên lệnh bài. Lệnh bài kia toàn thân tử sắc, chính giữa có một phương cổ pháp cấn ký. Lệnh bài màu tím. Chúng thủ vệ sắc mặt rõ ràng biến đổi, lúc trước tản mạn chi sắc trong nháy mắt biến mất, cùng nhau không mình hành lễ. Mấy vị đại nhân mời. Ừm. Diệp Cô Chu mang theo đám người đứng lên bệ đá. Những thủ vệ kia lập tức khởi động trận pháp truyền tống, một cỗ nhu hòa bạch quang từ dưới bệ đá phương dâng lên, rất nhanh liền đem mọi người vây quanh. Loại này ngắn khoảng cách truyền tống vẹn vẹn chỉ cần một cái chớp mắt chờ đến quang mang tán đi, trung quanh cảnh sắc đã đại biến. Tươi mát linh phong quất vào mặt mà đến, thay thế tầng dưới chốt ồn ào náo động cùng hôn tạp khí tức. Lương Luân phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp đình đài lầu các dựa vào núi thế xây lên, mái cong đấu cùng thấp thoáng tại kỳ hoa dị thụ cùng lượn lờ dáng mây ở giữa, sáo trúc quản dây cùng thanh âm luân vắng. Nơi xa, mấy đạo từ thuần túy linh lực tạo thành kim sắc thác nước từ chỗ càng cao hơn hòn đảo biên giới rủ xuống, y mắng tụ hợp vào hạ phương hạo hãn biển mây, vẽ lên trận trận mở mịt linh vụ. Thiên Nguyên Thương hội phân hội liền thiết lập tại trên tòa đảo này, Đan huynh không phải muốn tìm người sao? Thiên Nguyên Thương hội mạng lưới tình báo thế nhưng là rất linh thông, đương nhiên, còn có thể thỏa mãn tiểu nguyệt đạo hữu bụng, nhất cử lưỡng tiện. Diệp Cô Chu cười ha ha nói. Lương Luân nghe xong cũng là cười một tiếng, vậy làm phiền Diệp lão ca dẫn tiến. Đám người theo Diệp Cô Chu đạp vào lưu thương đảo, chợt cảm thấy linh khí tràn trề, cùng tầng dưới chốt Bách Hải Tập ồn ào náo động thô kệch một trời một vực. Dưới chân là ôn nhuận như ngọc bàn đá xanh đường, hai bên quỳnh lâu ngọc vũ rửa vào núi thế trùng điệp mà lên,
giường cột chạm trổ, mái cong trong mây, đều bị lụa mỏng linh vụ lượn lờ. Diệp Cô Chu xe nhẹ đường quen, dẫn đám người xuyên qua mấy đạo hành lang thủy tạng, không bao lâu, một tòa khí thế rộng rãi lầu các liền xuất hiện ở trước mắt. Lầu các toàn thân từ linh ngọc dựng thành, mái hiên treo tinh xảo thanh đồng trùng gió, cạnh cửa phía trên, một phương to lớn tấm biển treo cao, thượng thư bốn chữ lớn, chính là Thiên Nguyên Thương Hội. Tấm biển phía dưới, hai tên thân mang xanh nhạt trường sam, khí tức nội liễm tu sĩ nhân tộc đứng trang nghiêm hai bên, ánh mắt sáng ngời, tu vi thỉnh lình đã đến kim đan hậu kỳ. Tại hạ Diệp Cô Chu, thỉnh cầu hai vị đi vào thông báo nhất thành. Diệp Cô Chu lần nữa lộ ra ngay lệnh bài màu tím. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Tiền bối chờ một lát một lát. Một người trong đó cấp tốc quay người đi vào thông truyền. Thời gian qua một lát, một trận cởi mở tiếng cười liền từ bên trong cửa truyền đến, ha ha ha. Quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Chỉ gặp một vị thân mang cẩm bào nam tử trung niên bước nhanh lên ra. Người này dáng người hơi mập, mặt như trăng tròn, hòa hợp êm thấm, đôi mắt nhỏ tình quang bắn ra bốn phía, lộ ra thương nhân đặc hữu khôn khéo. Bên hông hắn đai lưng ngọc bên trên treo một chuỗi tiểu xảo linh lung kim bản tính, lúc hành tẩu tính châu khẽ chạm, phát ra thanh thúy êm thai len ken âm thanh, lại cũng là một kiện bất phàm pháp bảo. Nguyên lai là Diệp đạo hữu. Hồi lâu không thấy, phong thái càng hơn trước kia a. Nam tử trung niên vẻ mặt tươi cười, đối Diệp Cô Chu có chút chắc tay, ánh mắt lại cực nhanh trên thân người khác đảo qua, nhất là tại A Y Lệ Mạn ca trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt. Kim hội trưởng khách khí. Diệp Cô Chu cười đáp lễ, hiển nhiên cùng đối phương quen biết, Diệp Mộ hôm nay mang mấy vị bằng hữu đến đây quấy rầy, vị này là Đan Dương Sinh Đan đạo bạn, vị này là đồng bạn của hắn Tiểu Nguyệt đạo hữu. Đan Dương Sinh đạo hữu, Tiểu Nguyệt đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tại hạ vô cùng quý giá, thẹn là trời nguyên thương hội huyền không thành phân hội hội trưởng. Vô cùng quý giá tiếu dung chân thành, đối lương luôn cùng Hùng Nguyệt Nhi nhiệt tình chào, Diệp đạo hữu bằng hữu, chính là ta Kim Mộ người khách quý. Mau mời đi vào dâng trà. Hắn tự mình phía trước dẫn đường, đem mọi người dẫn vào Thiên Nguyên Thương Hội nội bộ. Xuyên qua mấy trọng cấm chế màn sáng, trước mắt rộng mở trong sáng, nội bộ không gian xa so với bên ngoài nhìn càng rộng lớn hơn, hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó không gian pháp trận. Chỉ gặp cả tòa phân hội lớn viện linh quang lưu chuyển, bảo khí mờ mịt, vãng lai người phục vụ đều dung mạo thanh tú, cử chỉ với bạn, tu vi cũng là không tầm thường, một phái đỉnh cấp đại thương hội phi phàm khí tượng. Chỉ một lúc sau, đám người bị dẫn vào một gian bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã tinh thất. Trong phòng đốt linh thần hương, trên vách treo ý cảnh xa xăm sơn thủy của họa, nơi hẻo lánh bên trong buồn hoa linh thực sinh cơ rạt rào. Đợi chủ khách ngồi xuống, lập tức có mỹ mạo thị nữ dâng lên linh trà. Lại không bận bịu uống trà, trước cho vị này tiểu nguyện đạo hưu bên trên chút ăn uống. Diệp Cô Chu cười ha hả nói: "A, vô cùng quý giá rõ ràng sức sở, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Cô Chu thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Phải biết, nơi này chính là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cấp cao nhất tương hội, có tư cách tiến vào cái viện này chí ít đều có tạo hóa cảnh tu vi, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được có người vừa tiến đến liền muốn ăn. Nhưng hắn có thể làm được phân hội hội trưởng vị trí này, từ cũng không phải hạng người bình thường." Trong chớp mắt kia ngạc nhiên liền hóa thành gió xuân ấm áp tiểu dung, mắt nhỏ cong thành hai đạo khe hẹp. "Ai nha, thật lễ, là Kim Mỗ sơ sót. Quý khách đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, lẽ ra trước lót dạ một chút mới là đúng lý." Diệp đạo hưu nhắc nhở phải là. Vô cùng quý giá giọng mang ngày nấy, chuyển hướng đứng hầu một bên xinh đẹp thị nữ, nhanh đi chân tu cát, lấy thượng đẳng nhất dáng mây canh mã nào xốp giòn lạc bát bảo linh tê thịt các năm phần đến, lại phối một bình trăm quả quỳnh tương phải nhanh. Bọn thị nữ không người đồng ý, bước chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Chỉ một lúc sau, mấy vị thị nữ đi mà quay lại, một bàn bản tạo hình tinh mỹ, linh khí bốn phía điểm tâm cùng linh quả bị cấp tốc bày đầy mặt bàn. A Y Y Mạn Ca lướt qua liền thôi, Lương Nôn, Diệp Cô Chu càng là không có nửa điểm hứng thú, tất cả mọi người đem mình kia phần đẩy lên Hùng Nguyệt Nhi trước mặt. Cái này, Hùng Nguyệt Nhi ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng trong bụng lộc của cơm thanh lại là liên tiếp, phản phất tại nổi chống trợ uy. Nàng cố nén lập tức nhào lên xúc động, mắt ba ba nhìn hướng Lương Nôn. Khục, nhã nhặn một điểm. Lương Nôn bí mật truyền âm nói, "Ừ mừng." Hùng Nguyệt Nhi liên tục gật đầu, nắm lên một viên linh quả liền dồn vào trong miệng. Ăn từ từ, bao no. Diệp Cô Chu thấy cười ha ha. Kim quản sự ở một bên đứng hầu, trên mặt từ đầu đến cuối treo vừa đúng tiểu dung, ánh mắt tại Lương Nôn cùng Diệp Cô Chu ở giữa lưu chuyển. "Diệp đạo hữu, Lan đạo bạn, không biết ngài hai vị hôm nay còn lầm, cụ thể có gì phân phó? Chỉ cần là chúng ta Thiên Nguyên Thương hội năng lực đi tới sự tình, ổn thỏa dốc hết toàn lực." Lương Nôn bưng lên linh trà, cạn suýt một ngụm, xác thực có một chuyện, tại hạ muốn tìm một người. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, không biết vị kia yêu tu nhất phụ cùng tên. "Nhất của người." Vô cùng quý giá buông xuống chén trà, đầu ngón tay vô ý thức gảy một chút bên hông kim bản tính bên trên một viên ngọc châu. Phát ra thanh thúy cạch âm thanh. Hắn dương mắt nhìn về phía Lương Nôn, ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, đang đạo bạn vấn đề này. Thế nhưng là có đặc thủ chỉ. Tha thứ Kim Mô nói thẳng, cùng một chữ này, bao dung rất rộng. Có tu vi thông thiên, bệ nghệ thiên hạ cuồng, có làm việc vô kỵ, không gì kiên kỵ cuồng, cũng hưu tâm trí điên, không thể nói lý cuồng. Không biết đang đạo bạn muốn tìm là loại kia. Lương Nôn thần sắc bình tĩnh, ngón tay tại bóng loáng chén xuôi theo bên trên nhẹ nhàng bước ve, thản nhiên nói, tự nhiên là cuồng đến triệt để nhất, tốt nhất là ba loại đều có, tu vi ít nhất là thánh cảnh cường giả. Thánh cảnh cường giả. Vô cùng quý giá hít vào một hơi, mập mạp trên mặt hiện ra mấy phần ngưỡng trọng, đạo hưu muốn tìm người tựa hồ vượt qua chúng ta cái này phân hội năng lực. Thánh cảnh cương giả, từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến bĩ, hành tung bí ẩn, liên lụy nhân quả chi lớn, tuyệt không phải chúng ta chỉ là một cái huyền không thành phân hội có khả năng tùy tiện theo dõi. Diệp Cô Chu nghe xong, lập tức chắp tay nói, Kim hội trưởng,
Đan huynh cùng ta là sinh tử chi giao, hắn chỗ cầu chính là ta chỗ mời, mong rằng Kim hội trưởng có thể hết sức giúp đỡ. Vô cùng quý giá nụ cười trên mặt Thu Liễm mấy phần, mắt nhỏ bên trong tinh quang lấp lóe, hiển nhiên đang nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Hắn vô ý thức kích thích kim bản tính bên trên ngọc châu, phát ra nhỏ vụn mà dồn dập cạch cạch âm thanh. Thánh cảnh cường giả tình báo, vẫn là như thế đặc thù của nhân cái này tuyệt không phải việc nhỏ, hơi không cẩn thận liền có thể quấn vào khó có thể tưởng tượng vòng xoáy. Chốc lát sau, vô cùng quý giá bên hông tính châu kết thúc, mặt béo bên trên một lần nữa chất lên tiểu dung, nếu là Diệp đạo hữu dẫn tiến quý khách, lão phu sao dám không tận tâm tận lực. Bất quá việc này hoàn toàn chính xác đặc thù, lấy phân hội thực lực chỉ sợ không cách nào làm được, đợi lão phu viết một lá thư, đem việc này báo cáo cho thương hội tổng đà tuyển cơ cát. Tuyển cơ cát. Lương Luân đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Đúng vậy. Vô cùng quý giá cười nói, kia là ta Thiên Nguyên Thương hội trọng yếu nhất, bí ẩn nhất trong tình báo trụ cột, thu nạp trong thiên hạ kỳ văn bí mật, lại là tôi diễn, nhìn rõ. Đối thiên huyền đại lục các thế lực lớn, cường giả đỉnh cao động tĩnh, nắm giữ được là tưởng tận nhất. Nếu có ngay cả tuyển cơ các cũng không tìm tới đầu mối người, kia chỉ sợ. Hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, nếu như ngay cả tuyển cơ các cũng không tìm tới, người này hơn phân nửa là không tồn tại. Cần phải bao lâu? Lương Luân trực tiếp hỏi. Vô cùng quý giá trầm ngâm một lát, méo tay tại bản tính bên trên cực nhanh gậy mấy lần, vận dụng cao cấp nhất thiên su con đường truyền lại tin tức, nhanh nhất cũng cần 3 ngày. Tổng đà bên kia phân tích nghiên phán, chọn đọc tài liệu hồ sơ, lại truyền về kết quả. Phòng đoán cẩn thận, năm đến trong vòng 7 ngày, lúc có hồi âm. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu nói, "Tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ hơn mấy ngày." Nói xong, dừng một chút, lại nói, "Còn có một chuyện, đang nào đó muốn ngắt mua một chút vật liệu luyện khí." Ồ. Vô cùng quý giá mừng rỡ, mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ. Khách tới cửa luôn làm người vui sướng. Đạo hữu cần loại tài liệu nào? Ta Thiên Nguyên Thương hội khác không dám nói, các loại thiên tài địa bảo tồn kho, phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, dám xưng thứ hai chỉ sợ đều không có.